Chương 2009, ngày mai không vào chiều. Chương 2009, ngày mai không vào chiều. Ninh thần mang Phùng Kỳ chính, Mục An Bang tiến lên. Chúng thần, tham kiến bệ hạ. An đế nhìn xem ngày nhớ đêm mong người, khó nén kích động, đội bằng nói, Ninh. Khúc, nhiếp chính vương viễn phó chiêu hòa, dẹp tiên quân giặc, công tại thiên thu, mau mau xin đứng lên. Hai vị tướng quân cũng đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Ninh thần nhìn xem an đế, càng ngày càng có đế vương phạm, cũng càng ngày càng xinh đẹp, tựa như là chín mùi cây đào mật, cực kỳ mê người. Tham kiến nhiếp chính vương. Văn võ ba quan, tập hợp đủ quy lệ. Cái quy này, chân tâm thật ý bây giờ Ninh thần, liền ngay cả luôn quan ngự sử đều tìm không ra lý đến. Ninh thần giơ tay lên một cái, chư vị mời lên. Tạ nhiếp chính vương. Văn võ ba quan tạ ơn đứng dậy. Kỳ đại nhân, gần đây thân thể được chứ? Phùng thượng thư, nhìn ngươi hồng quang đầy mặt, là có việc vui gì sao? Lệ đại nhân, có phải là lao thấp khớp lại tái phát, quay đầu lại trong phủ, nhường tử tô cho ngươi nhìn một cái. Ninh thần cùng quen thuộc quan viên chào hỏi một trận, lúc này mới trở về trong thành. Văn võ bá quan tán đi. Lúc đầu năm ngày vừa lên triều, ngày mai đúng lúc là vào triều thời gian, nhưng an đế hạ chỉ, ngày mai không vào triều, có việc đưa sổ gấp là được. Văn võ bá quan trong lòng đều rõ ràng, Ninh thần trở về, vậy hạ ngày mai có sức lực vào triều mới là lạ. Phùng Kỳ chính phóng ngựa về vương phủ, lòng chỉ muốn về, Nguyệt Tòng Vân cho hắn sinh một nhi tử, hắn còn không có gặp qua đâu. Nếu không phải Ninh thần cần hắn, hắn đã sớm hồi kinh. Mục An Bang dẫn đầu Ninh An quân cùng Mạch Đao quân đi binh bộ báo cáo chuẩn bị, sau đó quy doanh. Ninh thần nhường Lộ Dũng đi về nhà nhìn xem. Lộ Dũng cùng Vệ Ưng khác biệt, Vệ Ưng một cái đàn ông độc thân, Lộ Dũng có vợ con. Sau đó, Ninh thần cùng An đế hồi cung. Rộng rãi trong xe ngựa, phủ lên thật dày tấm thảm, An đế ngồi trong ngực Ninh thần, bị trêu chọc, gương mặt từng đỏ, thở hổn hển, hai chân không tự chủ ma sát. Nàng cố gắng để lại Ninh thần tay, Ninh lang, đừng làm rộn, bên ngoài có thể nghe tới. Móng ngựa chênh chanh, bánh xe cuộn cuộn, làm sao có thể nghe tới? Tuy hành thế nhưng là hơn ngàn cấm quân, tiếng vó ngựa dẫm đến mặt đất đều đang run rẩy, rát cuống họng hô to đều không nhất định có thể nghe tới. Ninh thần khỏe miệng ngậm lấy một vòng cười xấu xa, ở cái thế giới này, xe chấn cơ hội nhưng nhiều. Hoài An, quỳ xuống. An đế gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trừng mắt Ninh thần. Ninh thần cười nói, đường chúng ta biết lúc trước rất tốt, nhưng đây không phải đằng sau có được hay không? Ta là hoàng đế, ngươi dám để cho ta quỳ? Đảo ngược sao bắt đầu? Ú a, cùng ta còn bày lên hoàng đế phổ rồi, lại không phải để ngươi một người quỳ, ta cũng không phải quỳ phía sau ngươi sao? Không quỳ được rồi, để bọn hắn dừng xe, ta về vương phủ, có rất nhiều người nguyện ý quỳ. An đế tức giận đến không nhẹ, ngươi dám uy hiếp chấm? Ninh thần tại nàng chân bóng trên trán gậy một cái, uy hiếp ngươi, làm gì a? Muốn không ta đây nhiếp chính vương bãi miễn. Vũ Tinh Trừng cùng Tiểu Đạm tử thế nhưng là mong mà không được. An đế cao mũi một cái, thử, ngươi nghĩ hay lắm, ngươi một ngày là ta đại huyền nhiếp chính vương, cả một đời đều là. Để các nàng dẹp ý niệm này a. Nói xong, khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng hỏi, bên ngoài thật nghe không được. Ninh thần cười xấu xa, lại không phải lần thứ nhất. An đế hừ một tiếng, đỏ mặt nói, liền một lần a. Bánh xe cuộn cuộn, nguyên bản rất nhỏ lắc lư xe ngựa sáng rõ giống như lợi hại hơn chút. Kinh thành rất lớn, đợi đến hoàng cung, đã là sau hai canh giờ sự tỉnh. Xe ngựa ngừng tại An đế tẩm cung trước. Ninh thần trước xuống xe ngựa, khoe miệng ngậm lấy cười. An đế xuống xe ngựa thời điểm, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống, may mắn Ninh thần nhanh tay lẹ mắt kéo lại nàng. Bệ hạ, không có sao chứ? An đế tức giận trừng nàng liếc mắt, trong lòng tự nhủ còn không đều tại ngươi, lúc đầu nói xong một lần, kết quả muốn ba lần, nàng hiện tại hai chân như nhũn ra. Ninh thần lại là mặt mũi tràn đầy vô tội, lần thứ nhất đích thật là hắn chủ động, nhưng đằng sau hai lần lại là An đế chủ động. Hắn một bên bị An đế hướng tẩm cung đi, vừa nói, đúng rồi, ta hôm nay ngồi kinh, vì sao không thấy Trương Minh Mặc tiểu tử kia tới đón ta? Vốn là muốn đi tiếp ngươi, nhưng đột nhiên thân thể khó chịu, liền nhường hắn lưu lại nghỉ ngơi. Sinh bệnh rồi, ta đi xem hắn một chút. Lâu dài chinh chiến tại bên ngoài, đối với Trương Minh Mặc làm bạn rất ít, trong lòng ấy nấy, lần này trở về nhất định phải thật tốt bồi bồi bọn nhỏ. Trương Minh Mặc trời sinh phú quý mệnh, xuất sinh chính là thái tử, vốn nên ở tại đông cung, nhưng cách An đế quá xa, liền nhường hắn tạm thời trước ở tại sát vách Ngô Đồng cung. Ninh thần cùng An đế đi tới Ngô Đồng cung cổng, kết quả vừa vặn đụng tới hai tên thái giám nhấc lên một người đi ra. Nhìn thấy Ninh thần cùng An đế, hai người dọa đến bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Chỉ có một tên thái giám phản ứng lại, thanh âm bén nhọn, tham gia, tham kiến bệ hạ. Bọn hắn cũng không có nhận ra Ninh thần, thẳng đến nhìn thấy trên người hắn áo mãng bảo, lúc này mới nhớ tới hôm nay nhiếp chính vương hồi kinh, lúc này mới ý thức được Ninh thần thân phận, vội vàng nói, tham kiến vương gia, nô tài không biết. Ngậm miệng. Ninh thần đột nhiên mở miệng. Người tại cực độ hoảng sợ thời điểm sẽ thét lên, sợ hai thời điểm đều sẽ nói không ra lời nói đến, hoặc là hệ thống ngôn ngữ hỗn loạn. Nhưng cái này thái giám, ánh mắt hoảng sợ, nhưng thanh âm cao vút, giống như đang thông tri người trong viện. Ninh thần nhìn xem trên cáng cứu thương người, hỏi, đây là người nào? Ninh thần ánh mắt rơi xuống một cái khác thái giám trên thân, người đến trả lời. Cái sau toàn thân run rẩy, run giọng nói, về vương gia, là cung nữ La Xanh, nàng không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước chết đuối. Nô tài đáng chết, va chạm bệ hạ cùng vương gia, nô tài đáng chết. Ninh thần liếc mắt nhìn Vệ Ưng. Vệ Ưng tiến lên, xốc lên vải trắng. Vải trắng xuống là một bộ nữ thi, toàn thân ướt sũng, sắc mặt trắng bệnh bên trong mang tím xanh, đích sắc giống như là chết đuối. Nhưng Vệ Ưng đang muốn buông xuống vải trắng thời điểm, đột nhiên đưa tay sờ sờ thi thể đỉnh đầu, đưa tay xem xét, đầu ngón tay mang vết máu. Vệ Ưng trở về bẩm báo, bệ hạ, vương gia, xem ra đích thật là chết chìm, nhưng đỉnh đầu có tổn thương, nguyên nhân cái chết tạm thời không cách nào xác định. Ninh Thần nhìn chằm chằm hai tên thái giám, nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Không nói cũng chẳng sao. Vệ Ưng đem hai người bọn họ đưa đi giám sát sở, giao cho Cảnh Kinh tự mình thẩm vấn. Hai tên thái giám nghe nói muốn đem bọn hắn đưa đi cái kia Diêm La điện, tại chỗ dọa gần chết. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Không liên quan nô tài sự tình, là thu xảo cô, là nàng làm. Tiểu thái giám dọa sợ, nửa ngày nói không rõ. Ninh Thần lo lắng Trương Minh Mặc, nói với An Đế, ngươi hỏi tới, ta đi vào trước nhìn xem. An Đế gật đầu. Ninh Thần xài bước đi vào. Trong sân nhỏ thái giám cung nữ, nhìn thấy Ninh Thần, đầu tiên là khẽ giật mình, khi thấy rõ trên người hắn nền đen ngân áo mã bảo, lúc này ý thức được thân phận của hắn, đội vàng tham biếng. Nhưng Ninh Thần lại vẫy tay ngăn lại. Nam Trinh bắt chiến nhiều năm như vậy, hắn đã sớm không phải năm đó một lời cô dũng nhiệt huyết thiếu niên, các loại âm mưu quỷ kế hắn thấy quá nhiều. Cái kia cung nữ chết, nhường hắn ý thức được trong này có việc. Hắn lo lắng nhất chính là Trương Minh Mặc an toàn. Hắn hạ thấp giọng hỏi, thái tử ở đâu? Về vương gia, thái tử tại tầm cung. Chương 2010, hồi kinh chuyện thứ nhất là đánh hải tử. Chương 2010, hồi kinh chuyện thứ nhất là đánh hải tử. Ninh Thần một đường đi tới Trương Minh Mặc bên ngoài tầm cung, nhìn thấy giữ cửa thái giám cung nữ, hắn có chút nhẹ nhàng thở ra. Điều này nói rõ Trương Minh Mặc hẳn là an toàn. Ninh Thần khoát qua tay, ngăn lại thái giám cung nữ thăm viếng, đang muốn đi vào, nghe tới bên trong lẩn lẩn chuyển đến tiếng nói chuyện. Hắn là siêu phẩm cao thủ, hai tính mắt tinh, thính lực và thị lực đều viễn siêu thường nhân. Thái tử điện hạ đừng sợ, cái kia tiện gia thi thể nô tỳ đã để người mang đến xử lý. Quay đầu, cho nàng người trong nhà một chút tiền tài, việc này liền đi qua. Mẫu thân biết, nhất định sẽ răn dạy ta. Hai đồng tiếng vang lên. Đây là Trương Minh Mặc thanh âm, 4 tuổi nhiều hài tử, nói chuyện non nớt, nhưng lưỡi rõ ràng. Nữ nhân thanh âm vang lên, điện hạ yên tâm, nô tỳ đã phân phó, không ai dám nói cho bệ hạ. Điện hạ trời sinh phú quý, ngài phụ thân là nhiếp chính vương, mẫu thân là đường kim bệ hạ, ngài là tương lai đại huyền chi chủ, cái này toàn bộ thiên hạ đều là ngài. Chớ nói chỉ là chết rồi một cái tiện gia, ngài một câu, muốn cái gì liền có cái gì, muốn để ai chết ai liền phải chết. Coi như phụ thân ngươi cũng giống như vậy, ngươi là hoàng đế, hắn là thần, hắn cũng quản không được ngươi. Trương Minh Mặc ồ một tiếng, sau đó hỏi, mẫu thân thật sẽ không biết sao? Điện hạ yên tâm, có nô tỳ tại, cam đoan mẫu thân của ngài sẽ không biết. Bệ hạ thân phận quý giá, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần lo lắng, xảy ra chuyện nô tỳ giúp ngài giải quyết tốt hậu quả. Thu xảo cô thật tốt, không giống lá xanh tên ngu ngốc kia, liền một con cá đều bắt không được. Kia là đương nhiên, dưới gầm trời này, nô tỳ là đối với ngươi người tốt nhất. Đến, chúng ta tiếp tục xem tiểu nhân sách. Ngoài cửa, Linh Thần nghe hai người đối thoại, mặt trầm như nước. Hắn đi đến, đi tới nội gian. Màn cửa đẩy ra, đột nhiên có người tiến đến, dọa bên trong cung nữ nhảy một cái. Cái này cung nữ chính là Thu Xảo, 25-26 tuổi, cái này trong cung xem như rất lớn tuổi. Theo đạo lý cái tuổi này sớm nên xuất cung lấy chồng đi. Tiên triều, cung nữ một khi tiến cung, cả một đời đều sẽ bị vây ở hoàng cung, để cho tiện quản lý các nàng, chế định 10 phần tàn khốc hình phạt, hơi không cẩn thận liền sẽ bị xử tử. Đại Nguyên thành lập về sau, liền hủy bỏ những này biến mất nhân tính quy định. Cung nữ đến 24 tuổi, cho phép các nàng xuất cung lấy chồng, đương nhiên nếu là nguyện ý lưu lại cũng được, đều xem lựa chọn của mình. Người nào lớn mật như thế, dám xông vào thái tử tập cung, không muốn mệnh. Thu Xảo chiếu cố thái tử thật lâu, là nhận biết Linh Thần, nhưng ánh đến không đủ sáng, nàng vẫn chưa ngay lập tức nhận ra. Thẳng đến Linh Thần đến gần, nhìn thấy trên người hắn áo mang bảo, sau đó mới nhìn rõ Linh Thần mặt, tại chỗ dọa đến theo bên giường lăn lông lốc xuống đến, vì trên mặt đất hô to, nô tỳ tham kiến vương gia. Linh Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt rơi xuống tại bên giường tiểu nhân trên sách. Thu Xảo chú ý tới Ninh Thần ánh mắt, hốt hoảng muốn đem tiểu nhân thư tàng lấy ra. Ninh Thần lạnh như băng thanh âm nhường Thu Xảo thân thể cứng đờ, sau đó run run rẩy rẩy đem tiểu nhân sách giao cho Ninh Thần. Ninh Thần nhận lấy mở ra liếc mắt nhìn, tức giận đến kém chút một kiếm đâm chết cái này tiện tỷ. Cái này vậy mà là một bản xuân cung đồ. Phanh một tiếng, Ninh Thần một cước đưa nàng đá bay ra ngoài đâm vào trong một tủ. Đáng chết tiện tỷ, ngươi dám cho thái tử nhìn loại vật này? 4-5 tuổi hài tử tâm trí không quen, cho hắn nhìn loại vật này, đây là muốn hủy hắn. Nhất là Trương Minh Mặc, hắn nhưng là tương lai đại huyền hoàng đế. Theo xem thường loại vật này, tương lai chắc chắn biến thành hoang dâm vô đạo hôn quân, bạo quân. Cái này tiện tỳ thật sự là dụng ý khó dò, hắn tâm đáng chém. Linh Thần ánh mắt băng lãnh, càng nhiều hơn chính là lòng còn sợ hãi. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một câu, đó chính là không giết được ngươi, kia liền hủy ngươi đời sau. Trương Minh Mặc là đại huyền tương lai hoàng đế, hủy hắn, liền tương đương với hủy đại huyền. Cái này liền như là nhường một quốc gia nam nhân mất đi sống lưng cùng huyết tính, nữ tử mất đi liêm sỉ đồng dạng. Linh Thần nhìn chằm chằm Thu Xảo, nói, ngươi trước đó nói lời đều là ai dạy ngươi? Sau lưng của ngươi đến tột cùng là ai? Giờ khắc này, Linh Thần rõ ràng ý thức được, có người đang hạ một bản cờ lớn. Không làm gì được hắn, bắt đầu đối với con của hắn hạ thủ. Thu Xảo nhìn qua không biết võ công, thống khổ ngũ quan vật mẹo, nhưng lại chết cắn chặt hàm răng không mở miệng. Linh Thần cả giận nói, ngươi cho rằng không mở miệng liền không sao rồi? Giám sát sở liền không có không cậy ra miệng, không cho phép khi dễ Thu Xảo cô, ngươi cẩu nô tài kia, thật to gan, dám tại bản cung tẩm cung hành hung, tin hay không bản cung chu ngươi cửu tộc. Trương Minh Mặc đứng ở trên giường, hai tay chống nạnh, lười rõ ràng, tiểu nhân niên kỷ lại là một mặt hung tướng. Linh Thần kém chút không có tức chết, cái nghịch tử này. Bất quá hắn còn là nhịn xuống bung bàn tay xúc động, hắn rời đi thời điểm Trương Minh Mặc mới hơn 2 tuổi, còn không ký sự, hắn đi lần này hơn 2 năm, Trương Minh Mặc không nhận ra hắn cũng là bình thường. Không đúng, tiểu tử này không biết áo mãng bào sao? Hắn nhớ kỹ Vũ Tư Quân lúc 3 tuổi, liền đã khiêm tốn hữu lễ, xuất khẩu thành thơ. Liền ngay cả nhí nha nhí nhảnh tiểu định mông lúc 3 tuổi đều đã rất hiểu chuyện. Linh thần nhíu mày, ta là cha ngươi. Phi, ngươi cái này đáng chết hoặc quan, dám khi dễ Thu Xảo cô, người tới, đem hắn mang xuống cho ta ném vào trong hồ nước dùng tảng đá đập chết. Ném vào hồ nước dùng tảng đá đập chết. Cái này khiến hắn nghĩ tới cái kia chết mất cung nữ. Linh thần mặt đen đến cùng đáy nổi như. Trương Minh Mặc nhanh 5 tuổi, theo đạo lý sớm đã vỡ lòng, không nói giống Vũ Tư Quân như vậy khiêm tốn hữu lễ, nhưng cũng không nên một thân lệ khí, tuổi còn nhỏ, mặt mũi tràn đầy hung tướng. Hoài An a Hoài An, đứa nhỏ này giống như nuôi phế. Hắn không có tư cách quái an đế, hắn cái này cha cũng không xứng trước, nhưng hắn biết rõ, thật sự nếu không muốn hắn, Trương Minh Mặc liền triệt để phế. Trương Minh Mặc, quỳ xuống. Trương Minh Mặc hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói, ngươi cái này thái giám chết bẩm, cho bản cung quỳ xuống. Người tới, người bên ngoài đều chết sao? Lại không tiến đến, bản cung giết các ngươi cả nhà. Linh thần mặt trầm như nước, một bên đi lên phía trước, một bên kéo xuống bên hông ngai lưng. Thứ này gọi bản, an, cách, cũng cứ gọi đi bước nhỏ, đi xì, mang, có rất nhiều lụa là chế, có rất nhiều thuộc gia chế. Linh thần phần độc nhất là dùng vô cấu băng tẩm tơ cùng tơ vàng chỗ rệt, cùng trên thân áo mãng bảo là một bộ. Linh thần cái này ngai lưng hoàn toàn có thể xem như roi làm. Nhanh chân đi tới trước giường. Trương Minh Mặc lúc này mới cảm thấy sợ hãi, hô lớn, ngươi cái này lớn mật hoặc quan, muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, mẫu thân của ta là đương kim hoàng đế, ta về sau cũng là hoàng đế, thiên hạ này đều là ta, ngươi dám? Nói còn chưa dứt lời, liền bị Ninh Thần cầm lên đến đặt tại bên giường. Chính hắn đều không nghĩ tới, hồi kinh chuyện thứ nhất sẽ là đánh hải tử. Thân là đại huyền thái tử, bất học vô thuật, miệng đầy bẩn tiểu chi tử, mở miệng ngậm miệng liền muốn diệt cả nhà người ta, ngay cả mình phụ thân cũng dám đụng mạng. Cái này phẩm tính, đại huyền giang sơn thật muốn rơi xuống trên tay ngươi, bổn vương mười mấy năm qua hưởng công khổ cực, vô số tướng sĩ máu cũng chảy vô ích. Ninh Thần mặt lạnh lấy, vung lên hai lưng, một lần tiếp một lần quất vào Trương Minh Mặc trên ông, rắn rắn chắc chắc, không có một chút xíu giả tạo. Trương Minh Mặc phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Chương 2011, còn có cứu chương 2011, còn có cứu màn cửa đẩy ra, An Đế mặt mũi tràn đầy sốt ruột đi đến. Nàng tại ngoài viện liền nghe tới Trương Minh Mặc tiếng kêu thảm thiết. Vốn cho rằng Trương Minh Mặc gặp phải nguy hiểm, tiến đến lại phát hiện cái này nguy hiểm đến từ Ninh Thần. Mẫu thân cứu ta, mẫu thân cứu ta. Trương Minh Mặc nhìn thấy An Đế, tựa như là bắt được cây cỏ cứu mạng, khóc lớn tiếng hô cầu cứu. Vương gia, thủ hạ Lưu Tỉnh, hắn còn nhỏ. Mẫu thân, nhanh giết cái này mà quan, nhanh giết hắn, chú hắn cửu tẩu. An Đế lập tức sử sốt. Hô trưởng, ngươi đang nói cái gì? Hoạn quan, lần này nhục nhã người khác chi tử, như thế nào xuất từ miệng ngươi? Ai dạy ngươi? Trương Minh Mặc không phục lắm, mẫu thân thế nhưng là cho tới bây giờ không có hung qua hắn. Mẫu thân, ngươi vậy mà vì một tên cầu nô tài hung nhi thần, ta thế nhưng là tương lai hoàng đế, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Làm cản. An Đế khó thở, tiến lên đoạt lấy Linh Thần trong tay đai lưng, hung hăng cho Trương Minh Mặc trên mông đến mấy lần. Trương Minh Mặc kêu thảm kêu khóc. An Đế cuối cùng vẫn là mềm lòng, ngừng lại. Thấy Trương Minh Mặc khóc đến cuống họng đều cầm, thở dài nói, Minh Mặc, ngươi thường xuyên nhớ cha, bây giờ cha ngươi trở về, ngươi làm sao có thể hồ ngôn loạn ngữ, đối với cha ngươi bất kính, còn không tranh thủ thời gian cho cha ngươi xin lỗi. Trương Minh Mặc mặt mũi tràn đầy nước mắt, nhìn chằm chằm Linh Thần nhìn một hồi, đột nhiên hô to, ta không sai, Thu Xảo cô nói đúng, cha là người xấu, vừa về đến liền khi dễ Thu Xảo cô, còn đánh ta. Ta về sau là hoàng đế, Thu Xảo cô nói, ai cũng không thể đánh ta. An Đế giận tím mặt, lạnh lùng nhìn về phía Thu Xảo, làm càn, ngươi dám tại Minh Mặc trước mặt đổi trắng thay đen, nói xấu vương gia, châm ngòi cha con bọn họ quan hệ. Thu Xảo cúi đầu, trầm mặc không nói. Linh Thần tại bên giường ngồi xuống, hắn nhìn về phía An Đế, người cung nữ kia chết như thế nào, hỏi rõ ràng sao? An Đế há to miệng, liếc mắt nhìn Trương Minh Mặc, sau đó chỉ hướng Thu Xảo, đều là nàng, xúi dục Minh Mặc, nhường cứ gọi là lá xanh cung nữ xuống hồ nước như bắt cá, cái kia cung nữ thể lực chống đỡ hết nổi, không thể bắt được. Thu Xảo liền xúi dục Minh Mặc, dùng tảng đá đập chết lá xanh, lấy đó trừng phạt. Minh Mặc không chịu, Thu Xảo vì làm kinh sợ mặt người, chính mình dùng tảng đá nện lá xanh đầu, dẫn đến nàng chết chìm tại trong hồ nước. Linh Thần mặt trầm như nước, quả nhiên là Thu Xảo làm sao? An Đế gật đầu, thiên chân vạn sát. Hà Diệp túi người cung kính nói, vương gia, đúng là như thế, trong sân này thái giám cung nữ đều có thể làm chứng. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Thu Xảo trên thân, gàn từng chữ nói, một cái cung nữ tại hoàng cung giết người, lại không người dám bẩm báo, hơn nữa còn giúp hắn vùi lấp thi thể, thật sự là thật bản lãnh. An Đế nói, Minh Mặc từ nhỏ đã là Thu Xảo đang chiếu cố, trừ bố em, Minh Mặc cùng nàng thân nhất. Nàng trong ngày thường an phận hiểu chuyện, còn hiểu biết chữ nghĩa, ta liền yên lòng đem Minh Mặc giao cho nàng chiếu cố. Có lẽ là chấp tín nhiệm nàng, Minh Mặc ỷ lại nàng, nhường phía dưới người e ngại nàng, không dám ngỗ nghịch nàng ý tứ. Linh Thần lấy ra cái kia sách nhỏ, đưa cho An Đế, nhìn xem cái này, đây là nàng đưa cho Minh Mặc nhìn. An Đế cầm tới liếc mắt nhìn, tại chỗ tức giận đến hai mắt biến đen, chấm như thế tín nhiệm ngươi, đem Minh Mặc giao cho ngươi chiếu cố, ngươi chính là như thế hồi báo chấm. Ngươi là muốn hủy thái tử sao? Thu Xảo đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem An Đế, phát ra suy suy tiếng cười quái dị, ta là muốn hủy hắn, đáng tiếc các ngươi phát hiện quá sớm. An Đế giận tím mặt, chấm không xử bạc với ngươi, ngươi tại sao muốn làm như thế? Không có gì, đều vì mình chủ mà thôi. Linh Thần đạm mặt nói, đều vì mình chủ. Chủ tử của ngươi là ai? Thu Xảo cười lạnh, đối với Linh Thần vấn đề chẳng thèm ngó tới, rêu cợt nói, đại huyền nhiếp chính vương, uy danh hiển hách, nhìn như uy phong, nhưng cựu nhân cũng nhiều, nhiều đến chính ngươi cũng không biết có bao nhiêu à? rơi xuống trong tay ngươi, nói cùng không nói cũng khó thoát vừa chết, ta cần gì phải để ngươi hài lòng đâu. Dứt lời, nàng gỡ xuống trên đầu châm gỗ, hung hăng đâm về cổ của mình. Siêu một tiếng, một đạo hàn mang từ Ninh Thần ống tay áo bay ra, trực tiếp bắn thủng Thu Xảo thủ đoạn, nhường trong tay nàng châm gỗ vô lực rớt xuống đất. Thu Xảo thống khổ khoanh tay cổ tay, quay đầu nhìn lại, phía sau trong hộp tủ ghim một cây tên nỏ, phía trên mang sền sệt đỏ thắm máu tươi. Ninh Thần đạm mạc nói, đáng tiếc một chi tủ tiễn. Vệ Ưng, Vệ Ưng từ bên ngoài chạy vào, có thuộc hạ. Ninh Thần chỉ Thu Xảo, trước xoát người, sau đó đem nàng đưa đến giám sát sở giao cho Cao Tử Bình hoặc là Trần Sung. Nói cho bọn hắn, nếu như bọn hắn không cậy ra Thu Xảo miệng, vậy liền để Phùng Kỳ chính đến. Thuộc hạ tuân mệnh. Vệ Ưng tiến lên, xoát người về sau, đem Thu Xảo xách ra ngoài. Thu Xảo cô cô, Thu Xảo cô cô. Mẫu thân, nhi thần biết sai, cha, ta biết sai, các ngươi thả Thu Xảo cô cô có được hay không? Ngậm miệng. Linh Thần một bàn tay đập tại hắn trên mông đít nhỏ. Thật vất vả ngừng lại tiếng khóc Trương Minh Mặc, lần nữa phát ra khóc cùng mổ heo như. Nhưng mà, mặt trầm như nước Linh Thần, sắc mặt lại hòa hoan rất nhiều. Bởi vì hắn phát hiện Trương Minh Mặc còn có cứu. Hắn có thể vì Thu Xảo túi đầu nhận sai, nói rõ hắn chỉ là tuổi nhỏ bị mang lệnh, nhận biết xuất hiện vấn đề, mà không phải trời sinh lãnh huyết. Nói thật, trước đó Trương Minh Mặc phản ứng, nhường lòng hắn đều lạnh. Đã làm tốt luyện tiểu hào chuẩn bị. Linh Thần nhìn về phía Hà Diệp, đi phân phó Nhất Lương, Nô Đồng cùng tất cả mọi người, toàn bộ truy nã đợi thẩm. Hà Diệp nhìn về phía An Đế. An Đế khẽ gật đầu, nhìn chấm làm cái gì? Theo vương gia nói xử lý. Nô tỳ tuân chỉ. Linh Thần nói, Hà Diệp, cáo chi Nhiếp Lương về sau, lại để cho hắn phái người đi tìm hai cái ngựa y tới. Vâng. Hà Diệp sau khi rời khỏi đây, Linh Thần nhìn về phía An Đế. An Đế có chút chột dạng, chấm mỗi ngày chính vụ bận rộn, không nghĩ tới Minh Mặc bị giáo thành bộ dạng này. Linh Thần nói, ta không có trách ngươi ý tứ, bởi vì ta người cha này cũng không hợp cách. An Đế lắc đầu, đừng nói như vậy, ngươi là cái hợp cách phụ thân, ngươi tất cả cố gắng đều là vì nhường chúng ta có cái an ổn hoàn cảnh. Tất cả những thứ này đều là lỗi của ta, Vũ Tinh Trừng có thể đem Vũ Tư Quân giáo dục ưu tú như vậy, mà ta lại xem nhẹ Minh Mặc giáo dục, coi là đem tốt nhất cho hắn là được. Xem ra đang giáo dục hải tử phương diện này, ta kém xa Vũ Tinh Trừng, quay đầu đến thật tốt cùng với nàng lấy thỉnh kinh. Linh Thần cười khẽ, không tệ không tệ. Biết sai liền đổi, không gì tốt hơn. An Đế hừ một tiếng. Trương Minh Mặc lặng lẽ nhìn lén Linh Thần, trong lòng tự nhủ hắn cái này cha lại còn sẽ cười. Dù sao theo Ninh Thần tiến đến, lại đến đánh hắn, mặt đen cùng đáy nổi, nhưng dọa người. Ninh Thần cúi đầu nhìn về phía hắn. Trương Minh Mặc dọa đến tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Ninh Thần giật giật khoe miệng, sau đó hỏi An Đế, Minh Mặc tiên sinh là người phương nào? An Đế nói, là Hàn Lâm viện thứ cát sĩ Nam Quảng Lệ. Thứ cát sĩ đại biểu cho học thức bên bác, phụ trách giáo dục hoàng tử, vì hoàng đế giảng kinh loại hình công tác. Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ Lý Hán Nho, từng chính là thứ cát sĩ xuất thân. Chương 2012, nghiêm trọng hoài nghi tiểu tử này tại trả thù hắn. Chương 2012, nghiêm trọng hoài nghi tiểu tử này tại trả thù hắn Nam Quảng Lệ. Linh Thần ánh mắt chớp lên, cái tên này nhường hắn cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng không dung hắn nghĩ lại, chỉ nghe An Đế tiếp tục nói, Minh Mặc có lẽ là không thích đọc sách, chỉ là vỡ lòng liền dùng gần thời gian một năm. Một năm? Linh Thần liếc mắt nhìn Trương Minh Mặc, sẽ không phải là cái kẻ ngu a. An Đế khỏe miệng giật một cái, nói cái gì đây? Minh Mặc mười phần thông minh, chỉ là không thích đọc sách mà thôi. Bây giờ nghĩ lại là bị Thu Xảo làm hư mà thôi. Linh Thần đưa tay nâng Trương Minh Mặc cái cằm, nhìn kỹ hắn tấm kia khuôn mặt nhỏ, một lát sau khẽ gật đầu, nhìn xác thực không giống như là cái kẻ ngu. Đột nhiên, Linh Thần ánh mắt co rụt lại, dùng thời gian một năm vỡ lòng. An Đế vội vàng nói, hắn thật không phải là cái kẻ ngu. Linh Thần nao nao, chợt nói, ngươi phái người đi một chuyến lại bộ cùng giám sát sở, đem cái này Nam Quảng Lệ tư liệu cho ta mang tới. Ngươi hoài nghi cái này Nam Quảng Lệ có vấn đề. Linh Thần gật đầu, Minh Mặc một năm vỡ lòng, như hắn không phải người ngu, vậy khẳng định là có người tại từ đó dở trò xấu. An Đế ánh mắt trở nên băng lãnh, lập tức phân phó người đi lấy Nam Quảng Lệ tư liệu. Nàng là hoàng đế, nhưng cũng là một cái mẫu thân, như cái này Nam Quảng Lệ thực có can đảm hại con trai của nàng, nhất định phải nhường hắn trả giá đắt. Linh Thần nói, ngoài ra để cho Nhiếp Lương phái người tiếp cận Nam Quảng Lệ, đừng để hắn chạy. An Đế gật đầu. Linh Thần nhìn về phía bụng trộm nhìn hắn Trương Minh Mặc. Thấy Linh Thần nhìn hắn, Trương Minh Mặc dọa đến tranh thủ thời gian cúi đầu. Đau không? Linh Thần hỏi. Trương Minh Mặc ngẩng đầu, sợ hãi nhìn xem Linh Thần, đau cũng không dám nói ra. Linh Thần lung lay trong tay gai lưng, thế nào, không thương a? Vậy chúng ta tiếp tục. Trương Minh Mặc dọa đến hướng góc giường bò. Linh Thần bắt hắn lại chân, đem hắn cho túm trở về. Mẫu thân cứu ta, mẫu thân cứu ta. Trương Minh Mặc dọa sợ. An Đế tiến lên một bước, đã thấy Linh Thần hướng nàng lắc đầu. Minh Mặc, ngươi hẳn là cùng cha xin lỗi. Tiểu tử này cũng coi như cơ linh, cha thứ tội, hài nhi sai, cha đừng nóng giận, hài nhi biết sai. Linh Thần nhìn xem hắn, nếu biết sai, nói một chút sai chỗ nào rồi. Trương Minh Mặc nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, hài nhi đem cha xem như những cái kia hoạt quan, đối với cha bất kính. Linh Thần một cái tay đem hắn đặt tại trên bàn, sau đó lột quần của hắn, chỉ vào hắn sưng đỏ mông lớn cười, mọi người mau đến xem, Trương Minh Mặc cái mông nở hoa, ha ha ha. Trương Minh Mặc không tránh thoát, cái mông lại đau, nghe Linh Thần tiếng cười to, hoa một tiếng, ủy khuất khóc. An Đế nhìn xem Trương Minh Mặc sưng đỏ cái mông có chút đau lòng, có chút trách cứ Ninh Thần hạ thủ quá ác. Kỳ thật Ninh Thần dùng chính là xảo kình, chỉ là đau, sau đó nhìn vào người, kỳ thật căn bản không nghiêm trọng, bôi chút thuốc rất nhanh liền có thể tốt. Ninh Thần nhìn xem khóc lớn Trương Minh Mặc cười nói, đừng khóc đừng khóc. Cha dẫn ngươi đi sân nhỏ, nhường những cái kia bình thường bị ngươi khi dễ người nhìn xem ngươi nở hòa cái mông nhỏ. Trương Minh Mặc dãy rủa, ta không đi, ta không đi. Hải tử lớn như vậy, đã biết ngượng. Không đi đi, tiếp xuống cha nói với ngươi mấy câu, ngươi phải cẩn thận nghe. Trương Minh Mặc liên tục gật đầu. Ninh Thần nói, hoàn quan hai chữ này mang nhục nhã người khác ý tứ, tựa như là ngươi cái mông nhỏ nở hoa, không muốn bị người khác nhìn thấy đồng dạng. Có lẽ ngươi hiện tại còn không hiểu, nhưng nhất định phải ghi nhớ cha lời nói, về sau không cho phép lại nói người khác là hoàn quan, ghi nhớ sao? Trương Minh Mặc tranh thủ thời gian gật đầu, cái kia Hải Nhi có thể gọi bọn hắn nghiêm cầu sao? Ninh Thần khẽ miệng giật một cái, hai chữ này càng không thể gọi, bọn hắn đều có tên của mình, trực tiếp gọi bọn hắn danh tự là được. Về sau, lại nghĩ gọi người khác hoàn quan, nghiêm cầu, liền ngẫm lại hôm nay nở hòa cái mông nhỏ. Đây cũng là Trương Minh Mặc lần thứ nhất bị đánh, khẳng định sẽ để cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Sự thật chứng minh, một trận này đánh, đích xác rất hữu hiệu. Thu Sảo một mực nói cho Trương Minh Mặc, hắn là đại huyền tương lai hoàng đế, trên đời này không ai dám động đến hắn một sợi tóc. Hôm nay Trương Minh Mặc mới biết được, Thu Sảo nói không có chút nào đúng. Cha là không núp ních tóc hắn, nhưng lại đem hắn cái mông mở ra tốn, mẫu thân hắn không những không ngăn cản, còn cùng một chỗ đánh hắn. Trương Minh Mặc xoa xoa nước mắt, nhỏ giọng nói, Hải Nhi ghi nhớ. Ninh Thần cũng biết, Trương Minh Mặc bản chất không xấu, chỉ là tâm trí không quen, bị mang lệ. Không quan hệ, hắn có lòng tin, có thể từng chút đem hắn dẫn lên đường ngay, đáp nặng khỏe mạnh giá trị quan. Đúng lúc này, ngựa y đến. Bên trên xong thuốc về sau, Trương Minh Mặc có thể là khóc mệt mỏi, mơ mơ màng màng ngủ. Ninh Thần nhìn xem ngủ say Trương Minh Mặc nói, chờ hắn trên mông thương thế tốt lên, tạm thời đi theo ta, nhường hắn tại vương phủ ở một thời gian ngắn. An Đế gật đầu, không có ý kiến. Nàng chính vụ bận rộn, Trương Minh Mặc kỳ thật cũng rất cô đơn. Ngay vào lúc này, Nhiếp Lương cầu kiến. Sợ đánh thức Trương Minh Mặc, Ninh Thần cùng An Đế đi tới bên ngoài. Tham kiến bệ hạ, tham kiến vương gia. Bình thân. Tạ bệ hạ. Nhiếp Lương hai tay dâng lên theo giám sát sở cùng lại bộ mang tới tư liệu, đây là Nam Quảng Lệ toàn bộ tư liệu. Thả trên bàn đi. Nhiếp Lương buông xuống đồ vật, đang muốn ra ngoài, Ninh Thần gọi hắn lại, sau đó nhường người mang tới giấy bút, thư một phòng, giao cho Nhiếp Lương, phái người đi giám sát sở giao cho vệ ưng. Vâng. Nhiếp Lương mang tin ra ngoài. Ninh Thần nhìn về phía An Đế, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi, ta lưu lại bồi Minh Mặc. An Đế giật mình, khẽ gật đầu. Ninh Thần khẽ miệng giơ lên một vòng cười xấu xa, trở về trên đường ba lần, bệ hạ lúc này hẳn là tâm như mặt nước phẳng lặng a. An Đế khuôn mặt đỏ lên, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, hừ một tiếng. Vậy ngươi trông coi Minh Mặc đi, chấm trở về nhìn Tấu Chương. Nhìn Tấu Chương là giả, tắm rửa là thật. Hồi cung trên đường ba lần, lúc này cũng coi là tâm như mặt nước phẳng lặng, thật có chút địa phương nước ngăn không được, đến nhanh đi về tắm rửa. An Đế rời đi về sau, Ninh Thần đem Nam Quảng Lệ tư liệu cầm tới nội gian, ngồi tại bên giường, một bên trông coi Trương Minh Mặc, một bên là xem. Hôm sau, sáng sớm, Trương Minh Mặc tỉnh, mở to mắt về sau phát hiện có người nằm ở bên người hắn, lập tức giật nảy mình. Khi thấy rõ là Ninh Thần về sau, sợ hơn. Nhưng nhìn lấy nhìn xem liền không có như vậy sợ hãi, đang ngủ say cha xem ra rất ôn nhu, không có chút nào hung thần ác sát. Trương Minh Mặc lặng lẽ rời đi khoác lên Ninh Thần trên thân chân, sau đó lập tức cứng đờ. Hắn giống như gặp rắc rối. Xấu, xem ra cái mông lại muốn nở hoa. Trương Minh Mặc sợ hãi nhìn xem Ninh Thần, lặng lẽ đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao, mặc dù trên mông thoát thuốc, so tối hôm qua tốt lên rất nhiều, nhưng vẫn như cũ rất đau. Tỉnh rồi. Ninh Thần mở mắt. Trương Minh Mặc chuẩn bị trượt xuống giường động tác cứng đờ, cúi đầu, căn bản không dám nhìn Ninh Thần con mắt, nhỏ giọng nói, "Cha, có thể hay không? Có thể chờ hay không cái mông ta không thương lại đánh ta?" Ninh Thần ngồi dậy, nửa người đều là ấm ướt. Trương Minh Mặc đái rầm, bởi vì chân khoác lên trên người hắn, cơ hồ toàn nước tiểu trên người hắn. Ninh Thần nghiêm trọng hoài nghi tiểu tử này là không phải tại trả thù hắn. Chương 2013, hắn như đi lệnh, gây họa tới thiên hạ. Chương 2013, hắn như đi lệnh, gây họa tới thiên hạ. Ninh Thần đứng dậy, hướng bên ngoài hô nói, "Người tới." Một người thị vệ lên tiếng bước nhanh đến, cúi người nói, "Vương gia, có dặn dò gì?" "Đánh một chậu nước nóng, lại cho thái tử lấy một bộ sạch sẽ quần áo đến." "Vâng." Thị vệ lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh chuẩn bị kỹ càng Ninh Thần muốn đồ vật. Ninh Thần tiến lên, không đợi Trương Minh Mặc kịp phản ứng, liền đem hắn lột sạch. Bởi vì hắn trên mông có tổn thương, không thể tắm rửa, Ninh Thần dùng khăn nóng giúp hắn lau sạch sẽ trên thân. Trương Minh Mặc nhìn lén Ninh Thần, cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nước tiểu Ninh Thần một thân, nghĩ đến khẳng định phải bị đánh. Không nghĩ tới không những không có bị đánh, dám còn giúp hắn lau chùi thân thể. Xem ra cha cũng không như trong tưởng tượng như vậy hung thần ác sát, Trương Minh Mặc bụng chủ nghĩ. Giúp hắn lau sạch sẽ thân thể, Ninh Thần lại giúp hắn trên mông thuốc. "Sẽ mặc không?" Ninh Thần cầm quần áo sẽ hỏi. Trương Minh Mặc lặng lẽ lắc đầu. Ninh Thần chỉ có thể tự mình động thủ, giúp Trương Minh Mặc mặc quần áo tử tế, hắn này mới khiến thị vệ chuẩn bị tắm rửa nước nóng, đi An Đế tẩm cung giúp hắn mang tới một bộ quần áo. Bởi vì hắn tại kinh thời điểm, thường xuyên sẽ trong cung ngủ lại, An Đế một mực chuẩn bị cho hắn mới thay giặt quần áo. Tắm rửa xong, thay xong quần áo, Ninh Thần nhường người chuẩn bị ăn. Lúc ăn cơm, Trương Minh Mặc vẫn đứng. "Rất đau sao?" Trương Minh Mặc ủy khuất gật đầu. "Đau liền đúng rồi, đau mới có thể giải trí nhớ, không thương lão tử không phải trắng đánh rồi." Trương Minh Mặc. Quả nhiên, liền không nên đối với cái này hung thần ác sát cha ôm lấy hy vọng. Hắn không đánh chính mình cũng không tệ, làm sao có thể lống chính mình. Cơm nước xong xuôi, Ninh Thần phân phó thị vệ đi chuẩn bị một thanh mỏ cá chép lưới. Ninh Thần nhìn về phía Trương Minh Mặc, "Có thể đi sao?" Trương Minh Mặc gật đầu. Xem ra tối hôm qua đánh trò quá nhẹ. Ninh Thần nói, cất bước hướng bên ngoài đi đến, cũng không quay đầu lại nói, "Đã có thể đi, kia liền đuổi theo." Trương Minh Mặc cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau, khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành bánh bao, cái mông đau, nhưng lại không dám nói. Đi một đoạn, Linh Thần đột nhiên ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn xem Trương Minh Mặc, khẽ gật đầu, có thể đi xa như vậy, tính nam tử hắn. Trương Minh Mặc mở to hai mắt nhìn, cha đây là tại khen hắn sao? Linh Thần ngồi xổm người xuống, sau đó vỗ vỗ phía sau lưng, đi lên, ta có ngươi. Trương Minh Mặc có chút ngộng, nghĩ lại không dám. Thất thần cái gì? Đi lên. Trương Minh Mặc ồ một tiếng, đi nhanh lên đi qua, ghé vào Linh Thần trên lưng. Linh Thần không có nhờ hắn cái mông, kéo lấy hắn đầu gối đi lên một điểm đứng lên. Hàn Phong đánh tới. Trương Minh Mặc tránh tại Linh Thần phía sau lưng, một chút cũng không cảm thấy lạnh. Kỳ thật cha cũng rất tốt, hôm qua là chính mình không có ngay lập tức nhận ra, nói gây cha sinh khí lời nói, cho nên hắn mới đánh phải tự mình. Linh Thần cõng Trương Minh Mặc đi tới bên hồ nước. Trương Minh Mặc có chút e ngại nhìn xem hồ nước, tối hôm qua lá xanh chính là chết tại nơi này. Linh Thần tiếp nhận thị vệ trong tay chép lưới, sau đó trở về bên hồ nước, đem chép lưới bỏ vào trong nước, lặng lặng chờ đợi. Đột nhiên, xoẹt một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, hắn nhấc lên chép lưới. Một đôi cá tại chép trong lưới dây rùa. Linh Thần đem lưới chìm vào trong nước, cá yên tĩnh trở lại. Minh Mặc, tới. Trương Minh Mặc tiến lên, Linh Thần đem chép lưới cắn đưa cho hắn, nhường hắn cầm. Biết cha vì cái gì mang ngươi tới nơi này sao? Trương Minh Mặc lắc đầu, hài nhi không biết. Linh Thần nhường hắn buông xuống chép lưới cán, dùng chân dẫm lên, sau đó lôi kéo tay của hắn luồn vào băng lạnh trong nước hồ. Trương Minh Mặc lạnh đến run một cái. Lạnh không? Trương Minh Mặc đàng hoàng gật đầu, lạnh. Linh Thần ngồi xổm người xuống, nói cho hắn, cha là muốn nói cho ngươi, thu xảo là sai, bởi vì muốn mò cá, không nhất định phải người xuống dưới vớt, dùng lưới so người xuống dưới vớt dễ dàng nhiều. Hồ nước như thế lạnh, thu xảo nhường lá xanh xuống dưới mò cá, bởi vì nàng là người xấu, nàng hại chết rồi lá xanh. Nếu như ngươi nghe nàng, vậy ngươi cũng sẽ biến thành người xấu, sẽ bị tất cả mọi người chán ghét. Trương Minh Mặc trầm mặc không nói, chờ một lúc cẩn thận từng ly từng tí nói, cha, tay của ta lạnh quá. Linh Thần lúc này mới lấy lại tinh thần, quên đem Trương Minh Mặc tay theo trong nước lấy ra. Hắn nắm tay xoa nóng, che lấy Trương Minh Mặc tay nhỏ, ngươi chỉ là nắm tay bỏ vào trong nước, như thế một hồi liền lạnh đến chịu không được, lá xanh cả người đều ngâm trong nước, ngươi cảm thấy nàng lạnh không? Trương Minh Mặc cúi đầu, nàng khẳng định rất lạnh. Đúng, nàng rất lạnh, nhưng nàng không dám lên đến, biết tại sao không? Trương Minh Mặc lắc đầu. Nàng không dám lên đến, không phải là bởi vì ngươi lợi hại, nơi này mỗi người đều có thể đánh ngươi cái mông nước tiểu lưu, nhưng bởi vì mẫu thân ngươi là hoàng đế, cha là nhiếp chính vương, cho nên bọn hắn mới sợ ngươi, hiểu chưa? Ngươi thụ thương, cha mẹ đều rất đau lòng. Lá xanh cũng coi cha mẹ, còn chưa tới cùng hiếu thuận bọn hắn liền chết rồi, trong nhà nàng người biết nên có bao nhiêu thương tâm. Thu xảo nói ngươi là tương lai hoàng đế, toàn bộ thiên hạ đều là ngươi, nhưng ngươi biết hoàng đế muốn làm gì sao? Hoàng đế đầu tiên cần phải làm là bảo vệ tốt con dân của mình, mà không phải tổn thương các nàng, lá xanh chính là của ngươi con dân. Trương Minh Mặc ngẩng đầu, cha, Thu xảo cô thật là người xấu sao? Nhưng nàng bồi hài nhi ăn cơm, hống hài nhi đi ngủ, còn chơi với ta. Linh Thần trầm mặc một hồi, sau đó hướng nơi xa một cái cung nữ thái giám vẫy tay, các ngươi tất cả đều tới. Mấy cái cung nữ thái giám tranh thủ thời gian chạy chậm tới. Tham kiến vương gia. Linh Thần hỏi, các ngươi chán ghét Thu xảo sao? Thành thật trả lời, không được nói láo. Mấy cái cung nữ thái giám hai mặt nhìn nhau, nhưng ở trước mặt Linh Thần, bọn hắn không dám nói láo. Về vương gia, chúng ta chán ghét Thu xảo, nàng ỷ vào thái tử điện hạ ỷ lại, vậy hạ tín nhiệm, đối với chúng ta không phải đánh thì mắng, còn hại chết rồi lá xanh, ác độc đến cực điểm. Những người khác nhao nhao gật đầu phụ họa. Linh Thần khẽ gật đầu, được rồi, các ngươi đi xuống đi. Nô tỳ cáo lui. Thái giám cung nữ lui ra về sau, Linh Thần nhìn về phía Trương Minh Mặc, thấy không, Thu xảo là người xấu, cho nên tất cả mọi người chán ghét nàng. Là bởi vì nàng hại chết rồi lá xanh sao? Là bởi vì nàng hại chết rồi vô tội lá xanh. Lá xanh là vô tội, nàng chết rồi, mọi người mới có thể chán ghét Thu xảo. Mà Thu xảo là người xấu, nếu như nàng chết rồi, chính là vì dân trừ hại, mọi người sẽ chỉ vỗ tay khen hay. Nếu như ngươi nghe Thu xảo lời nói, liền sẽ biến thành giống như nàng người, sẽ bị tất cả mọi người chán ghét. Minh Mặc, ngươi muốn biến thành tất cả mọi người chán ghét người sao? Linh Thần lúc này so bất cứ lúc nào đều có kiên nhẫn, bởi vì không có cái gì so nhường Trương Minh Mặc dựng nên chính xác giá trị quan càng quan trọng. Trương Minh Mặc không giống với những hài tử khác, hắn một khi đi lệch, gây họa tới thiên hạ. Trương Minh Mặc liên tục gật đầu, nhi thần không nghĩ. Nếu như không muốn, liền nhất định phải một mực ghi nhớ hôm nay cha nói với ngươi. Hài nhi ghi nhớ. Đang nói, một người thị vệ vội vàng mà đến, trong tay bưng lấy một cái hộp, túi người nói, vương gia, đây là một cái gọi vệ ưng người đưa tới, nói là ngài thân vệ. Hắn ở đâu? Tại cửa cung. Linh Thần lúc này mới nhớ tới, quên cho vệ ưng lệnh bài. Hắn xuất cung hậu tiến không đến. Linh Thần nhường thị vệ mở ra hộp, bên trong là một sấp thư. Hắn nhìn mấy phong, mặt trầm như nước. Minh Mặc, buổi sáng ngày mai cha mang ngươi vào triều, giúp ngươi chọn mấy vị lao sư tốt, lại để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là dụng ý khó dò. Chương 2014, dâng lên ngọc tỷ. Chương 2014, dâng lên ngọc tỷ. Hôm sau, tảo triều. Kim Loan điện. Chúng thần tham kiến bệ hạ, tham kiến nhiếp chính vương. Văn võ bá quan quỳ lạy. Hôm nay, trừ An đế, vừa trở về Linh Thần cũng tới hướng. Không chỉ chính hắn, còn mang thái tử. Chúng ái khanh bình thân. An đế giơ tay lên một cái nói, tạ bệ hạ, tạ nhiếp chính vương. Quân thần đứng dậy, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Linh Thần. Dựa theo lệ cũ, Linh Thần vào triều, tất có đại sự. Nhất là rồi mới trở về ngày thứ hai, Linh Thần liền đến triều đình, nhất định là có chuyện phát sinh. Linh Thần ngồi tại Long Án cái ghế bên cạnh bên trên, quét mắt phía dưới văn võ bá quan. Thời gian trôi qua thật nhanh, khoảng cách lần trước bổn vương vào triều đều nhanh 3 năm đi. Lần này xem xét, trên triều đình xuất hiện không ít khuôn mặt mới. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt rơi xuống Kỷ Minh Thần vị trí phía trước bên trên, chậm rãi nói, nhớ kỹ thái thượng hoàng cầm quyền lúc, bổn vương liền đứng ở nơi đó, lúc ấy mới 16, 17 tuổi, nhoáng một cái lúc trước thiếu niên kia lang, bây giờ cũng biến thành trung niên. Không ít quan viên lộ ra hiểu ý mỉm cười. Lúc ấy Linh Thần, thiếu niên anh tài, nhiệt huyết xúc động, mỗi lần vào triều, tham tấu hắn người cũng không ít. Linh Thần mỗi lần vào triều đều là một trận phê phán đại hội. Nói thật, thật là có điểm hoài niệm lúc kia. Linh Thần chậm rãi đứng người lên, nắm Trương Minh mặc tay theo trên bậc thang đi xuống, mọi người thường nói, làm ngươi hoài niệm quá khứ thời điểm, liền chứng minh ngươi già rồi. Bổn vương là già rồi. Mười mấy năm qua, bổn vương cơ hồ đều là ở trên lưng ngựa vượt qua. Bổn vương xứng đáng thiên hạ này, mười mấy năm qua, bổn vương vô số lần ngăn cơn sóng dữ, đỡ đại Huyền Giang Sơn không ngã. Nhưng có người, dụ ý khó dò, lần lượt muốn đẩy ngã cái này đại Huyền Giang Sơn, tay đều ngã vào bổn vương hải tử trên thân. Linh Thần nói xong, ánh mắt trở nên sắc bén, quét mắt văn võ bá quan. Bây giờ Linh Thần, sớm đã không phải lúc trước nhiệt huyết thiếu niên lang. Lớn nhỏ chiến dịch mấy trăm trận, sát khí trên người làm người ta kinh ngạc lạnh mình, nhất cử nhất động, một ánh mắt cũng có thể làm cho người không rét mà run. Người tới, dẫn tới. Linh Thần hướng bên ngoài hô một tiếng. Theo xích sắt tiếng ma sát, hai cái mang bắt đầu còng tay xiềng chân người bị ép tới. Hai người này, một nam một nữ, chính là thái tử sư Nam Quảng Lệ, còn có Thu Xảo, trên thân hai người vết máu loang lổ, xem xét chính là trải qua cực hình. Linh Thần chỉ Nam Quảng Lệ, chư vị, người này tin tưởng không ít người đều nhận biết ta. Văn võ ba quan giữ im lặng, tạm thời không biết cái này Nam Quảng Lệ phạm cái gì sai. Đừng nói nhận biết về sau liên lụy đến chính mình. Chỉ có Phùng Cao Kiệt đứng ra nói, đây không phải Hàn Lâm viện thứ cát sĩ kiêm thái tử sư Nam Quảng Lệ sao? Linh Thần nhìn về phía hắn, nhận biết. Phùng Cao Kiệt gật đầu, gặp qua mấy lần, người này nhậm chức Hàn Lâm viện. Lúc trước chọn thái tử sư lúc, mấy người chọn, hạ quan lựa chọn hắn, bởi vì hắn học thức bên bác. Học thức bên bác. Vương gia có chỗ không biết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Hàn Lâm viện đời tiếp theo trưởng viện chính là hắn. Ngươi cũng biết hắn tại Hàn Lâm viện nhậm chức bao lâu rồi? Phùng Cao Kiệt nghĩ nghĩ, 30 năm có a. Hắn là Nam Việt thám tử. Linh Thần đột nhiên nói, cái gì? Phùng Cao Kiệt ồ một tiếng, sau đó mới phản ứng lại, thanh âm nháy mắt tăng lên. Văn võ bá quan cũng là mắt trừng chóng đốc, sau đó sôi trào. Linh Thần lời nói liền như là một cái bom nổ dưới nước, nhường bình tĩnh mặt nước nháy mắt sóng lớn của trào. Một người thám tử, vậy mà tại đại huyền trên triều đình nhận nút hơn 30 năm, ngẫm lại đều để người không rét mà run. Linh Thần quét mắt văn võ bá quan, có thể đứng ở triều đình này bên trên đều là người thông minh, chẳng lẽ liền không ai nghĩ đến? Nam là Nam Việt, mà rộng lệ nhưng tạo thành một cái khăn chữ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn không chỉ là thám tử, còn là Nam Việt thành viên hoàng thất. Dứt lời, Linh Thần chỉ Thu Xảo, người này gọi Thu Xảo, thường bạn thái tử Tả Hữu, mà thân phận chân thật của nàng là Nam Quảng Lệ nữ nhi. Quân thần lần nữa sôi trào. Linh Thần thần sắc băng lãnh, gan từng chữ nói, một người thám tử, ẩn nút tại đại huyền triều đình 30 năm, vì thái tử sư, một năm đều không thể nhường thái tử vỡ lòng. Nữ nhi của hắn, ẩn nút tại thái tử bên người, xúi dục hắn giết người, nhìn những cái kia dâm ế chi thư. Bọn hắn muốn hủy thái tử, nhường đại huyền bạn tiếp bất phục. Mà các ngươi, văn võ ba quan, hiệp trợ thiên tử quản lý thiên hạ, vậy mà một điểm phát giác đều không có, quả nhiên là đáng chết. Văn võ ba quan quá sợ hãi, phần phật toàn quỳ xuống. Chúng thần có tội, chúng thần đáng chết, cầu bệ hạ khai ân. An đế mặt lạnh lấy, chân không muốn nói các ngươi ngồi không ăn bám, bởi vì chuyện này sai không ở một người, mà là tất cả mọi người, bao quát chấm ở bên trong. Chúng ta quá mức ỷ lại nhiếp chính vương, cho là có hắn đỉnh lấy, ngày này sập không xuống. Nhưng hắn bị lấy Giang Sơn, cần chúng ta cùng đi duy trì. Các nước thần phục, không phải cam tâm tình nguyện, mà là bởi vì chúng ta cường đại, bọn hắn nằm mộng cũng muốn đại viện hủy diệt. Cho nên chắc chắn không từ thủ đoạn. Chư vị ái khanh làm ghi khắc nhiếp chính vương lời nói, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ Giang Sơn khó. Đây là một trận đánh lâu dài, không thể có một tơ một hào chủ quan. Nếu không phải nhiếp chính vương phát hiện hai người này dụng ý khó dò, thái tử triệt để đi đến đường tà đạo, tương lai biến thành hôn quân, bạo quân, chắc chắn vì đại huyền mang đến tai họa ngập đầu. Văn võ bá quan cũng là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Việc này căn bản không dám nghĩ lại. Tương lai quân vương là cái hoang dâm vô đạo hôn quân, bạo quân, cái kia đại huyền còn có tương lai sao? Võ quốc quân thần vì sao duy trì vũ tư quân, xem hắn vì chất bảo. Đó là bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra được, vũ tư quân sẽ là trung hưng chi chủ, dẫn đầu võ quốc đi về phía huy hoàng. Như một cái quân vương là cái phế vật, người nào còn nguyện ý hiệu trung ủng hộ? Quốc gia này còn có thể chống bao lâu? Chuyện này cũng coi là vì bọn họ gõ vang cảnh báo. Địch nhân không chỉ là chính diện đại quân, vụ trộm thủ đoạn mới đáng sợ nhất. Bởi vì pháo đài thường thường đều là từ nội bộ công phá. Chúng thần hổ thẹn, chúng thần có tội. Quân thần đều là mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Linh Thần thấy Trương Minh Mặc nhìn xem Thu Xảo, túi người đem hắn bế lên. Minh Mặc, thấy không? Tất cả mọi người không thích hai người kia, bởi vì bọn hắn đều là người xấu. Cho nên, Thu Xảo dạy ngươi làm những sự tình kia, đều là chuyện xấu, đều là vì để ngươi biến thành người xấu, bị mọi người chán ghét. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể nghe nàng, biết sao? Trương Minh Mặc nhẹ nhàng gật đầu, hài nhi biết. Linh Thần phất tay, nhường người đem Nam Quảng Lệ cùng Thu Xảo mang xuống. Hai người này sẽ bị xử cực hình. Linh Thần lần nữa hướng bên ngoài hô nói, người tới, đem đồ vật trình lên. Nhất Lương bưng lấy một cái chạm trổ tinh mỹ hộp gỗ đàn tử đi đến. Linh Thần buông xuống Trương Minh Mặc, tiếp nhận hộp. Hắn chậm rãi tiến lên, cao giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, thần vượt biển mà chiến, chinh phạt Chiêu Hòa, may mắn không làm được bệnh, đón về ngọc tỷ, hiến cho bệ hạ. Quần thần kích động có nhịn, tất cả ánh mắt đều tụ tập tại trên tay Linh Thần. Linh Thần đoạt lại ngọc tỷ sự tình bọn họ cũng đều biết, bây giờ rốt cục muốn gặp được. Chương 2015, đánh cũng đánh cho, mắng cũng mắng. Chương 2015, đánh cũng đánh cho, mắng cũng mắng. An đế cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Nàng đăng cơ về sau, bởi vì không có ngọc tỷ truyền quốc, cho nên một mực bị người lên án. Hà Diệp, trình lên.
Vâng.
Hà Diệp bước nhanh đi xuống, lấy ra ngọc tỷ, hiện cho An đế. An đế mở ra hộp gỗ, lấy ra bên trong ngọc tỷ truyền quốc, sau đó giơ lên cao cao. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Quân thần quỳ lạy hô to. Từ giờ khắc này, An đế mới xem như hoàng đế chân chính. Chúng ái khanh xin đứng lên. Tạ bệ hạ. An đế nhìn xem tạ ơn đứng dậy văn võ bá quan, chậm rãi nói, ngọc tỷ mất mà được lại, thật đáng mừng. Hôm nay, chấm liền muốn dùng ngọc tỷ này làm ra cái thứ nhất lựa chọn. Kỳ Minh Thần, Lệ Chí Hành, Phùng Cao Kiệt, ba người vội vàng ra khỏi hàng. An đế trầm giọng nói, từ ngày hôm nay, chấm bổ nhiệm ngươi ba người vì thái tử sư, các ngươi có bằng lòng hay không? Đây là nàng đã sớm cùng Ninh Thần thương lượng xong. Phùng Cao Kiệt giáo lễ phép, Kỳ Minh Thần giáo binh pháp, Lệ Chí Hành giáo luật pháp. Ba người này có thể văn có thể võ, học thức bên bác, kiến thức rộng rãi. Từ ba người bọn họ cộng đồng giáo Trương Minh Mặc, nhưng bao quát lục nghệ, lễ, nhạc, xạ, ngữ, thư, số, tăng thêm Linh Thần dẫn dắt, Minh Mặc đứa nhỏ này ngày sau lại kém cũng sẽ không kém đi đến nơi nào. Ba người hai mặt nhìn nhau. Thái tử sư nhìn xem phong quang, nhưng tương tự trách nhiệm trọng đại. Cái này bồi dưỡng cũng không phải bình thường hài tử, mà là tương lai hoàng đế, liên quan tới quốc gia tương lai hưng suy. Linh Thần chậm rãi mở miệng, Minh Mặc đứa nhỏ này gặp người không quen, bị mang đi trễ. Cũng may hắn bản tính không xấu, mà lại rất thông minh, thêm chút dẫn dắt, liền có thể biết lễ tiết, hiểu đại nghĩa. Ba người các ngươi bản sự bổn vương rất rõ ràng, cho nên cái này thái tử sư vị trí, không phải ba người các ngươi không ai có thể hơn. Ba người nhìn nhau. Kỳ Minh Thần hướng An đế túi người cúi đầu, lão thần tài sơ học tiện, nhưng mà bệ hạ cùng vương gia đã tín nhiệm lão thần, cái kia lão thần làm dốc hết toàn lực, dạy bảo thái tử. Chúng thần ổn thỏa dốc hết toàn lực. Lệ Chí Hành cùng Phùng Cao Kiệt túi người lĩnh chỉ. An đế mặt lộ đủ cười, thái tử giao cho ba vị ái khanh, chấm rất tiến tâm. Ba vị. Nghe tới Ninh Thần mở miệng, ba người nhìn về phía hắn, đã thấy Ninh Thần túi người cúi đầu, xin nhận bổn vương cúi đầu. Ba người giật nảy mình, tranh thủ thời gian đáp lễ. Vương gia, cái này vạn vạn không được. Linh Thần khoát qua tay, ba vị bản sự buồn vương biết, nhưng Minh Mặc không tầm thường người ta hài tử, hắn liên quan đến đại viện hương suy, liền xin nhờ cho ba vị. Từ ngày hôm nay, hắn như phạm sai lầm, các ngươi là đánh cũng đánh cho, mắng cũng mắng. Bình thường thái tử đều có thư đồng, thái tử phạm sai lầm, thư đồng bị phạt. Nói trắng ra, chính là hù dọa thái tử. Nhưng đây đối với có người hài tử đến nói căn bản vô dụng. Cho nên, Linh Thần giao cho ba người quyền lực lớn, đó chính là thái tử phạm sai lầm, đánh cho cũng mắng. Ba người cúi người. Kỳ Minh Thần nói, vương gia yên tâm, đã chúng ta đáp ứng, cái kia nhất định tận hết sức lực, dạy bảo tốt thái tử. Linh Thần khẽ gật đầu, toàn tức nói, Minh Mặc, từ hôm nay trở đi, ba vị này chính là của ngươi lão sư, ba người bọn họ thế nhưng là chúng ta đại huyền ba kéo xe ngựa, một thân năng lực, ngươi tốt đi theo đám bọn hắn thật tốt học. Đến, cho ba vị lão sư dập đầu. Trương Minh Mặc quỳ lạy, học sinh Trương Minh Mặc, bái kiến ba vị lão sư. Thái tử điện hạ, mau mau xin đứng lên. Phùng Cao Kiệt tiến lên, đỡ dậy Trương Minh Mặc. Linh Thần nói, ba vị, kể từ hôm nay ta sẽ mang Minh Mặc về vương phủ. Ba người các ngươi liền đến vương phủ cho hắn giảng bài. Ba người túi người gật đầu, vâng. Nhỏ Minh Mặc nghe xong Linh Thần muốn dẫn hắn về vương phủ, khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao. Trong lòng của hắn còn là rất sợ hãi Linh Thần. Tan chiều về sau, An đế còn có một đống lớn tấu chương phải xử lý, hôm nay Vũ Điệp không trong cung, không ai có thể giúp nàng. Bất quá, đây đều là nàng tự làm tự chịu. Bởi vì là nàng nhường Vũ Điệp về vương phủ ở hai ngày, vốn nghĩ độc chiếm Linh Thần, chưa từng nghĩ ra Trương Minh Mặc cái này việc sự tình. Linh Thần mang Trương Minh Mặc trở lại vương phủ. Cửa vương phủ tụ tập một đám người, Vũ Điệp, Tử Tô, Tiêu Nhan Tịch, Phùng Kỳ Chính, Cổ Nghĩa Xuân, liền ngay cả Cao Tử Bình cùng Trần Sung đều đến rồi. Bọn hắn tiếp vào Ninh Thần hồi phủ tin tức về sau, sáng sớm sẽ ở cửa chờ. Nhìn xem cái kia từng cái khuôn mặt quen thuộc, Ninh Thần trên mặt tươi cười. Tham kiến vương gia, tham kiến thái tử điện hạ. Đám người hành lễ. Ninh Thần giơ tay lên một cái, người trong nhà không cần khách khí. Ninh Thần ánh mắt rơi xuống Tử Tô cùng Vũ Điệp trong ngực. Hai người đều ôm một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương. Ninh nói sơ, Ninh nói hi. Hắn cùng Vũ Điệp, Tử Tô hài tử. Nhớ kỹ cái này hai hải tử ra đời thời điểm, hắn ngay tại Lang Châu đối phó Võ Lâm Minh chủ Lý Tòng Thiện. Nói một cái cũng là 3 năm trước đây sự tình. Hai đứa bé đều nhanh 4 tuổi, hắn cũng chưa từng thấy qua mấy mặt. Sơ sơ, rộn ràng, nhanh nhường cha ôm một cái. Linh Thần vung ra Trương Minh Mặc tay, bước nhanh về phía trước. Hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu gia hỏa, mở to nho đen mắt to, nhìn xem Linh Thần rỗi ra tay, lại nhìn xem mẹ của mình. Vũ Điệp ôn nhu nói, sơ sơ, rộn ràng, đây là cha, nhanh nhường cha ôm một cái. Cha. Nó nớt tiếng nói nhường Linh Thần tâm đều nhanh hòa tan. Một mặt lão phụ thân hiền lành, hắn một tay ôm một cái, hai cái tiểu gia hỏa ngược lại là cùng Linh Thần rất thân, mở miệng một tiếng cha, đem Linh Thần đều nhanh hống thành cú rốn. Linh Thần cười đến không ngậm miệng được, có nữ vạn sự đủ. Đi đi đi, bên ngoài quá lạnh, mọi người đi vào nói. Đám người hướng bên trong đi đến. Trương Minh Mặc ngơ ngác nhìn mọi người đi xa, không ai để ý tới hắn. Hắn bị lãng quên, ánh mắt mọi người đều ở trên người Linh Thần. Trương Minh Mặc rất thương tâm, nguyên lai Thu Sảo nói không có chút nào đúng, hắn không phải cái thế giới này tiêu điểm, người người đều thích hắn. Minh Mặc. Vũ Điệp đi vài bước, phát hiện Minh Mặc còn lưu tại nguyên chỗ, tranh thủ thời gian quay người trở về. Liêu Di, cha có phải là căn bản liền không thích ta? Trương Minh Mặc nhỏ giọng hỏi. Vũ Điệp nao nao, chợt cười nói, làm sao lại, tất cả mọi người rất thích ngươi a. Liêu Di gật người, cha nhìn thấy hai vị muội muội, cười đến vui vẻ như vậy, có thể thấy được ta liền không có cười qua, còn đem cái mông ta đều đánh sưng. Vũ Điệp cười nhẹ xoa bóp khuôn mặt nhỏ của hắn, sự tình Liêu Di đều nghe nói, ngươi suy nghĩ một chút lúc ấy thấy cha, ngươi là làm thế nào? Chúng ta Đại Huyền trị quốc, lấy hiếu làm đầu, ngươi làm như vậy, cha ngươi khẳng định không cao hứng. Tại dân gian, hai tử đối với phụ thân bất kính, là có thể bẩm báo quan phủ, sẽ bị đánh bằng roi. Trương Minh Mặc nói lầm bầm, nhưng ta lúc ấy không có nhận ra cha đến. Vũ Điệp nói, kẻ không quen biết, cũng không thể nói lời ác độc, bởi vì không có người sẽ thích không có lễ nghi hài tử. Còn có, không có nhận ra cha, đó cũng là lỗi của ngươi. Ngươi có người ca ca gọi Vũ Tư Quân, hắn gặp ngươi cha số lần so ngươi còn thiếu, nhưng ngày qua ngày đều tại nhìn cha ngươi chân dung, cho nên gặp mặt về sau, luôn có thể lần đầu tiên liền nhận ra cha ngươi. Mà lại, hắn mười phần hiểu lễ nghi, rất được cha ngươi thích. Minh Mặc còn nhỏ, từ bỏ chính mình thói quen xấu rất dễ dàng, Liêu Di tin tưởng ngươi nhất định có thể làm đến, để ngươi cha vui vẻ. Trương Minh Mặc nghiêm túc gật gật đầu. Vũ Điệp giắt tay nhỏ bé của hắn, đi thôi, Liêu Di mang ngươi đi vào. Chương 2016, chỉ có ngươi chết, ta mới có thể sống. Chương 2016, chỉ có ngươi chết, ta mới có thể sống. Nhoáng một cái, Ninh Thần hồi kinh nửa tháng. Ban ngày, mang mấy đứa bé quậy. Ban đêm, mang Vũ Điệp các nàng quậy. Mà Nam Việt bên kia, trời sập. Nam Việt, Hoàng Cung. Khang Phục nhìn đứng ở Long Án trước Tể tướng Hồ Chí Nguyên, sắc mặt tái xanh. Tể tướng đại nhân là cảm thấy, Thẩm Liên Nguyệt là bổn vương phải đi. Khang Phục bây giờ là Nam Việt hoàng đế, nhưng lại không thể xưng đế, chỉ có thể xưng vương. Hồ Chí Nguyên là Ninh Thần người, nắm giữ lấy Nam Việt mạch máu kinh tế. Bất quá, Hồ Chí Nguyên hôm qua thu được Ninh Thần tin. Ninh Thần không chỉ ở trong thư nói Thẩm Liên Nguyệt mưu hại chuyện của hắn, càng tại cuối cùng để lại một câu nói, tùy thời mà động, thay vào đó. Ý tứ rất rõ ràng, Ninh Thần duy trì hắn mưu quyền xoắn bị. Bây giờ, Hồ gia nắm giữ lấy Nam Việt mạch máu kinh tế, có Ninh Thần cho phép, muốn thay thế Khang Phụng cũng không khó. Hồ Chí Nguyên thu được tin, hưng phấn một đêm không ngủ. Đây chính là Ninh Thần nhường hắn mưu phản. Ninh Thần không gật đầu, hắn không dám. Nhưng hôm nay Ninh Thần cho phép, thậm chí giúp hắn tìm một cái danh chính ngôn thuận, thuận lý thành chương lý do. Hồ Chí Nguyên cúi người, lão thần không dám, chẳng qua là cảm thấy cái kia Thẩm Liên Nguyệt phía sau như không người duy trì, sao dám mạo hiểm tiến về Đại Huyền trả thù. Khang Phụng sắc mặt tâm trầm, ý của ngươi là Thẩm Liên Nguyệt là ta duy trì? Hồ Chí Nguyên cúi người nói, là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là phải nghĩ biện pháp lắng lại Đại Huyền nhiếp chính vương lửa giận. Cái này Thẩm Liên Nguyệt thật sự là thật quá ngu xuẩn, ám sát nhiếp chính vương, cái này hoàn toàn là tại cho toàn bộ Nam Việt gây tai họa, còn là tranh thủ thời gian hạ chỉ cả nước truy nã Thẩm Liên Nguyệt. Mặt khác, phái người tiến về Đại Huyền làm sáng tỏ, miễn cho nhiếp chính vương coi là Thẩm Liên Nguyệt cái này ngu xuẩn là ta Nam Việt người nào đó phái đi. Khang Phụng xanh mặt, biết. Chuyện này, ngày mai vào chiều lúc đám người sau khi trao đổi mới quyết định. Ngươi lui ra sau đi. Thần cáo lui. Hồ Chí Nguyên thật sâu liếc mắt nhìn Khang Phụng, trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, hắn cái này vừa lui, gặp lại nhưng chính là kiếp sau sự tình. Khang Phụng nhìn xem Hồ Chí Nguyên bóng lưng, trong lòng không hiểu sinh ra thật sâu bất an. Hồ Chí Nguyên đi ra đại điện, mang lên tâm phúc của mình hướng ngoài cung mà đi. Chỉ có điều, hắn tiến cung thời điểm, đi theo phía sau năm người, bây giờ chỉ còn bốn cái, có một cái không biết tung tích. Đêm khuya, Khang Phục mang theo một cái hộp đựng thức ăn, mang mấy cái tâm phúc, đi tới hậu cung một tòa hồi lâu không người ở cung điện. Nhưng mà, tòa này không người ở cung điện, ở giữa nhất gian phòng lại đèn sáng. Hắn nhường tâm phúc trong sân trông coi, chính mình đẩy cửa vào. Khang Phục ngắm nhìn một phía, cũng không có người khác. Nhưng mà, hắn lại mở miệng nói, ra đi, chỉ có chấm một người. Trong bóng tối, đi ra một cái thân mặc áo đen nữ nhân, chính là Thẩm Liên Nguyệt. Khang Phục tiến lên, đi thẳng vào vấn đề. Chỉ sợ Ninh Thần đã hoài nghi đến trên người ta. Có ý tứ gì? Ngươi cũng biết, Hồ Chí Nguyên lão chó già kia là Ninh Thần lưu lại kiểm chế ta, mà lão chó già kia đối với Ninh Thần có thể nói là trung thành tuyệt đối. Hắn hôm nay tiến cung, trong câu chữ đều là thăm dò, ta hoài nghi chính là Ninh Thần phải tới. Thẩm Liên Nguyệt ánh mắt phát lạnh, có muốn hay không ta giúp ngươi tiêu diệt hắn? Khang Phục đội vàng lắc đầu, không thể, hắn là Ninh Thần chó, mà chết, ta cái này Nam Việt vương cũng làm đến cùng. Khang Phục nói xong, liên tục cười khổ, thân là Khang gia tử tôn, ta thẹn với liệt tổ liệt tông, không những không thể bảo vệ hoàng đế danh hiệu, bây giờ càng là liền một cái đại thần đều phải kiêng kỵ vạn phần, bởi vì sơ ý một chút, liền Nam Việt vương đô không có làm. Thẩm Di, thật có lỗi. Vì ngươi ta an toàn, ngươi không thể lại lưu tại Nam Việt. Thẩm Liên Nguyệt ánh mắt trầm xuống, ngươi nghĩ qua sông đoạt cầu. Ngươi cũng đừng quên, ngươi có hôm nay, là ai giúp được ngươi? Ta rõ ràng, ta có hôm nay, Thẩm Di không thể bỏ qua công lao. Nhưng hôm nay Hồ Chí Nguyên đã lên lòng nghi ngờ, hoài nghi ngươi giấu trong cung này có không ít hắn người, nếu là phát hiện tung tích của ngươi, cáo chi Ninh Thần, ngươi ta cũng sẽ không có kết cục tốt. Ta cho Thẩm Di ngươi chuẩn bị 500 vạn lượng hoàng kim, Thẩm Di ra ngoài tránh một chút, đi chỗ nào đều được. Ngươi nhưng âm thầm tiếp tục phát triển vạn quốc hội, chờ danh tiếng qua, ngài trở lại. Khang Phụng giơ tay lên, ta thể, chờ danh tiếng qua, sau khi ngươi trở lại, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, tôn ngài vì Nam Việt Thái Hậu. Thẩm Liên Nguyệt trầm mặc không nói. Khang Phụng nói, Thẩm Di, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, đây là ngài dạy ta. Thẩm Liên Nguyệt thở dài, khẽ gật đầu. Khang Phụng đại hỉ, vội vàng mở ra hộp cơm, đem bên trong thịt rượu lấy ra dọn xong. đồng thời ân cần rót hai chén rượu. Thẩm Di, ngài yên tâm. Vẫn là câu nói kia, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chờ danh tiếng qua, ta nhất định giúp ngươi báo thù rửa hận. Thẩm Liên Nguyệt gật đầu. Thẩm Di, ta mời ngài. Thẩm Liên Nguyệt bưng chén rượu lên cùng hắn đụng một cái, liền thả ở bên miệng, nhìn thấy Khang Phụng uống một hơi cạn sạch, hơi chờ một hồi, lúc này mới yên tâm uống hết. Nhìn thấy Thẩm Liên Nguyệt uống xong rượu, Khang Phụng đấy mắt hiện lên một vòng ngoan lệ chi sắc, nhưng rất nhanh, trên mặt lộ ra không bỏ biểu lộ. Thẩm Di, ta đã nhường người an bài tốt, chốc lát nữa liền đưa người xuất cung. Khang Phụng một bên nói, một bên rót đầy chén rượu, tùy ý bưng lên đến kính Thẩm Liên Nguyệt. Thẩm Liên Nguyệt bưng chén rượu lên lần nữa uống xong, nhưng lại tại nàng đặt chén rượu xuống thời điểm, đột nhiên đầu một trận mê muội. Nàng nhìn xem trước mắt chén rượu, sau đó đông nhiên nhìn về phía Khang Phụng, rượu này. Nàng dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng toàn thân như nhũn ra, một trận cảm giác bất lực đánh tới, nhường nàng một lần nữa ngã về trên ghế. Khang Phụng đứng dậy cấp tốc lui lại, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Hắn biết rõ, Thẩm Liên Nguyệt là siêu phẩm cao thủ, không thể không phòng. Thằng đến nhìn thấy Thẩm Liên Nguyệt bất lực dãy rủa, lúc này mới yên tâm, ánh mắt dần dần trở nên ngoan lệ dữ tợn, "Thẩm Di, ngươi đừng trách ta. Trong cung những cái nào là Hồ Chí Nguyên người, ta cũng không biết, một khi bị hắn biết ngươi trong cung, như vậy Linh Thần liền sẽ biết, đến thời điểm ngươi ta đều phải chết. Ta còn không muốn chết, ta mặc dù không thể xưng đế, nhưng vẫn như cũng là Nam Việt Vương, chỉ có ngươi chết rồi, ta mới có thể sống, cho nên còn mời Thẩm Di lên đường." Thẩm Liên Nguyệt nhìn chằm chằm nàng, "Súc sinh, ta lúc đầu liền không nên nâng đỡ ngươi." Khang Phục một mặt trào phúng nói lên súc sinh, ta nhưng kém xa Thẩm Di. Tham mộ quyền thế vinh hoa, khi sư diệt tổ, lửa gạt sư minh, cùng Nam Khang thân vương không mai mối tằng tiểu với nhau, thành hôn về sau lại leo lên công công giường, như hại thân phu không nói, còn sinh hạ một tử. Luận vô sỉ, luận xuất sinh, ai có thể cùng Thẩm Di ngươi so? Nói đến, bên đường chó cái cùng ngài so, cái kia đều kém xa. Thẩm Liên Nguyệt tức giận đến toàn thân run rẩy, muốn đứng dậy, nhưng lại toàn thân như nhũn ra, bất lực dãy rủa. Khang Phụng cười lạnh một tiếng, đừng dãy rủa, ta biết thân ngươi tay cao tuyệt, cho nên cho ngươi xuống hai lần lượng thuốc, đừng nói là ngươi, liền xem như con trâu đều phải đổ xuống. Dứt lời, hướng bên ngoài hô nói, tất cả vào đi. Một lát sau, cửa đẩy ra, một người thị vệ túi đầu đi đến. Sau khi đi vào, đóng cửa lại, ngẩng đầu nhìn về phía Khang Phụng. Khang Phụng sắc mặt đại biến, kinh hoàng nói, ngươi là ai? Chương 2017, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Chương 2017, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Thị vệ cúi người, nói, vương thượng, tại hạ chỉ là trong cung một người thị vệ, nghe nói bệ hạ cầu cứu, lúc này mới chạy tới. Khang Phụng cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, ta bao lâu kêu cứu rồi? Ta người đâu? Không đợi thị vệ trả lời, Thẩm Liên Nguyệt lại suy suy nở nụ cười. Ngu xuẩn, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Người này không phải ngươi người, vậy đã nói rõ người ngươi mang tới tất cả đều chết rồi, mà hắn hẳn là Hồ Chí Nguyên người. Thẩm Liên Nguyệt mặt mũi tràn đầy ửng hồng nói. Khang Phụng quá sợ hãi, nhìn chằm chằm thị vệ, ngươi là Hồ Chí Nguyên người. Thị vệ cũng không có che giấu, khẽ gật đầu, vâng. Khang Phụng ánh mắt lấp lóe, thử thăm dò nói, hắn cho ngươi bao nhiêu bạc, ta cho ngươi gấp đôi, không, gấp 10. Thị vệ lắc đầu, Hồ đại nhân cứu qua cả nhà của ta, lớn như thế ân, trăm thế nạn còn. Ngươi thả qua ta, sau đó ta để ngươi phong hầu bái tướng, bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý. Thẩm Liên Nguyệt cười lạnh, thật quá ngu xuẩn, giết ngươi, ngươi nói những này hắn đồng dạng có thể được đến. Bây giờ xem ra, thông minh nhất đúng là cái này Hồ Chí Nguyên. Đêm nay ngươi ta đều sẽ chết ở chỗ này, chết bởi tự giết lẫn nhau, mà Hồ Chí Nguyên thì là cái kia ở phía sau chim sẻ. Bất quá, lớn nhất bên thắng chính là Ninh Thần. Thị vệ chậm rãi rút kiếm ra, hàn mang lấp lóe. Vương thượng, mời lên đường. Khang Phụng sắc mặt đại biến, một bên lui về sau, một bên nghẹn ngào hô to, có thích khách, cứu giá, mau tới người cứu giá. Thị vệ cũng không bối rối. Vương thượng tựa hồ quên, là ngươi đem phụ cận thị vệ toàn bộ rút đi, đồng thời hạ lệnh, bất luận kẻ nào không được đến gần. Khang Phụng sắc mặt trắng bệnh, ngoài mạnh trong yếu hô lớn, ngươi đây là phạm thượng làm loạn, ngươi có thể nghĩ kỹ, giết ta, ngươi sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nổ. Thị vệ đạm mặt nói, vương thượng nói đùa, ngươi là Thẩm Liên Nguyệt giết chết, cùng ta có quan hệ gì đâu? Thẩm Liên Nguyệt phát ra một trận cười lạnh trào phúng, ngu xuẩn, cùng hắn dùng bị người trong thiên hạ phỉ nổ hù dọa hắn, còn không bằng nói việc khác về sau chắc chắn bị Hồ Chí Nguyên diệt khẩu. Khang Phụng khẽ giật mình, lập tức phản ứng lại, nghiêm nghị nói, ngươi cho rằng giết ta, Hồ Chí Nguyên liền sẽ trọng dụng ngươi sao? Ta cho ngươi biết, giết ta, Hồ Chí Nguyên chắc chắn giết ngươi diệt khẩu. Không quan trọng, cả nhà của ta mệnh đều là Hồ đại nhân cứu, ta cái mạng này, Hồ đại nhân muốn, cứ việc cầm đi là được. Thị vệ mềm không được cứng không xong, mang theo kiếm hướng Khang Phụng mà tới. Khang Phụng dọa đến nghẹn ngào gào lên, dưới chân mất tự do một cái, trực tiếp té ngã trên đất. Thẩm Liên Nguyệt nổi giận nói, ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ sẽ không võ công sao? Khang Phụng khẽ giật mình, đúng thế, hắn là biết võ công. Võ công của hắn là Thẩm Liên Nguyệt giáo, còn không yếu, lúc trước đã từng xuất quân tác chiến, chinh chiến xa trường. Chỉ là cái này áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thời gian quá lâu, lá gan cũng thu nhỏ, nhất thời kinh hãi, quên chính mình cũng biết võ công chuyện này. Khang Phụng ngay tại chỗ lăn lộn, né tránh thị vệ đâm tới kiếm. Hắn thuận thế đứng dậy, cơ lấy một bên băng ghế hướng thị vệ đập tới. Thị vệ nghiêng người né tránh, lần nữa một kiếm chém về phía Khang Phụng. Khang Phụng lách mình tránh tại cây cột đằng sau. Ngươi cái này gan to bằng trời cẩu nô tài, chấm đã từng bệ bệ, chinh chiến xa trường, há lại ngươi cẩu nô tài kia muốn giết cứ giết. Khang Phụng né tránh thị vệ hai chiêu, cũng tìm về chút đã từng cảm giác, lá gan cũng lớn. Thị vệ không còn lên tiếng, liên tục ra chiêu. Khang Phụng vòng quanh cây cột du tẩu, nhìn như chật vật, nhưng tất cả đều né tránh. Không chỉ như vậy, hắn lợi dụng đúng cơ hội, một cước đá hướng thị vệ thủ đoạn, muốn đoạt kiếm, bất quá thất bại. Nhưng hắn thừa cơ vọt tới bên tường bàn thờ trước, ôm lấy trên bàn thờ lư hương hướng đằng sau dương lên. Lập tức tàn hương bay lầy trời, đuổi tới thị vệ chật vật trốn tránh. Khang Phụng thừa cơ phóng tới ngoài cửa, nhưng lại tại hắn vọt tới cổng thời điểm, bang lang một tiếng, một cơn gió lớn vòng quanh cây cỏ cho bụi phá mở cửa. Khang Phụng vô ý thức dùng tay áo ngăn lại mặt, tránh cho bị cho bụi mê mắt. Chờ cùng phong đi dạo qua, hắn để cánh tay xuống lúc, biểu lộ phút chốc cứng đờ. Bởi vì cổng đứng một người, một cái một bộ áo trắng người trung niên. Áo trắng trung niên cất bước mà vào. Khang Phụng vô ý thức lui về sau, mặt xám như tro, hắn coi là người này cũng là Hồ Chí Viễn phái tới. Tha ta một mạng, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Khang Phụng nói, đột nhiên xuất thủ, một quyền đánh phía đối phương ngực. Phanh một tiếng. Một quyền này của hắn, không có chút nào sức tưởng tượng nện ở ngực đối phương bên trên. Nhưng theo sát mà tới chính là răng rắc một tiếng, chói hai tiếng xương nứt văng lên. Hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ lực phản chấn đánh tới, sinh sinh đánh gãy cổ tay của hắn. A! Khang Phụng phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn, lảo đảo rút lui, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Ngay vào lúc này, người thị vệ kia từ phía sau đuổi đi lên, một kiếm đâm ra. Khang Phụng tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cúi đầu xuống, nhìn xem theo ngực toát ra mũi kiếm. Sư Minh, ngươi trung quy vẫn là đến. Đây là Khang Phụng trước khi chết nghe tới câu nói sau cùng, hắn lúc này mới biết được chính mình thật sự là ngu quá mức. Hắn lại đối với danh khắp thiên hạ kiếm tiên xuất thủ. Nếu như vừa rồi không xuất thủ, có lẽ có thể sống. Hắn thật đúng là đoán đúng, Liễu Bạch Tỷ lần này đến đây là vì Thẩm Liên Nguyệt, hắn như trực tiếp đào tẩu, Liễu Bạch Tỷ căn bản sẽ không để ý đến hắn. Liễu Bạch Tỷ ánh mắt rơi xuống Thẩm Liên Nguyệt trên thân, ánh mắt băng lãnh, chậm rãi mở miệng, đừng cứ gọi ta sư minh, ta đã thay sư phụ lão nhân gia ông ta đưa ngươi trục xuất sư môn. Thẩm Liên Nguyệt thân thể khẽ run lên, bởi vì Liễu Bạch Tỷ nhìn nàng ánh mắt, lại không ngày xưa nửa phần tình nghĩa, chỉ có lạnh như băng sắc cơ. Ngươi dựa vào cái gì đem ta trục xuất sư môn? Liễu Bạch Tỷ đạm mạc nói, ta không chỉ muốn đem ngươi trục xuất sư môn, còn phải đưa ngươi xuống dưới thấy sư phụ. Thẩm Liên Nguyệt sắc mặt đại biến, sư minh, ta cuối cùng lặp lại lần nữa, đừng gọi ta sư minh, ngươi không xứng. Tốt, vậy ta gọi ngươi rừng đảo kiếm tiên cũng có thể a. Một kiếm giết Khang Phụng thị vệ, tại chỗ cả kinh trận mắt hốt mồm, kiếm đều kém chút rơi trên mặt đất. Đại nguyên rừng đảo kiếm tiên, Liễu Bạch Tỷ, hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến, đem người này cùng một chỗ giết. Thế gian này lại không rừng đảo kiếm tiên, về sau quãng đời còn lại chỉ có Liễu Bạch Tỷ. Thị vệ sắc mặt trắng bệch, sinh sinh dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, vậy mà thật là Liễu Bạch Tỷ. Thẩm Liên Nguyệt tâm một chút xíu đắm chìm đáy cốc. Liễu Bạch Tỷ lời này ý tứ rất rõ ràng, hắn chặt đứt cùng quá khứ tất cả liên hệ. Ta biết ta có lỗi với ngươi, thật xin lỗi sư phụ. Ta bị ma quỷ ám ảnh, từ bỏ yêu ta sư phụ còn có sư minh, rơi vào hôm nay hạ tràng, là ta trừng phạt đúng tội. Nhưng ta cũng là bị lừa, ta khi đó mới hơn 20 tuổi, bị Nam Khang thân vương Hoa Ngôn xảo ngữ mê hoặc. Chuyện này, ngươi cũng có trách nhiệm. Liễu Bạch Tỷ mặt không biểu tình nhìn xem hắn. Thẩm Liên Nguyệt mặt mũi tràn đầy thống khổ, nếu như lúc trước ngươi bồi ta cùng đi kinh thành tham gia võ lâm đại hội, ta liền sẽ không bị Nam Khang thân vương lừa gạt, chúng ta liền sẽ không đi đến hôm nay tình trạng này. Có lẽ hiện tại con của chúng ta đều đã thành hôn, Tôn Nhi đã xuất sinh, hầu hạ dưới gối, ẩn cư rừng đảo. Sư Minh, ta đi đến hôm nay, chẳng lẽ ngươi liền không có trách nhiệm sao? Chương 2018, tiếp sau cũng đừng gặp lại. Chương 2018, tiếp sau cũng đừng gặp lại. Liễu Bạch Tỷ mặt không biểu tình, thật sâu thở dài. Thẩm Liên Nguyệt ánh mắt lóe lên, tiếp tục giả bộ đáng thương, "Sư Minh, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta biết ngươi hiểu rõ ta nhất, cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội có được hay không? Ngươi vì ta, bản thân cầm tù, tận thế không ra, đem ta mang về Đào Hoa Sơn, ta cùng giải quyết ngươi, đời này không bước ra Đào Hoa Sơn một bước, vì ta đã từng mang cho thương tổn của ngươi mà chuộc tội. Sư Minh, ta cầu ngươi, cho ta một cái chuộc tội cơ hội." Liễu Bạch Tỷ liền nhìn xem nàng, chậm rãi nói, "Ngươi còn sống còn có ý gì?" "Ừm." Thẩm Liên Nguyệt nao nao. Liễu Bạch Tỷ liền nói, "Vạn quốc hội bị tiểu tử thúi kia hủy, Nam Khang thân vương chết rồi, ngươi nhân tình Nam Việt lão hoàng đế cũng chết rồi, con gái của ngươi chết được cũng rất thảm, hiện tại cái này Nam Việt vương cũng bị liên lụy mà chết. Ta thực tế nghĩ mãi mà không rõ, ngươi một cái cô độc lão nhân, còn sống còn có ý gì?" Thẩm Liên Nguyệt biểu lộ phút chốc cứng đờ. Nàng ngơ ngác nhìn Liễu Bạch Tỷ Liễu sư minh, "Ngươi thay đổi, ngươi trước kia xưa nay sẽ không nhiều lời như vậy, càng sẽ không nói những này đâm người trái tim tử. Khi còn bé, ta sinh bệnh, ngươi trắng đêm không ngủ đuổi theo ta, cái kia thương ta yêu ta sư minh đi chỗ nào rồi?" Liễu Bạch Tỷ Liễu đạm mạc nói, "Thương ngươi yêu ngươi chính là rừng đảo kiếm tiên, cùng ta Liễu Bạch Tỷ có quan hệ gì? Rừng đảo kiếm tiên cái tên này là ngươi lên, người kia vài thập niên trước bị tự tay cầm tù tại Đào Hoa Sơn, từng chút hư thối, tử vong. Thẩm Liên Nguyệt, ngươi tự tay hại chết rồi tất cả người yêu của ngươi, từ nay về sau, trên cái thế giới này sẽ không còn có nhân ái ngươi." Thẩm Liên Nguyệt thân thể run lên bần bật, trong chốc nhóm này, nàng thật cảm giác được cái gì gọi lòng như lao cắt, có như vậy một tia hối hận. Nàng nhìn xem Liễu Bạch Tỷ, "Sư minh, ngươi ta cùng nhau lớn lên, khi còn bé ta nói cái gì ngươi đều sẽ dựa vào ta. Lần này, ta cầu ngươi một lần cuối cùng, cho ta một cái chuộc tội cơ hội." Liễu Bạch Tỷ lạnh nhạt nói, "Nhưng ngươi nên chuộc tội người đều chết rồi, bị ngươi tự tay hại chết rồi. Ngươi như thực tình sáng hối, nên xuống dưới tìm bọn hắn, ngay trước mặt bọn họ quỳ xuống sáng hối, cầu được bọn hắn tha thứ." "Thẩm Liên Nguyệt, ta lần này đến đây, chỉ có một cái mục đích, chính là đưa ngươi xuống dưới gặp bọn hắn." Thẩm Liên Nguyệt nhìn chằm chằm hắn. "Sư minh, liền không thể nhìn tại ngày xưa trên tình cảm, cho ta một con đường sống sao?" Liễu Bạch Y liếc mắt lộ ra sắc cơ, chậm rãi nói, người ta vốn không quen biết, làm sao đến ngày xưa tình cảm. Dứt lời, hai đoạn gây mất kiếm gỗ đảo, theo tay áo trượt xuống tới trong tay. Thanh này kiếm gỗ đảo, là ngươi khi đó đưa cho rừng đảo kiếm tiên, thanh kiếm này, cầm tù hắn cả đời. Đến thời điểm, hắn nhiều lần căn dặn ta, nhất định phải tự tay đem thanh này kiếm gỗ đảo trả lại cho ngươi. Thứ nay về sau, đời đời kiếp kiếp, lại không liên quan. Liễu Bạch Y thì cầm hai đoạn kiếm gỗ đảo, từng bước một hướng Thẩm Liên Nguyệt đi tới. Thẩm Liên Nguyệt nhìn chằm chằm Liễu Bạch Y liề, Liễu Bạch Y liề lạnh nhạt nói, kéo dài lâu như vậy, khí lực hẳn là khôi phục không ít ta. Lại không ra tay ngươi nhưng là không còn cơ hội. Thẩm Liên Nguyệt ánh mắt hung ác, đột nhiên đưa tay giương lên. Mấy đạo hàn mang như thiểm điện bắn về phía Liễu Bạch Y liề, Liễu Bạch Y liề trong tay mang trôi kiếm một nửa kiếm gãy kéo cái kiếm hoa. Ken ken ken. Theo dày đặc giòn vang âm thanh, một nửa kiếm gãy bên trên, đâm đầy lít nha lít nhít ngân châm. Hoa đào mưa rơi, còn là rừng đảo kiếm tiên thằng ngốc kia, tay nắm tay dạy cho ngươi. Liễu Bạch Y liề nhìn xem kiếm gãy bên trên ngân châm nói, dứt lời, đưa tay hất lên. Siêu một tiếng, một nửa kiếm gãy mang bén nhọn tiếng xé gió bắn ra. Thẩm Liên Nguyệt liền người mang băng ghế lướt ngang nửa bước, né tránh một kích chí mạng này. Nhưng mà, nàng chưa kịp cao hứng, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phanh một tiếng, đâm vào đằng sau trên cây cột, sau đó đạn đến trên đất. Nàng thân thể run lên, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nàng gian nan bò lên, dựa lưng vào cây cột tòa hạ, ngực cắm một nửa kiếm gãy. Nàng né tránh mang theo trôi kiếm cái kia cắt đứt kiếm, lại không có thể né tránh mặt khác một nửa. Như, nếu như không phải cái kia ngu xuẩn cho ta hạ dược, ta sẽ không dễ dàng như vậy thua. Sư Minh, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngươi cuối cùng cũng chỉ sẽ rơi cái cô độc sống quãng đời còn lại hạ tràng. Thẩm Liên Nguyệt trong miệng máu tươi chảy ròng. Liễu Bạch Y Lìa nhìn xem nàng, đột nhiên lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, sẽ không. Linh Thần nói muốn cho ta dưỡng lão, chờ giết ngươi, ta liền trở về tìm hắn. Thẩm Liên Nguyệt, ta tuổi già nhất định sẽ rất hạnh phúc. Thẩm Liên Nguyệt nhìn chằm chằm Liễu Bạch Y Lìa đột nhiên, nàng gian nan lộ ra một cái nụ cười tự dễ ước, tính toán cả một đời, kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước công gia tràng. Ta lúc đầu sẽ rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Là ta tự tay hủy cuộc đời của mình, cũng lầm sư minh cả đời. Sư minh, thật xin lỗi, ta hối hận, tiếp sau. Thẩm Liên Nguyệt lời còn chưa dứt, đầu vô lực gục xuống. Liễu Bạch Y Lìa nhìn xem khí tức tiêu tán nàng, chậm rãi mở miệng, ngươi cho ta đều trả lại ngươi, ngươi thiếu ta cũng không cần, tiếp sau cũng đừng gặp lại. Liễu Bạch Y Lìa nói xong, không có chút nào lưu luyến quay người hướng bên ngoài đi đến. Thị vệ kia nhìn thấy Liễu Bạch Y Lìa đi tới, doa đến bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, kiếm tiên tiền bối, ta là phụng hồ đại nhân mệnh lệnh đến giết hai người này, hồ đại nhân là đại huyền nhiếp chính vương người, chúng ta là một đám, cầu ngài dơ cao đánh khẽ. Thị vệ run run rẩy rẩy nói một tràng, sau đó quỳ trên mặt đất chờ lấy thẩm phán. Nhưng chờ nửa ngày, không thấy động tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn lại, chợt ngắm nhìn bốn phía, Liễu Bạch Y Lìa đã sớm không thấy. Cả người hắn cùng hư thoát như vậy, ngồi liệt trên mặt đất, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Sau một lát, đứng người lên, đem Khang Phụng cùng Thẩm Liên Nguyệt bày ra thành tự giết lẫn nhau bộ dáng, sau đó vọt tới bên ngoài hô to, người tới đây mau, có thích khách, mau tới người hộ giá. Nghe nói Khang Phụng gặp chuyện, Hồ Chí Nguyên dẫn người tiến cung xả thân vì triều đình hộ giá. Trải qua ba vị ngự y kiểm tra, Khang Phụng chết được thấu đấu. Vương thượng, Hồ Chí Nguyên quỳ xuống đất gào khóc. Một bên khóc, một bên dùng tay áo che cho thị vệ bên người một cái làm tốt lắm ánh mắt. Bất quá, tại hắn túi đầu xuống trong nháy mắt đó, đáy mắt hiện lên một vòng sắc cơ, cái này thị vệ giữ lại không được, chỉ có người chết tài năng lĩnh cựu bảo thủ bí mật. Thị vệ xích lại gần, tại Hồ Chí Nguyên bên thai nhỏ giọng nói, đại nhân, Khang Phụng thuộc hạ giết, Thẩm Liên Nguyệt là Liễu Bạch Y Lìa giết. Cái gì? Hồ Chí Nguyên quá sợ hãi, hạ giọng nói, là đại huyền cái kia kiếm tiên Liễu Bạch Y Lìa sao? Thị vệ gật đầu. Hồ Chí Nguyên sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn làm sao tiến cung? Thị vệ lắc đầu, thuộc hạ không biết. Hồ Chí Nguyên cái chán đổ mồ hôi, lòng còn sợ hãi, đây chính là hoàng cung a, nói bảo là bảo. Cái kia tiến vào phủ đệ của hắn giết hắn, chẳng phải là như lấy đồ trong túi. Xem ra quay đầu đến viết một phong tự tay viết thư giao cho Linh Thần, trên thư thẳng thắn Khang Phụng cùng Thẩm Liên Nguyệt đều là hắn phái người giết. Dạng này Linh Thần trong tay có thóp của hắn, Linh Thần yên tâm, hắn cũng liền an toàn. Chương 2019, chuyện tốt liên tục chương 2019, chuyện tốt liên tục Linh Thần gần nhất trôi qua 10 phần không tệ. Thì như hiện tại, trong phòng đốt chậu than, ấm áp như xuân. Linh Thần nằm tại vũ điệp trên đùi, an nàng tự tay lột quả nho cùng chính mình ngẫu nhiên ngẩng đầu liền có thể ăn vào quả nho. Đây mới là vương gia nên qua thời gian a. Linh Thần nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Vũ Điệp cười yếu ớt, thẹ của một cái tài năng nhìn thấy Linh Thần mặt, Linh Lang những năm này vất vả, hôm nay thiên hạ vô sự, Linh Lang có thể nghỉ ngơi thật tốt. Linh Thần khẽ gật đầu, đánh nhiều năm như vậy cầm, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Thiên hạ thái bình, đều là Linh Lang công lao. Linh Thần đột nhiên hỏi, Vũ Điệp, tiếp xuống ta dự định du lịch thiên hạ, không biết Vũ Điệp có bằng lòng hay không cùng hướng. Vũ Điệp động lòng, nhưng lại có chút xoắn xuýt, cái kia sơ sơ đâu. Mang lên, nữ tử cũng nên nhìn xem thiên hạ này, tăng thêm kiến thức. Vũ Điệp mừng rỡ, liên tục gật đầu, nô gia nguyện buổi tiếp vương gia, chúng xem thế gian này mỹ hảo. Linh Lang, chúng ta lúc nào lên đường đâu? Linh Thần cười nói, chờ một chút, tối thiểu nhất cũng muốn chờ qua tuổi xong, chờ Liêu Tiền Bối bọn hắn đến. Ngay vào lúc này, Tiêu Nhan Tịch đi đến, nhìn thấy Linh Thần cùng Vũ Điệp ngay tại dính nhau, cười nói, muốn không ta đi ra ngoài trước. Linh Thần cười xấu xa, muốn không cùng một chỗ, muốn không ta đi đem Tử Tô cũng gọi tới, chúng ta cùng một chỗ. Linh Thần cười khổ, chờ ta nghỉ ngơi hai ngày, từ khi trở về cho tới bây giờ không có nghỉ ngơi qua, gậy sắt đều nhanh mài thành châm. Một Long Tam Phượng sợ là có chút khó khăn. Tiêu Nhan lời nói xoay chuyển, có chính sự. Linh Thần ngồi dậy, làm sao rồi? Tiêu Nhan tịch đưa cho hắn một phòng mật tín. Linh Thần xem hết, cất tiếng cười to. Vũ Điệp tò mò hỏi, chuyện gì nhường Linh Lang như vậy vui vẻ? Linh Thần dương lên mật tín, nghĩ quân tiểu tử kia, một đường đánh tới Bắc Mông đô thành, làm cho Bắc Mông hoàng đế tự mình dâng lên thư xin hàng, túi đầu xưng thần, mỗi năm triều cống. Tiêu Nhan tịch cười nói, thật đúng là hổ phụ không quyền tử, nghĩ quân đứa nhỏ này, quả thực ưu tú. Vũ Điệp vẻ mặt tươi cười, ta ngược lại là cảm thấy, chân chính ưu tú chính là võ quốc nữ đế, đem nàng nghị quân thật giáo dục rất tốt. Tiêu Nhan tịch tiếp lấy lại lấy ra một phong thư đưa cho Linh Thần. Linh Thần một mặt nghi hoặc nhận lấy liếc mắt nhìn, chợt đại hỉ, phu hoàng muốn trở về rồi. Tiêu Nhan tịch gật đầu. Phu hoàng tại Trọng Châu đợi một năm, trực tiếp tiến về Bắc Lâm Quan đường xá xa xôi hung hiểm, hắn dự định về trước kinh thành, sau đó ngồi thuyền đến Linh Châu, lại đến Bắc Lâm Quan. Xem chừng lại có một tháng liền đến kinh thành. Quá tốt, năm nay có thể bồi phụ hoàng ở kinh thành ăn Tết. Chuyện tốt cũng không chỉ cái này hai chuyện. Tiêu Nhan tịch nói, ảo thuật như lại lấy ra một phong thư đưa cho hắn, còn có chuyện tốt. Chuyện tốt liên tục a. Linh Thần cười tiếp nhận tin mở ra, lần này là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, cái này. Tạ sư Minh Hải tử xuất sinh rồi. Tiêu Nhan tịch gật đầu. Năm đó ngươi đi chiêu hòa trước, nói cho Tạ sư Minh, nhường hắn cùng Hoa nữ hiệp muốn đứa bé, hắn nghe bảo. Trọng Châu thời điểm, Hoa nữ hiệp bụng liền đã rất lớn, phụ hoàng để bọn hắn về kính nguyện bảo, Hoa nữ hiệp thuận lợi sinh hạ một đứa con trai, mẹ con bình an. Linh Thần cười to, Tạ sư Minh được a, cái này lực chấp hành rất mạnh, đáng giá khích lệ. Đúng rồi, Tam sư Minh cùng Lương Chi Chi thế nào rồi? Vũ Điệp cười khẽ, Tam sư Minh cùng Tứ sư Minh đoạn thời gian trước mang Lương gia tỷ muội về Quỷ Ảnh môn thăm hỏi lão môn chủ đi, nhìn bọn hắn bộ dáng, hẳn là chuyện tốt sắp tới. Chờ một chút. Linh Thần nao nao, cười hỏi, Tứ sư Minh hẳn là cùng Lương Nha Nha. Vũ Điệp cười gật đầu. Linh Thần hắt một tiếng, Tứ sư Minh ra hỏa này, thật có hắn. Linh Thần cười đứng người lên, hoạt động một chút thân thể, phụ hoàng mau trở lại, ta đến tiến vào chuyến cung, cũng là nên hoàn thành lúc trước hứa hẹn. Tiêu Nhan tịch tò mò hỏi một câu, cam cái gì? Linh Thần nói, ta lúc đầu đáp ứng phụ hoàng, muốn để hắn trở thành thiên hạ trung chủ. Mặc dù hắn hiện tại đã thoái vị, nhưng nhường hắn tiếp nhận các nước triều bái vẫn có thể làm được. Ta tiến vào chuyến cung, nhường Hoài An hạ chỉ, trừ xung quanh các nước, những cái kia nhỏ một chút quốc gia lần này cũng có thể đến Đại Huyền triều bái. Đại Huyền tôn mộng sẽ hướng tất cả quốc gia mở ra, chỉ cần có thể cầm nhượng lại Đại Huyền động lòng đồ vật. Linh Thần tiến cung về sau, ban đêm tự nhiên là về không được. Hôm sau, Linh Thần tỉnh lại đã là mặt trời lên cao. Hắn cưỡi ngựa xuất cung. Hồi phủ trên đường, ven đường hài đồng ca dao, nhường tâm tình sáng rỡ Linh Thần nháy mắt đen mặt. Đại Huyền nhiếp chính vương, thân dấu ba tấc thương, thương này không giết địch. Tiểu tử thúi, các ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Lại nói mỏ, cẩn thận quan lão gia đem các ngươi bắt đi đánh đòn. Một người lớn đi ra, đem mấy cái hùng hài tử cho hống chạy. Linh Thần khỏe miệng co giật. Thật sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Hắn tự nhiên sẽ không theo những hài tử này so đo. Những hài tử này căn bản không biết những lời này là có ý gì, chẳng qua là cảm thấy thuận miệng, xem như vẻ đọc nhanh, hô hào chơi. Nhưng cái này nếu là không ngăn lại, liền sẽ một đời truyền xuống. Linh Thần vặn lông mày trừng mắt, phóng ngựa thẳng đến sử quan nhà mà đi. Đến sử quan trước cửa nhà, tung người xuống ngựa, bước nhanh đến phía trước. Loảng xoảng bang, hắn nặng nề mà gõ vang vào cửa. Hôm nay, Tào Đan Hoa lão thất phu này không một lần nữa sửa chữa sách sử, hắn liền một kiếm chặt nha. Tào Đan Hoa chính là sử quan, bởi vì cho Linh Thần viết một bài vẻ, danh tiếng vang xa. Chờ một hồi, một tiếng kéo kẹt, cửa mở. Mở cửa là cái chừng 30 tuổi thanh niên. Linh Thần lúc này mặc chính là y phục hàng ngày, hắn áo mãng bảo tối hôm qua cùng Hoài An nước sữa hòa nhau thời điểm làm bẩn, liền lưu tại trong cung. Thanh niên túi người làm lễ, xin hỏi, người tìm ai? Tào sử quan nhưng tại, ta là đến bái kiến hắn. Linh Thần cười rạng rỡ, đồng thời đem chính mình ở trên đường đóng gói điểm tâm đưa tới. Hắn không có khả năng thật một kiếm chặt sử quan, trên đường còn mua một chút đồ vật, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, mang một ít lễ vật dễ nói chuyện. Thanh niên giật mình, tiếp nhận Linh Thần trong tay điểm tâm, túi người nói, công tử cùng nhị thúc ta là quan hệ như thế nào? Lão nhân gia ông ta đầu năm đã chết đi. Linh Thần người đều ngốc, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, chết rồi. Thanh niên gật đầu. Cái kia sử quan chi vị, có phải là hắn hay không nhi tử kế thừa rồi? Nhị thúc ta không có dòng dõi. Vậy cái này vị trí do ai tiếp nhận rồi? Thanh niên lắc đầu, không biết. Triều đình một lần nữa an bài người. Linh Thần chỉ cảm thấy trời sập. Tào Đan Hoa còn sống, tự tay đổi cái kia thủ vệ, như vậy việc này liền đi qua. Nhưng hôm nay hắn chết rồi, cái kia thủ vệ đổi cũng vô dụng, cũng không thể sửa chữa mọi người ký ức à. Linh Thần một mặt sinh không thể luyến, quay người rời đi. Đi vài bước, đột nhiên quay người trở về, lấy ra đi ngươi. Hắn đem đưa ra ngoài điểm tâm lại cho cướp về, an cái giám a, lão tử thanh danh. Cái này lão đăng, bại phôi thanh danh của hắn, vừa chết chi. Linh Thần vô năng cùng nộ, trở mình lên ngựa, mau chóng đuổi theo. Lưu lại thanh niên một người trong gió rét lộn xộn. Chương 2020, nhường ngôi chương 2020, nhường ngôi Linh Thần trở lại trong phủ đã là buổi chiều, Vũ Điệp nhìn ra tâm tình của hắn không tốt. Linh Lang, xảy ra chuyện gì sao? Linh Thần đem sự tình nói một lần. Vũ Điệp nghe xong, không khỏi yên lặng, trong lúc nhất thời cũng không biết an ủi ra sao Linh Thần. Nói đến, đối với chuyện này, Linh Thần đích xác thật xui xẻo. Có phải là ba tấc thương, các nàng rõ ràng nhất. Nói xấu, trần trụi nói xấu. Nhà nàng Linh Lang rất lợi hại. Vũ Điệp đi tới Linh Thần sau lưng, nhẹ nhàng giúp hắn đè xuống trên đầu huyệt vị bưng lỏng, đồng thời nói, Linh Lang cũng không cần quá nổi nóng, thế gian này không có thập toàn thập mỹ người và sự việc, ngẫu nhiên có chút tỉ vết ngược lại rất tốt. Linh Thần cười khổ, ta đây là tỉ vết sao? Đây là thiếu một nửa. Vũ Điệp nói khẽ, không có chuyện gì, Linh Lang bản sự, tỉ muội chúng ta biết. Linh Thần hài lòng gật đầu. Ngay vào lúc này, ngoài cửa vang lên cổ nghĩa xuân thanh âm, khởi bẩm vương gia, Cảnh Tử Y mang theo Kim Ý Trần Sùng, Cao Tử Bình cầu kiến, khẳng định lại là đến ăn trực. Linh Thần nhíu môi, chợt đứng người lên, ta đi xem một chút. Vũ Điệp cười yếu ớt gật đầu. Đừng nhìn Linh Thần hiện tại đối với Cảnh Kinh vạn phần ghét bỏ, kỳ thật trong lòng vẫn là thật cao hứng. Linh Thần đi tới phòng khách, tham kiến vương gia. Cảnh Kinh mấy người ngay tại nói chuyện hiếm, nhìn thấy Linh Thần vội vàng đứng dậy hành lễ. Miễn lễ. Linh Thần ép áp hậu, sau đó chửi bậy, lại tới ăn trực rồi. Nói đi, hôm nay muốn ăn chút gì không? Gần nhất, hắn trong phủ mới tới cái đầu bếp, chủ nghệ đến. Bọn gia hỏa này 3 ngày 2 đầu đến ăn trực. Cảnh Kinh cúi người cười nói, vương gia hiểu lầm, hôm nay ta là đến mời khách. Mời khách? Giật mình, tiếp lấy khó có thể tin xác nhận một lần, người mời khách. Cũng khó trách Linh Thần chấn kinh. Trong trí nhớ, Cảnh Kinh là cái đặc biệt móc người, giống như cho tới bây giờ không có mời khách qua đường. Cảnh Kinh biểu lộ có chút thụ thương, vương gia, ta mời khách ngươi vì sao như vậy chấn kinh? Ta biết ta mời khách thiếu, nhưng ta là giám sát Sở Tử Y, thân phận không cho phép ta cùng người khác tiếp xúc nhiều. Linh Thần chửi bậy, mời khách thiếu, rõ ràng là một lần đều không có mời qua tốt ta. Cảnh Kinh có chút xấu hổ, đây không phải vương gia thường xuyên không ở kinh thành sao? Kỳ thật ta bình thường còn là rất hào phóng, đúng không Cao Kim Y Y, Trần Kim Y Y. Cao Tử Bình cùng Trần Sung nhìn nhau, ha ha cười khúc khích muốn qua loa đi qua. Cảnh Kinh không nguyện ý, ta hôm qua không có mời các ngươi uống rượu không? Linh Thần cũng không nguyện ý, uống rượu không gọi ta. Trần Sung một mặt im lặng, liền nửa bầu rượu, còn là khuya ngày hôm trước tại vương gia ngươi trong phủ lúc ăn cơm còn lại. Linh Thần nhìn về phía Cảnh Kinh, một chán dây đen. Cảnh Kinh xấu hổ, ta hôm nay đến, chính là chuyên môn mời vương gia ăn cơm, Thiên Phúc lâu, vị trí đều định tốt. Ừm. Linh Thần một mặt hoài nghi nhìn xem hắn, có phải là có việc cầu ta? Cảnh Kinh liên tục vẫy tay, không có, tuyệt đối không có, chính là đơn thuần ăn bữa cơm. Linh Thần không tin, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tốt ta, ta liền ăn ngay nói thật. Trải qua một tháng này thẩm vấn, chúng ta theo Nam Quảng Lệ cùng Thu Xảo trên thân tìm hiểu nguồn gốc, bắt mười mấy tên giấu trong cung thám tử, bệ hạ Long Nhan cực kỳ vui mừng, thưởng một bút bạc. Trần Sung cùng Cao Tử Bình gật đầu, bọn hắn đều cầm tới tiền thưởng. Linh Thần đột nhiên khẽ giật mình, không đúng, việc này bổn vương thuộc về đầu công. Cảnh Kinh nói, đúng, cái này không mời vương gia ngài ăn cơm sao? Bệ hạ thưởng bao nhiêu? Thiên kim. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, thưởng thiên kim, ngươi liền mời ta ăn bữa cơm. Cảnh Kinh cười hắc hắc nói, chủ yếu là nhìn xem nhiều, nhưng giám sát sở người cũng nhiều, không đủ phân. Muốn không một hồi ngài nhiều một chút hai đồ ăn. Linh Thần mắt trợn trắng. Không được không được. Cảnh Tử Y ngươi cũng quá keo kiệt, được nhiều như vậy tiền thưởng, liền mời vương gia ăn cơm sao được? Ta đề nghị, cơm nước xong xuôi, Cảnh Tử Y xin mọi người đi giáo phường sở uống trà nghe hát. Phùng Kỳ chính cùng chỉ chuột lớn như la hét từ bên ngoài vào. Trần Sung cùng Cao Tử Bình ánh mắt sáng lên. Các ngươi cầm vương gia làm người nào rồi? Vương gia thân phận hôm nay tôn quý, không thể lại đi loại địa phương kia. Cảnh Kinh nghe xong còn muốn đi giáo phường sở, lập tức không nguyện ý, cái kia đến tiêu bao nhiêu bạc à? Phùng Kỳ chính cười hắc hắc nói, Cảnh Tử Y yên tâm, đến thời điểm chúng ta toàn mặc thiện trang, không ai có thể nhận ra. Đúng, liền theo lão Phùng nói xử lý, đêm nay cái này giáo phường sở chúng ta là đi định, không vì cái gì khác, chính là vì nhường Cảnh Tử Y ra điểm huyết, bình thường cũng không có cơ hội như vậy nhường thiết công kê nhổ lông. Cảnh Kinh đang chuẩn bị kiếm cơ cự tuyệt, kết quả bị Linh Thần cho chắn trở về. Linh Thần đều nói như vậy, hắn chỉ có thể một mặt thịt đau đáp ứng. Hắn cúi người cúi đầu, chư vị, thủ hạ lưu tình, tiền thưởng thật không nhiều. Mọi người thấy hắn móc bộ dáng, nhịn không được cười to. Linh Thần nói, đi thôi. Mới từ tiền sảnh đi ra, Tiêu Nhan Tịch đối diện mà đến. Cùng Cảnh Kinh bọn người làm lễ về sau, Tiêu Nhan Tịch đưa cho Linh Thần một phong thư. Linh Thần sau khi xem xong, biểu lộ có chút ngượng. Phùng Kỳ chính tò mò hỏi, vương gia, xảy ra chuyện gì rồi? Linh Thần cười khổ, chỉ sợ cơm này là ăn không thành. Võ quốc nữ đế muốn nhường ngôi, mọi người đều là giật mình. Phùng Kỳ chính nói, nàng muốn đem hoàng vị nhường ngôi cho Vũ Tư Quân rồi. Linh Thần gật đầu, thời gian liền định vào cuối tháng số 18, ta đến mau chóng khởi hành, không phải thời gian không kịp. Vệ ưng, truyền bổn vương mệnh lệnh, đi theo bổn vương hồi kinh Linh An Quân, Mạch Đao Quân, cùng bổn vương đi võ quốc. Đi, các ngươi đi ăn cơm, ta đến tiến bảo truyền cung. Phùng Kỳ chính đội vàng nói, vậy ta đi chuẩn bị. Lão Phùng, ngươi lần này không cần đi theo, lưu lại Bồi Nguyệt tướng quân cùng Hải Tử đi. Cao Tử Bình cùng Trần Sung ánh mắt tỏa ánh sáng, vương gia, chúng ta đi theo ngươi đi, tùy hành bảo hộ. Linh Thần vẫy tay, hồi náo, đều chung thực đợi. Đại Huyền giám sát sở người chạy tới võ quốc quốc đô, thế nào nghĩ? Linh Thần nói xong, nhanh chân hướng bên ngoài đi đến, Lộ Dũng, chuẩn bị ngựa. Vương gia, chờ một lát, còn có một việc. Tiêu Nhan Tịch đi theo, lưu lại Cảnh Kinh mấy người hai mặt nhìn nhau. Cảnh Kinh nói, đã vương gia không tại, bữa cơm này liền lưu đến vương gia trở về sau lại ăn đi. Phùng Kỳ chính mấy người mở to hai mắt nhìn. Phùng Kỳ chính chửi bậy, Cảnh Tử Y, vương gia không tại, ngươi liền cơm đều không cho chúng ta ăn rồi. Không phải không ăn, là ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc. Năm này quan sắp tới, kinh thành không quá thái bình, thường xuyên có đầu trộm đuôi cướp nệ ra cửa vào hộ, trộm cướp tài vận, đến tăng cường tuần tra. Trần Sung, ngươi đêm nay dẫn người đi thành Nam, Cao Tử Bình ngươi dẫn người đi thành Bắc. Phùng Kỳ chính nghi hoặc, cái này bắt trộm không phải kinh kỳ nha môn sự tình sao? Lúc nào giám sát sở liền loại chuyện nhỏ nhặt này đều quan? Phùng Hầu gia, lời này của ngươi liền không đúng. Bách tính sự tình, không việc nhỏ. Ta trước đi tuần tra. Cảnh Kinh Nghĩa chính ngôn từ nói xong, xoay người rời đi. Móc chết ngươi được. Phùng Kỳ Chính chửi bậy, hắn hiện tại là một quân trí tướng, lại là đại huyền trung dũng hầu, tự nhiên có thể không hề cố kỵ chửi bậy Cảnh Kinh. Chương 2021, không có khổ miễn cưỡng ăn. Chương 2021, không có khổ miễn cưỡng ăn. Trần Dung cùng Cao Tử Bình nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, cười hắc hắc cùng kêu lên nói, muốn không? Ngươi mời. Phùng Kỳ Chính hào phong nói, ta mời liền ta mời, nhưng mà ta không có tiền. Trần Dung cùng Cao Tử Bình, Phùng Kỳ Chính hai tay mở ra, không có cách nào, cái này không phải có nhi tử sao? Tiêu xài lớn. Trần Dung tràn đầy đồng cảm gật đầu. Hai người đồng thời nhìn về phía Cao Tử Bình. Cao Tử Bình khẽ miệng giật một cái, biết hai người này muốn không làm người tử, trước một bước nói, gọi nghĩa phụ. Nghĩa phụ. Hai người cùng hô lên, không có chút nào ranh giới cuối cùng. Một bên khác, Linh Thần cưỡi điêu thuyền mang Tiêu Nhan Tịch tiến về hoàng cung. Tiêu Nhan Tịch tránh tại Linh Thần áo khoác bên trong, thật ấm áp. Ngươi vừa rồi nói còn có một việc, là chuyện gì? Tiêu Nhan Tịch theo trong ngực hắn thò đầu ra, nói, Khang Phụng cùng Thẩm Liên Nguyệt đều chết rồi, tin tức còn không có truyền đến đại viện. Linh Thần giật mình, Liêu Tiền Bối làm. Tiêu Nhan Tịch nói, Thẩm Liên Nguyệt là kiếm tiên tiền bối giết, nhưng là Khang Phụng là Hồ Chí Nguyên thủ hạ giết. Quả nhiên như ngươi đoán, Khang Phụng cùng Thẩm Liên Nguyệt rắn chuột một ổ. Linh Thần cười lạnh, cái này không khó đoán, Khang Phụng đột nhiên quật khởi, liền Khang Lạc đều áp chế không nổi, phía sau không ai duy trì không thể nào nói nổi. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, chợt phốc bật cười. Cười cái gì? Tiêu Nhan Tịch nói, hai người này sau khi chết, Hồ Chí Nguyên nhường người biên cái cố sự. Nói là Thẩm Liên Nguyệt không tuân thủ phụ đạo, gả cho Nam Khang thân vương về sau, leo lên công công giường, còn sinh hạ một tử, sau đó cùng Khang Phụng câu đáp thành gian. Khang Phụng đưa nàng giấu tại thâm cung, hàng đêm hoan hảo, làm sao thân thể không được, thỏa mãn không được Thẩm Liên Nguyệt, dẫn đến Thẩm Liên Nguyệt cùng thị vệ yêu đương vụ trộn, bị Khang Phụng đánh vỡ, song phương ra tay đánh nhau, tự giết lẫn nhau, cuối cùng song song mất mạng. Tóm lại, hắn là đem Thẩm Liên Nguyệt đinh ở trên cột đục lịch sử, người người phỉ nổ, để tiếng xấu muôn đời. Cái này Hồ Chí Nguyên, rất thông minh, hắn đây là đang lấy lòng ngươi. Linh Thần nhíu nhíu mày, im lặng cười cười, Liễu Tiền Bối không có sao chứ? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, yên tâm đi, Liễu Tiền Bối giết Thẩm Liên Nguyệt, vẫn chưa tại Nam Việt ở lâu, đã tại về Đại Huyền trên đường. Linh Thần thở dài, Liễu Tiền Bối đời này quá khổ, gặp phải Thẩm Liên Nguyệt dạng này tiện nhân, lầm hắn cả một đời. Bây giờ tự tay giết Thẩm Liên Nguyệt, cũng coi là theo tới triệt để làm cái chấm dứt. Hy vọng hắn về sau quãng đời còn lại đều có thể hạnh phúc an khang, vạn sự trôi chảy. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, đúng vậy a, kiếm tiên tiền bối quá đáng thương. Trong lúc nói chuyện, hai người tiến vào cung, đi tới An Đế tập cung. An Đế vừa tắm rửa xong, chuẩn bị nghỉ ngơi, bởi vì ngày mai muốn thượng triều. Bệ hạ, Nhiếp Chính Vương mang theo Tiêu quận chúa cầu kiến. An Đế khẽ giật mình, toàn tức nói, mời bọn họ tiến đến. Nhìn thấy hai người tiến đến, An Đế tò mò hỏi, Linh Lang làm sao muộn như vậy tiến cung rồi? Là vì Vũ Tinh Trừng nhường ngôi sự tình sao? Linh Thần gật đầu, nghĩ quân đăng cơ, ta cái này làm cha làm sao cũng phải đi một chuyến. An Đế gật đầu, mặt mũi tràn đầy đau đớn. Cho dù ai đều phải thừa nhận, Vũ Tinh Trừng thật là quá lợi hại. 16 tuổi đăng cơ, 20 mấy tuổi độc tài đại quyền, chọc cho thiên hạ khiển trách cho Ninh Thần hạ dược cấp giống, bây giờ là có người kế tụ, công thành lui thân, thỏa thỏa nhân sinh bên thắng. An Đế hỏi, cái kia Ninh Lang dự định lúc nào lên đường? Ngày mai. Nhanh như vậy? Ninh Thần cười khổ, thời gian vội vàng, đường xá xa xôi, nếu là tuyết rơi, con đường càng thêm khó đi, đến sớm một chút khởi hành, không phải ta lo lắng bỏ lỡ. An Đế khẽ gật đầu. Ninh Thần nghe An Đế trên thân hương thơm, đột nhiên cười xấu xa, ta ngày mai sẽ phải tiến về Võ Quốc, những ngày tiếp theo, vậy hạ khẳng định rất nhàm chán, rất trống rỗng, vì đền bù, bổn vương quyết định đêm nay nhường bệ hạ qua một cái phong phú ban đêm. An Đế khuôn mặt đỏ lên. Tiêu Nhan Tịch đội vàng nói, vậy ta về trước đi. Linh Thần kéo nàng lại, muốn như vậy, trên đường không an toàn, lưu lại giúp đỡ bệ hạ. Ta thế nhưng là nghỉ ngơi tốt mấy ngày, hiện tại mạnh đến mức đáng sợ. Hôm sau, buổi sáng, Linh Thần theo trong cung đi ra, mang Tiêu Nhan Tịch về vương phủ. Đi theo phía sau một chiếc xe ngựa, lái xe chính là Ngự Tiền thị vệ, trên xe ngựa là An Đế cho Vũ Tư Quân hạ lễ. Trên đường, Tiêu Nhan Tịch nhìn thấy Linh Thần lặng lẽ đệm sau lưng, nhịn không được phớt bật cười. Để ngươi khoe khoang. Nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, nàng không khỏi một trận đỏ mặt. Tối hôm qua nàng cùng An Đế đều cầu tha, nhưng Linh Thần vẫn là không muốn bỏ qua các nàng. An Đế đi vào chiều thời điểm, đường đều không cách nào đi, là đang ngồi rồng đuổi đi. Tiêu Nhan Tịch lúc này cũng là hai chân bùn rùn. Linh Thần cười khổ, không trách bổn vương không phải người, chỉ đổ thừa các ngươi quá mê người. Nói đùa ở giữa, trở lại vương phủ. Phùng Kỳ Chính dẫn đầu Ninh An quân cùng Mạch Đao quân chờ xuất phát. Linh Thần nhíu mày, không phải nói để ngươi lưu lại Bồi Nguyệt tướng quân cùng Hải Tử sao? Phùng Kỳ Chính gãi gãi đầu, Tiểu Nguyệt cùng Hải Tử đều ở kinh thành, an toàn vô cùng. Ngược lại là ngươi, đường xá xa xôi, ta nếu là không đi theo, căn bản không yên lòng. Ngươi nếu là gặp lại Thẩm Liên Nguyệt cao thủ như vậy, không có ta ai bảo hộ ngươi. Dù sao ta mặc kệ, ta nhất định phải đi theo. Linh Thần bất đắc dĩ, cùng Nguyệt tướng quân thương lượng qua sao? Ta là nhất gia chi chủ, nàng dám không đồng ý, ta vì an toàn của ngươi, ta cùng lắm thì cho nàng bị xuống mà. Linh Thần nao nao, ngay tại kỳ quái Phùng Kỳ Chính ý làm sao chuyển biến nhanh như vậy lúc, chỉ nghe Tiêu Nhan Tịch nói, Nguyệt tướng quân, Tử Tô, Vũ Điệp. Linh Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nguyệt Tổng Vân cùng Tử Tô từ bên trong đi ra. Tử Tô có một cái bọc hành lý, đi tới đã sớm chuẩn bị kỹ càng bên cạnh xe ngựa, đem bọc hành lý thả đi lên, sau đó nhìn về phía Linh Thần, lúc nào xuất phát? Linh Thần biểu lộ cứng đờ, có ý tứ gì? Tử Tô nói, ta muốn đi theo ngươi. Linh Thần, đừng hồ nháo, trời đông giá rét, đường xá xa xôi, đường không có khổ miễn cưỡng ăn. Lại nói, ngươi muốn đi, rộn ràng làm sao bây giờ? Tử Tô hì hì cười một tiếng, đây không phải biết Nhu ở đây sao? Rộn ràng cùng biết Nhu so cùng ta. Linh Lang liền mang theo Tử Tô tỷ tỷ đi, ngươi vừa rồi cũng nói, đường xá xa xôi, trời đông giá rét, có Tử Tô tỷ tỷ tại, liền không cần lo lắng có người sinh bệnh. Vũ Điệp cười nhẹ nói. Linh Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Cuối cùng quyết định, Tử Tô cùng Tiêu Nhan Tịnh đi theo hắn cùng nhau đi tới Võ Quốc. Từ phía trên sông bến đò lên thuyền, chỉ dùng 5-6 ngày liền đuổi tới Linh Châu, chỉ có đổi đường bộ, tiến về Mãng Châu. Chỉ dùng hơn 20 ngày, liền đuổi tới Huyền Vũ Thành. Linh Thần tại Huyền Vũ Thành liền đợi một ngày, liền lên đường tiến về Võ Quốc. Sự thật chứng minh, mang lên Tử Tô quả thực rất hợp. Trên đường, gặp được mấy trận tuyết lớn, trời đông giá rét, không thiếu tướng sĩ nhiễm phong hàn. May mắn Tử Tô, thuốc đến bệnh trừ, lúc này mới không có chậm trễ hành trình. Nhưng Tử Tô lại không phải rất vui vẻ, tỉ như hiện tại, xe ngựa trong xe, nàng trừng mắt Linh Thần nói, sớm biết không đến, đây không phải không có khổ miễn cưỡng ăn, là ngươi cứng rắn ta nhường ăn. Chờ Linh Thần đuổi tới Võ Quốc quốc đô, hạ quan tham kiến vương gia. Đến đây nên đón Linh Thần chính là người quen biết cũ, Phó Lô. Phó Lô bản tại Huyền Vũ Thành, cũng là gần nhất mới về Võ Quốc. Chương 2022, khiêu khích bổn vương là phải bỏ ra đại giới. Chương 2022, khiêu khích bổn vương là phải bỏ ra đại giới. Cái này Võ Quốc đô thành là càng ngày càng náo nhiệt. Tiến về Tôn Võ quán trên đường, Linh Thần không khỏi cảm khái. Nhớ kỹ lần đầu tiên tới Võ Quốc thời điểm, khi đó Võ Quốc kinh tế tiêu điều, đô thành này nào có hiện tại như vậy phồn hoa, dòng người như dệt. Phó Lô rất mập, cho nên cười lên cùng Phật Di Lặc, túi người nói, cái này may mắn bệ hạ thánh minh, còn có vương gia hết sức giúp đỡ, mới có Võ Quốc hôm nay. Linh Thần luôn cảm thấy lời này là lạ, giống như đang nói, Võ Quốc có thể có hôm nay, tất cả đều là bắt nguồn từ một viên hạt giống. Viên kia hạt giống chính là hôm nay Vũ Tư Quân. Nhường ngôi đăng cơ sự tình chuẩn bị như thế nào rồi? Phó Lô nói, lễ bộ đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Trong lúc nói chuyện, đi tới Tôn Võ quán. Tôn Võ quán chỉnh thể kiến trúc hiện ra xếp theo hình tam giác, hết thảy chia làm 7 cái sân nhỏ. Đi vào về sau, Linh Thần phát hiện trong đó 2 cái sân nhỏ trước đều có binh sĩ trấn giữ, mà lại không phải Võ Quốc binh sĩ. Linh Thần liếc nhìn liếc mắt, hỏi, nhìn trang phục, đây là Bắc Mông cùng Sa Quốc người a? Phó Lô cúi người nói, vương gia tuyệt nhãn, đích thật là Bắc Mông cùng Sa Quốc. Bắc Mông bây giờ đã thần phục với Võ Quốc, vậy hạ nhường ngôi, tự nhiên là một đới. Đến nỗi Sa Quốc lần này đến đây, một là để ăn mừng thái tử đăng cơ, hai là vì hòa đàm. Còn có xung quanh mấy cái tiểu quốc cũng đều phái sứ giả đến đây xem lễ. Linh Thần khẽ gật đầu. Vương gia, các ngươi ở chính võ viện. Cái này Tôn Võ quán hết thảy 7 cái sân nhỏ, chính võ viện lớn nhất, chỉ có khách nhân tôn quý nhất mới có tư cách ở Bắc Mông ở tại Bắc Võ viện, Sa Quốc ở Nam Võ viện. Giúp Linh Thần bọn người thu xếp tốt về sau, Phó Lâu túi người nói, vương gia, vậy các ngươi làm sơ nghỉ ngơi, tối nay bệ hạ trong cung thiết tiệc tối, quay đầu hạ quan lại đến đón ngài. Linh Thần khẽ gật đầu. Nhìn xem Phó Lâu rời đi, Linh Thần duỗi lưng một cái, đi đường mệt mỏi, tất cả mọi người hơi nghỉ ngơi một chút. Mấy người đang muốn trở về phòng, sau lưng thịch một tiếng. Linh Thần mấy người quay người nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất che kín mảnh vỡ cùng vẩy ra chất lỏng. Một cỗ mùi khai tràn ngập ra. Đám người sầm mặt lại, là có người tương dạ bình tường ngăn ném vào. Mẹ nó, ai? Muốn chết đúng hay không? Phùng Kỳ chính giận tí mặt, giận dữ hét, ai? Có loại cút ngay cho ta đi ra. Vệ Ưng thả người nhảy lên, lướt về phía đầu tường. Hắn hướng bên ngoài liếc mắt nhìn, sau đó quay đầu, hướng Linh Thần lắc đầu, vương gia, bên ngoài không ai. Linh Thần mặt không biểu tình đi tới bên ngoài. Bọn hắn mới đến, ngoài viện còn chưa kịp phái người trực ban. Bên trái là Bắc Mông ở sân nhỏ, bên phải là Sa Quốc. Bất quá, Bắc Mông cùng Sa Quốc ngoài viện đều có binh sĩ trực ban. Nhưng khoảng cách hơi xa, bên này có người ném đồ vật, bọn hắn cũng không nhất định có thể nhìn thấy. Nhưng mà ném cái bô, mục đích rất đơn giản, chính là vì buồn nôn bọn hắn. Cho nên, hai quốc gia này đều có khả năng. Mẹ nó, cái kia cái bô có phải hay không các ngươi những rác rưởi này ném? Phùng Kỳ chính hùng hùng hổ hổ vọt tới Sa Quốc cửa viện. Sa Quốc binh sĩ nhìn thấy Phùng Kỳ chính xông lại, binh khí trong tay lập tức chuẩn bị hắn. Lui ra phía sau, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Sa Quốc binh sĩ quá lớn. Đáng tiếc, Phùng Kỳ chính căn bản nghe không hiểu. Nói cái gì điều ngữ, kỷ lý hoa lạc, lão tử nghe không hiểu, nói tiếng người. Sa Quốc binh sĩ lại là ô đấy quang quắc nói một nhóm lớn. Phùng Kỳ chính đáp lại là một thanh bắt lấy đối phương đầu thường, một cánh tay phát lực, trực tiếp đem đối phương chống lên. Sa Quốc binh sĩ quá sợ hãi. Nhưng mà, đúng lúc này, bén nhọn tiếng xé gió lên. Một đạo hàn mang theo Sa Quốc cư trú sân nhỏ trong cửa lớn bắn ra, thẳng đến Phùng Kỳ chính. Ken một tiếng, hàn mang lóe lên. Linh Thần rút kiếm, thu kiếm, một mạch mà thành, nhanh đến người khác đều không thấy rõ động tác của hắn. Mũi tên trực tiếp bị chém đứt, rớt xuống đất. Ba ba ba. Một trận tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ thấy một cái một bộ áo trắng, lấy viền vàng tô điểm tuấn lãng nam tử, mang mấy cái dáng người khôi ngô tùy tùng, từ bên trong cửa đi tới, vừa đi vừa vỗ tay. Nhìn thấy người này, nhường Linh Thần có loại cảm giác quen thuộc. Sở dĩ quen thuộc, là bởi vì người này cùng Khang Lạc ngày thường giống như, đồng dạng ngũ quan tuấn lãng, một bộ áo trắng. Đương nhiên, bọn hắn không thể nào là một người, chỉ là mang đến cho hắn một cảm giác giống mà thôi. Khang Lạc mộ phần cột đều thất bại mấy bước dạng. Đối phương đi tới về sau, đứng vững, ổn quyền thi lễ, chậm rãi mở miệng, tại hạ Sa Quốc Lục Vương tử dự bình thường, gặp qua chư vị. Người này mới mở miệng, liền cho thấy tốt đẹp phong độ, ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ, mà lại nói chính là rõ ràng đại huyền lời nói. Chư vị là đại huyền quý khách ta, vô duyên vô cớ, vì sao tới cửa khiêu khích? Mặc dù đại huyền cường đại, nhưng nơi này là võ quốc, chúng ta đều là được mời tới tham gia võ quốc nữ đế nhường ngôi đại điện, các ngươi như thế hành vi, có sai lầm đại quốc phong độ. Phùng Kỳ chính tiện tay đẩy, liền đem bút lên đến xa quốc binh sĩ cho ném ra ngoài. Cái khác xa quốc tướng sĩ lập tức giương cùng bạc kiếm, muốn động thủ. Các ngươi cùng tiến lên, lão tử lại để cho các ngươi một cái tay. Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy khinh thường, ma quyền sát trưởng liền muốn động thủ. GF tay ngăn lại phẫn nộ xa quốc binh sĩ, nhìn về phía Phùng Kỳ chính, đại huyền bằng hữu, chúng ta đều là đến võ quốc làm khách, vì sao hùng hổ dọa người? Phùng Kỳ chính hừ lạnh một tiếng, hùng hổ dọa người, các ngươi hướng chúng ta trong sân nhỏ ném cái bô, buồn nôn chúng ta, hiện tại còn trả đũa. Ngươi là cảm thấy lão tử không có bản sự đem các ngươi đầu bẻ xuống sao? Ném cái bô. Duy giật mình, chợt liên tục khoát qua tay, hiểu lầm, chúng ta là võ quốc khách nhân, làm sao lại tại võ quốc trên địa bàn làm loại sự tình này, đây tuyệt đối không phải chúng ta làm. Ta đối với các ngươi đại huyền nhất chính vương sùng bái đã lâu, một mực vô duyên nhìn thấy, lần này nghe nói hắn cũng tới, mới vừa rồi còn nghĩ đến tới cửa bái phòng, như thế nào lại làm ra loại này nhục nhã người cử động. Phùng Kỳ chính căn bản không tin, không phải là các ngươi là ai? Vị bằng hữu này, nơi này cũng không chỉ ta xa quốc một nhà, Bắc Đông, Triệu Ngoa quốc, Ma La quốc sứ giả đều ở tại nơi này tôn võ quán. Nhưng đêm đó bình phương hướng, rõ ràng là theo ngươi xa quốc bên này ném vào đến. Vì cái gì không thể là người khác vu oan giá họa đâu? Phùng Kỳ chính nhất thời nghẹn lời. Linh Thần tiến lên một bước, đạm mạc nói, đã Duy Vương tử nói có người vu oan hãm hại, vậy liền đem người tìm ra. Duy ánh mắt rơi xuống Linh Thần trên thân, thấy đối phương ai hùng bất phàm, một thân tự phụ chi khí, túi người nói, xin hỏi tôn giá xưng hô như thế nào? Linh Thần. Duy há to miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nguyên lai các hạ chính là uy danh hiển hách đại huyền nhiếp chính vương, Duy có mắt không trọng, mong rằng vương gia rộng lòng tha thứ. Linh Thần đạm mạc nói, chỉ sợ rộng lòng tha thứ không được. Duy sắc mặt hơi đổi một chút. Linh Thần nhìn xem, từng chữ nói ra nói, Duy vương tử tuấn tú lịch sự, nghĩ đến đối với chính mình mới có thể rất tự tin, đáng tiếc diễn kỹ quá kém. Tự tin cùng tự phụ khác biệt rất lớn, khiêu khích bổn vương sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Chương 2023, bổn vương sẽ không nén giận. Chương 2023, bổn vương sẽ không nén giận. Duy ánh mắt có chút co vào, nhìn xem Linh Thần cúi người cúi đầu, vương gia lời này ý gì, tại hạ nghe hồ đồ, không hiểu nhiều lắm. Linh Thần meo mắt lại đánh giá hắn, đột nhiên nói, kỹ xảo của ngươi quá kém, nhìn qua ôn tồn lễ độ, kỳ thật trong xương cốt dã man lại tự phụ. Ngươi biết bổn vương, nhưng ngươi vừa rồi nhìn thấy bổn vương thời điểm, lại ra vẻ chấn kinh. Ngươi nghĩ biểu hiện ra lần thứ nhất nhìn thấy bổn vương lúc chấn kinh, nhưng biểu lộ quá mức sốc nổi. Đêm đó bình chính là ngươi ném, mặc dù bổn vương không biết ngươi lấy ở đâu dũng khí, nhưng ngươi vẫn là làm như vậy. Có thể là bổn vương theo chiêu hòa vừa trở về, liền trợ giúp võ quốc đánh tan ngươi xa quốc 50,000 đại quân, ngươi đối bản vương có oán nghiệm, cho nên mới làm như thế. Cũng có thể là ngươi cảm thấy nữ đế nhường ngôi, con ta đăng cơ, coi như ta biết là ngươi làm, cũng sẽ không huyên náo tối bụi, vũ tư quân đăng cơ đại điện không thể lưu lại chỗ bẩn. Duy ánh mắt lấp lóe, một lát sau nói, đây đều là vương gia suy đoán, nói miệng không bằng chứng. Linh Thần gật đầu. Bổn vương đích xác không có chứng cứ chứng minh cái kia cái bô là các ngươi ném, nhưng bổn vương có thể xác định chính là vừa rồi mũi tên kia là các ngươi bắn. Linh Thần ánh mắt chậm rãi xê dịch, cuối cùng rơi xuống Duy sau lưng cái kia thân hình cao lớn hán tử mặt đen trên thân, như hại bổn vương, chính là tội chết. Duy biến sắc. Linh Thần đạm mạc nói, đừng lo lắng, ngươi ỷ vào là đúng, nữ đế nhường ngôi, con ta đăng cơ, không dễ thấy máu. Bổn vương sẽ không cần mệnh của hắn, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Dứt lời, Linh Thần chỉ Phùng Kỳ chính, nói với Duy, để ngươi người cùng ta người qua mấy chiêu, việc này coi như đi qua. Duy trầm mặc một hồi, sau đó lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách bắn một tiễn, cũng không phải là nhằm vào vương gia, chỗ mạo phạm xin thứ lỗi. Đã vương gia đưa ra để bọn hắn giao thủ, vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nhưng là ném cái bô sự tình, tại hạ thật sự là oan uổng. Linh Thần nhìn hắn chằm chằm một hồi, Duy vương tử, người tới là khách, võ quốc lấy lễ để tiếp đón, khách nhân cũng không thể không hiểu quy củ. Còn ta đăng cơ, ta cái làm cha này mặc dù không thể làm quá khó nhìn, nhưng không có nghĩa là bổn vương sẽ nuốt giận vào bụng. Linh Thần nói xong, vỗ vỗ Phùng Kỳ chính bà bay, cùng bọn họ chơi bừa, đừng muốn mạng là được, nghị quân đăng cơ, người chết luôn luôn không tốt. Phùng Kỳ chính gật đầu, nặng nề mà ừ một tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía Duy sau lưng đại hán mặt đen, lộ ra một vòng tự nhận là rất hữu hảo đủ cười. Linh Thần không có ở chỗ này chờ lấy nhìn kết quả. Hắn nắm Tiêu Nhan Tịch cùng Tử Tô tay quay người rời đi, bởi vì hắn đã biết kết quả. Hắn lúc này còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Duy nhìn xem dung mạo tuyệt thế Tiêu Nhan Tịch cùng Tử Tô, xách một tiếng, lẩm bẩm nói, nghe đồn đại huyền nhiếp chính vương Hồng Nhan chi kỷ đều là vạn dặm mới tìm được một mỹ nhân, trong đó ba vị còn là vua của một nước, thật sự là diễm phúc không cạn, tiện sát người bên ngoài, nếu là có thể. Nói đến chỗ này, hắn cảm giác được một cỗ sát khí. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phùng Kỳ chính con mắt trừng giống trung đồng, trên thân vậy mà tản ra dã thú khí tức. Duy trong lòng run lên, hắn đã sớm nghe nói cái này Phùng Kỳ chính dũng mãnh, bây giờ xem ra đích thật là một viên hán tướng. Ngươi mẹ nó vừa rồi nói thầm cái gì đâu? Phùng Kỳ chính nhìn chằm chằm Duy. Mặc dù vừa rồi Duy nói chính là xa quốc lời nói, nhưng là nhìn chằm chằm Linh Thần bóng lưng nói, mà lại thần sắc có chút hèn mọn, Phùng Kỳ chính cảm thấy Duy không phải mới vừa nhìn Linh Thần bóng lưng, mà là nhìn cái mông của hắn. Cho nên, hắn cảm thấy Duy khả năng thèm Linh Thần thân thể. Không thể không nói, Phùng Kỳ chính não mạch kín là cùng người khác không giống. Bình thường người đều sẽ nghĩ tới, Duy nhìn chính là Tiêu Nhan Tịch cùng Tử Tô. Chỉ có hắn cảm thấy Duy nhìn chính là Ninh Thần. Duy hẳn là ý thức được chính mình thất thố, nhưng mà cũng không bối rối, hắn biết Phùng Kỳ chính nghe không hiểu xa quốc lời nói. Hắn có chút túi người, tại hạ chẳng qua là cảm thấy, nhiếp chính vương ai hùng bất phàm. Phùng Kỳ chính ánh mắt cảnh giác nhìn xem hắn. Duy một mặt nghi hoặc, trong lòng tự đủ chính mình nói sai cái gì sao? Thu hồi ngươi bẩn thỉu tâm tư. Phùng Kỳ chính cảnh cáo. Duy trong lòng máy động, xem ra chính mình tâm tư bị nhìn đi ra, xem ra cái này Phùng Kỳ thật có chút không giống thường nhân sức quan sát. Linh thần người bên cạnh, quả nhiên cũng khác nhau bình thường. Hắn hơi cười xấu hổ cười, sau đó nói, quyền cước không có mắt, các hạ cũng phải cẩn thận. Phùng Kỳ chính a một tiếng, hướng cái kia đại hán mặt đen ngoắc ngón tay, biểu lộ khinh thường, động tác khiêu khích. Đại hán mặt đen một mặt hung ác nhìn chằm chằm Phùng Kỳ chính. Duy hỏi, các hạ dùng binh khí gì? Phùng Kỳ chính nao nao, hỏi lại, thu thập dạng này một cái phế vật còn cần binh khí? Duy sầm mặt lại, đã các hạ không dùng binh khí, vậy chúng ta cũng không cần, miễn cho nói ta xá quốc khi dễ người. Phùng Kỳ chính không nhịn được nói, vậy cũng chớ lời vô ích, nhanh lên, ta còn phải đi về nghỉ. Duy dùng xa quốc lời nói đối với cái kia đại hán mặt đen nói vài câu, biểu lộ có chút tà ác. Đại hán mặt đen gật đầu, nhìn về phía Phùng Kỳ chính trong ánh mắt tràn ngập tham lam, tựa như là một cái quan ba năm vừa thả ra người nhìn thấy một cái lóa thể mỹ nữ đồng dạng. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết cái này đại hán mặt đen lấy hướng có vấn đề. Hết lần này tới lần khác Phùng Kỳ chính não mạch kín cùng người khác không giống, hắn cảm thấy ánh mắt của đối phương là nhìn thấy đối thủ lúc hưng phấn. Đại hán mặt đen đích xác rất hưng phấn, hắn toàn thân lông tóc tràn đầy, chỉ có trên đầu lông tóc thưa thớt, cái đầu rất cao, cánh tay triển rất dài, cùng chỉ đại tinh tinh như hướng phía trước nhảy một cái, liền đến Phùng Kỳ chính trước mặt, giang hai cánh tay làm ra ôm hình. Gia hỏa này bắp thịt cuộn cuộn, nếu là bị hắn ôm lấy, sợ là rất khó tránh thoát. Nhưng mà, hắn không biết mình đối mặt chính là cái dạng gì tồn tại. Phùng Kỳ chính nhìn đối phương vụng về động tác, khinh thường nhíu môi, sau đó một cái trọng quyền đánh vào đối phương ngực. Phanh một tiếng, lột ngạt tiếng va đập bên trong mang chói hai tiếng xương nứt. Cái kia đại hán mặt đen lồng ngực sụp đổ, khổng lồ thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng nện tại xoáy một trượng có hơn lăn vài vòng, trong miệng tuôn ra một miệng lớn máu tươi, giãy giụa hai lần, trực tiếp không có động tĩnh. Sa quốc người đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, vô ý thức giơ lên binh khí. Phùng Kỳ chính nhìn xem không có động tĩnh đại hán mặt đen, thầm nói, cùng chỉ hát tinh tinh, như thế không trải qua đánh sao? Duy sắc mặt khó coi, vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới bên cạnh mình hộ vệ, liền Phùng Kỳ chính một quyền cũng đỡ không nổi. Các hạ hạ thủ không khỏi cũng quá nặng đi a. Phùng Kỳ chính nhìn xem đại hán mặt đen, mặt mũi tràn đầy sốt ruột, hắn còn sống còn là chết rồi. Lúc này, đi qua kiểm tra Sa quốc binh sĩ hướng Duy gật gật đầu, dùng Sa quốc lại nói một câu. Phùng Kỳ chính vội vàng hỏi, hắn có phải hay không còn sống? Duy mặt tâm trầm, các hạ hạ thủ không khỏi cũng quá ác, một quyền đem người đánh lồng ngực sụp đổ, ngất đi, có phải là đến cho ta một cái thuyết pháp? Chương 2024, huyền hóa chương 2024, huyền hóa cái gì? Không chết. Phùng Kỳ chính hướng trên trời bái một cái, cảm ơn trời đất, còn sống liền tốt, không phải ta cũng không biết làm sao cùng vương gia nhà ta bằng giao. Các ngươi xa quốc người cũng quá mảnh mai, chịu một quyền liền đổ thừa không dậy, so đương môn cũng không bằng. Phùng Kỳ chính chửi bậy vài câu, quay người đi, lưu lại Duy một cái nhân khí run lạnh. Vừa rồi nhìn thấy Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy lo âu, hắn còn tưởng rằng Phùng Kỳ chính là lo lắng cho mình hạ thủ nặng, không tốt cùng hắn bàn giao. Làm nửa ngày, người ta chỉ là lo lắng đánh chết không có cách nào cùng Ninh Thần bàn giao. Duy sắc mặt tái xanh, chợt ánh mắt của hắn rơi xuống đối diện Bắc Mông sứ giả ở cửa viện. Một cái khoảng 40 tuổi, trên đầu đâm đầy bím tóc nam nhân, hướng hắn khẽ gật đầu. Duy gật đầu đáp lại, sau đó nhường người đem thụ thương hắc dược đại hán mang tới đi. Cái này xa quốc người là uống rượu giả, đầu óc có bệnh, không giải thích được chạy tới trêu chọc Ninh Lang, là ngại chính mình mệnh quá dài, vẫn cảm thấy xa quốc cường đại đến có thể cùng Ninh Lang chống lại. Trong gian phòng, Tử Tô chửi bậy xa quốc người ngu xuẩn. Tiêu Nhan Tịch mỉm cười, man di chi địa người, phần lớn lộ mạng ra màn, bọn hắn chỉ nhận nằm đấm, không nhận đạo lý. Tử Tô nói, nhưng cái kia Duy nhìn xem không giống như là dã man người a. Tiêu Nhan Tịch cười khẽ, đích xác không phải, cái này Duy rất thông minh, cũng rất ưu tú, văn võ song toàn, thiện binh phạt mưu. Hắn một mực không tại Sa quốc, mà là tại bên ngoài chinh chiến, nghe nói thay Sa quốc dẹp điên xung quanh không ít tiểu quốc gia, nhường Sa quốc quốc lực tiến một bước lớn mạnh. Nhưng là, thường thường càng thông minh, càng ưu tú người đều có cái bệnh chung, đó chính là tự phụ. Nói như thế nào đây? Tựa như là Thi Hương chiếm được thứ nhất tú tài, cảm thấy mình rất lợi hại, có trạng nguyên chi tài. Thật tình không biết, như hắn đồng dạng người, nhiều như cá giết sang sông. Tử Tô ồ một tiếng, nói, chính là hết ngồi đại giếng, tầm nhìn hạn hẹp tôi. Tiêu Nhan Tịch vừa cười vừa nói, không sai biệt lắm là ý tứ này. Linh Lang theo chiêu hòa trở về, tiện tay trợ giúp võ quốc đánh tan Sa quốc 50,000 đại quân, Sa quốc người oán hận Linh Lang cũng là bình thường. Nhất là cái này rồi gì, tự cao tự đại, tăng thêm bây giờ là võ quốc thái tử lúc lên ngôi, hắn biết Linh Lang không muốn đăng cơ đại điển có tí vết, chắc chắn nhường nhịn, vì vậy mới có thể làm ra như vậy khiêu khích cử chỉ. Tử Tô hừ một tiếng, thật sự là quá ngu, nơi này là võ quốc, Linh Lang có thể nhịn. Hắn liền không sợ võ quốc thái tử biết, nhường hắn về không được Sa quốc. Tiêu Nhan Tịch mỉm cười bật cười, ta ngốc tỉ tỉ, cái kia gì đến võ quốc, nhất định là võ quốc nữ đế cùng thái tử cho phép, không những không thể làm khó bọn hắn, còn muốn bảo vệ tốt an toàn của bọn hắn. Nếu như gì tại võ quốc xảy ra chuyện, chẳng phải là chính mình đánh mặt. Tử Tô nói, loại kia bọn hắn trở lại Sa quốc lại đánh. Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, đánh trận chỗ nào là dễ dàng như vậy. thường thường là 20 cái bách tính, cung cấp nuôi dưỡng một sĩ binh. Đánh trận đối với một quốc gia tài chính, nhân khẩu đều là thử thách to lớn. Đại nguyên đất rộng bất đồng, thổ địa phì nhiều, chỉ cần dừng binh ngưng chiến, nghỉ ngơi lấy lại sức, ngắn ngủi mấy năm liền có thể khôi phục ít nhất một nửa quốc lực. Nhưng là võ quốc những quốc gia này không được, bọn hắn không có đại nguyên như vậy phì nhiều thổ địa, phong phú vật tư, một khi đánh trận, quốc lực sẽ nhanh chóng suy yếu. Võ quốc không chỉ một địch nhân a, đem tất cả tinh lực quốc lực đều tốn tại xa quốc trên thân, quốc gia khác nếu là phát binh, như thế nào ngăn cản? Thử tôi nói, không phải có Ninh Lan sao? Võ quốc cùng đại nguyên cùng nhau trông coi, ai dám khi dễ võ quốc? Lời tuy không sai, nhưng tận lực có thể không đánh trận liền không đánh trận, bởi vì chiến tranh thụ nhất tội còn là bất tính, có đôi khi một khi khai chiến, thập thất tiểu không, vô cùng thê thảm. Tử Tô khẽ gật đầu, chợt chú ý tới Ninh Thần ngồi ở bên cạnh không rên một tiếng. Ninh Lang, ngươi liền đừng nóng giận. Cái kia dù gì chính là cái Man Di chi quốc vương tử, cùng hắn đưa khí, không đáng giá. Tử Tô ôn nhu an ủi. Ninh Thần lắc đầu, ta không phải suy nghĩ gì, mà là vừa rồi nhìn thấy Lao Phùng cùng xa quốc binh sĩ đối thoại, như nước đổ đầu vịt, ai cũng nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Tử Tô nói, bọn hắn là xa quốc người, chúng ta không đều hiểu đối phương ngôn ngữ, cái này có vấn đề gì sao? Ninh Thần con mắt nhắm lại, võ lực chấn áp chỉ là tạm thời, văn hóa thống trị mới là lâu dài. Cái gì? Ninh Thần khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói, ta biết làm thế nào rồi. Huyền hóa. Tiêu Nhan Tịch vô ý thức hỏi, cái gì huyền hóa? Ninh Thần nói, chính là văn hóa xâm lấn, nhường những cái kia thần phục quốc gia của chúng ta, triệt để đại huyền hóa. Dĩ vãng, ta chỉ là phái binh đóng giữ, võ lực chấn áp, nhưng dạng này cũng không phải là kế lâu dài. Bọn hắn thần phục, cũng chỉ là nhất thời thế yếu, bị ép cúi đầu. Cái này liền tương đương với ngươi cưỡng ép đè xuống một người đầu nhường hắn quỳ xuống, hắn bởi vì nhỏ yếu, lực lượng không bằng ngươi, bị ép quỳ xuống, nhưng cũng không phải là thật nguyện ý quỳ. Chờ hắn có đầy đủ lực lượng liền sẽ phản kháng. Nhưng nếu như từ nhỏ đã dạy hắn nhân nghĩa lễ trí tín, ấm lương cung kiệm nhường, theo trên căn bản cải biến hắn, nhường hắn nói đại huyền lời nói, học đại huyền lễ nghi tập tụ, triệt để biến thành đại huyền người. Khi đó bọn hắn quỳ xuống, liền như là hài tử lạy phụ mẫu, không cần đè xuống đầu của bọn hắn sẽ cam tâm tình nguyện quỳ xuống dập đầu, vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến phản kháng. Tiêu Nhan Tịch cùng Tử Tô hai mặt nhìn nhau. Ninh Lang đại trí gần giống yêu quái, đăm chiêu suy nghĩ, không phải người thường có khả năng nghĩ đến. Tử Tô gật đầu, nói, những người kia có lòng cảm mến, cho rằng mình là đại huyền người, đồng thời lấy chính mình là đại huyền người vì binh. Đến thời điểm bọn hắn không những sẽ không phản kháng, sẽ còn thể sống chết thủ hộ đại huyền. Ninh Thần cười vỗ tay phát ra tiếng, thông minh, chính là ý tứ này. Tiếp xuống, nhường bệ hạ mở rộng Enco, mời chào thiên hạ người đọc sách, văn học đại nho. Bổn vương muốn tại mỗi một cái thần phục quốc gia, mỗi một cái châu huyện thôn đều xây học đường. Nhường những người đọc sách này, vì những cái kia man di chi địa dã man nhân, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Tiêu Nhan Tịch vừa cười vừa nói, vương gia có phải là quên chính mình đại huyền thi tiên thân phận, chỉ cần ngài vung cánh tay hô lên, lực hiệu triệu không người có thể so, những người đọc sách kia chắc chắn chen chúc mà tới. Ninh Thần khỏe miệng có chút co lại, mỗi lần có người nói hắn là đại huyền thi tiên, hắn đã cảm thấy rất khó chịu, bởi vì cái này thi tiên tên tuổi, hữu danh vô thực. Bất quá, hiện tại cũng không nói hoài tới những này, nếu là có thể mời chào thiên hạ người đọc sách để cho hắn sử dụng, cái khác đều không trọng yếu. Hắn vừa cười vừa nói, vừa vặn, kể từ đó, cũng vì triều đình giải quyết áp lực. Những cái kia dự bị quan viên, nên là phát huy được tác dụng. Dự bị quan viên cũng là có bổng lộc, mặc dù không nhiều, nhưng cộng lại cũng không phải một số lượng nhỏ. Nói trắng ra, những người này bây giờ là lấy tiền không trợ lý. Hiện tại tốt, những người này rốt cục có đất dụng võ. Đang nói, ngoài cửa vang lên vệ ưng thanh âm, vương gia, phó đại nhân cầu kiến. Nhường hắn tiến đến. Phó lô đi đến, túi người cúi đầu, tham kiến vương gia. Bệ hạ nhường hạ quan tới đón ngài, Tiêu quận chúa, Nhan quận chúa, cùng nhau tiến cung dự tiệc. Chương 2025, gió xuân nếu có lân hoa ý, có thể cho phép ta ít hơn nữa năm. Chương 2025, gió xuân nếu có lân hoa ý, có thể cho phép ta ít hơn nữa năm. Linh Thần đứng dậy, đi thôi. Đi tới bên ngoài, Linh Thần phân phó, vệ ưng lưu thủ, lão phủng cùng Lộ Dũng cùng bổn vương tiến cung. Chợt, theo phó lô đi tới ngoài tôn võ quán. Xe ngựa đã đang chờ. Dị vương tử đang muốn lên xe, nhìn thấy Linh Thần về sau, ngừng lại, vẻ mặt tươi cười, túi người cúi đầu. Rồi trá. Tử Tô nhỏ giọng thầm thì một câu. Linh Thần mỉm cười bật cười. Phùng Kỳ chính lại gần, nhỏ giọng nói, ngươi đừng đối với hắn cười. Linh Thần một chán dấu chấm hỏi, ta vì cái gì không thể đối với Tử Tô cười? Ta nói không phải Tử Tô, là cái kia xa quốc vương tử. Gì? Ta bao lâu đối với hắn cười rồi? Phùng Kỳ chính hạ giọng, không có cười liền tốt, tuyệt đối đừng đối với hắn cười, gia hỏa này không bình thường, thèm thân thể của ngươi. Cái gì? Linh Thần giật nảy cả mình, lời này bắt đầu nói từ đâu? Phùng Kỳ chính nhỏ giọng nói, trước đó phát sinh xung đột lúc, ngươi không phải mang hai người bọn họ rời đi trước sao? Ngươi rời đi thời điểm, cái này xa quốc vương tử nhìn chằm chằm vào cái mông của ngươi nhìn, còn mặt mũi tràn đầy hèn mọn. Linh Thần dùng mình một cái, thật giả? Ta đây có thể lừa ngươi sao? Thấy Phùng Kỳ chính nói đến nghiêm túc như vậy, Linh Thần lại nhìn Dị Vương Tử thời điểm, ánh mắt xem thường. Tử Tô đột nhiên tò mò hỏi, người kia là ai? Ánh mắt thật đáng ghét. Đám người thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, Tử Tô nói chính là Bắc Mông người. Tiêu Nhan Tịch nhỏ giọng nói, cái kia đầu đầy bím tóc chính là Bắc Mông đoạn sự quan, tên là Ngao Đăng Nhật Nhạc, tương đương với chúng ta Đại Viễn binh bộ thượng thư, người này cũng là có thể văn có thể võ, thâm thụ Bắc Mông hoàng đế coi trọng. Nhưng mà người này thanh danh không tốt lắm, làm người rượu ngon háo sắc, nghe nói hắn thường xuyên ép buộc gian dâm người khác thế nữ, nhưng làm sao quyền cao chức trọng, lại có Bắc Ngông hoàng đế che chở, một mực bình yên vô sự. Tử Tô mặt mũi tràn đầy xem thường, bẩn thỉu, sớm muộn cho hắn hạ điểm thuốc, nhường hắn cả một đời không thể nhân đạo. Ngao Đăng Nhật Nhạc nguyên bản đang ngó chừng Tiêu Nhan Tịch cùng Tử Tô nhìn, chú ý tới Ninh Thần quay đầu xem ra, vội vàng rời đi ánh mắt, hướng Ninh Thần khẽ gật đầu, lấy đó hữu hảo. Ninh Thần vẫn chưa nhìn thấy Ngao Đăng Nhật Nhạc nhìn Tử Tô cùng Tiêu Nhan Tịch lúc cái kia ánh mắt tham lam, hướng đối phương gật đầu một cái, sau đó nói, lên xe đi. Đám người lên xe. Tại Võ Quốc tướng sĩ dưới sự hộ tống tiến về Võ Quốc hoàng cung. Sùng Vũ Điện. Bình thường trọng đại ngày lễ, hoàng đế mở tiệc chiêu đãi, đều sẽ ở trong này tổ chức. Phó Lô dẫn đám người tiến vào điện. Dẫn đám người sau khi ngồi xuống, cung nữ nối đuôi nhau mà vào, bắt đầu dâng trà. Vị trí này cũng là dựa theo quốc gia cường thịnh đến sắp xếp. Phó Lô đi tới Ninh Thần trước mặt, túi người nói, "Vương gia, xin di giá." Ninh Thần khẽ gật đầu, đi theo Phó Lô đi tới bên ngoài. "Vương gia, vậy hạ cùng thái tử mang điện hạ tại Sắt Vách Thánh Võ cung chờ, mời theo hạ quan đến." Ninh Thần gật đầu, đi theo Phó Lô đi tới Sắt Vách cung điện. Mới vừa vào cửa, Vũ Tư Quân bước nhanh đi tới, đi quỳ lạy đại lễ, "Hài nhi tham kiến cha, cha thứ tội, thực tế là sự vụ bận rộn, không thể ngay lập tức tiến đến cho cha thỉnh an." Ninh Thần đưa tay đem hắn nâng đỡ, đánh giá hắn, mặt mũi tràn đầy vui mừng. "Không sao, chính sự quan trọng. Hơn 2 năm không gặp, Vũ Tư Quân lại dài vóc dáng, bây giờ cái đầu đều nhanh đuổi kịp hắn. Bộ dáng cũng càng thêm tuấn tú, khí chất nho nhã, nhưng hai đầu lông mày mang võ tướng cương nghị cùng quyết tuyệt. Quả nhiên là quan văn tướng, võ tướng thân. Sắp 15 tuổi a." Vũ Tư Quân túi người, cung kính nói, "Lại có 4 tháng, hài nhi liền tròn 15 tuổi." "Hảo tiểu tử, cha ngươi ta 15 tuổi thời điểm còn không có đường sống đâu, ngươi đều phải làm hoàng đế. Hài nhi có thể có hôm nay, cũng không phải là hài nhi chính mình có bao nhiêu ưu tú, là bởi vì hài nhi có một cái vang danh thiên hạ cha cùng một cái nhìn xa trông rộng mẫu thân." Ninh Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, không dùng qua phân kiềm tốn, "Ngươi rất ưu tú, cha lấy ngươi làm đinh." Nhìn xem trước mắt Vũ Tư Quân, Ninh Thần có chút hoảng hốt, giống như nhìn thấy năm đó chính mình. Hắn không khỏi ở trong lòng than nhẹ, "Thượng thiên nếu có lân hoa ý, có thể cho phép ta ít hơn nửa năm." Lúc này, nữ đế đi tới. "Nghĩ quân, ngươi trước đi Sùng Vũ điện chào hỏi khách nhân khác." Vũ Tư Quân cúi người, "Vâng." Chợt, hướng Ninh Thần cúi đầu, mang theo nghịch ngợm cười một tiếng, "Cái kia Hải Nhi sẽ không quấy rầy cha cùng mẫu hoàng tâm sự, Hải Nhi xin được cáo lui trước." Ninh Thần cười gật gật đầu. Vũ Tư Quân hành lễ lui lại xuống dưới. Ninh Thần nhìn về phía nữ đế, "Cảm ơn." "Ừm." Ninh Thần nói khẽ, "Ngươi đem Nghĩ Quân giáo dục đến thật rất tốt." Nữ đế môi đỏ khẽ nhếch, "Hiện tại còn trách ta lúc trước hạ dược cướp giống sao?" Ninh Thần lắc đầu bật cười, "Nếu là trách ngươi, liền sẽ không có tiểu Linh Mông." Nữ đế cũng không nhịn được nở nụ cười. "Đúng rồi, ta đem hoàng vị chuyển cho Nghĩ Quân, ngươi có ý kiến gì không?" Ninh Thần cảm thấy buồn cười, "Ngươi nhường ta nhi tử làm hoàng đế, ta nếu là có ý kiến, đây không phải có bệnh sao?" Nữ đế nói, "Dù sao hắn mới 15 tuổi, ngươi nói hắn có thể quản lý tốt quốc gia sao?" Ninh Thần cười nói, "Hắn từ nhỏ đã đi theo ngươi xử lý triều chính, lại nói đây không phải còn có ngươi sao?" Nữ đế nhìn xem Ninh Thần không nói lời nào. "Làm sao rồi? Ngươi là thật không rõ còn là giả ngu?" Ninh Thần mặt mũi tràn đầy không hiểu, "Có ý tứ gì? Ngươi không rõ ta vì cái gì sớm như vậy đem hoàng vị chuyển cho Nghĩ Quân?" Ninh Thần suy tư nói, "Bởi vì ngươi muốn trộm lười." Nữ đế không nói chớp mắt, "Ta đem hoàng vị chuyển cho Nghĩ Quân, dạng này ta liền có thời gian thêm ra đi đi." Ninh Thần vô ý thức hỏi, "Ngươi muốn đi chỗ nào?" "Ngươi đi chỗ nào, ta liền đi chỗ đó." Hẳn là lần thứ nhất nói loại này thân mật lời nói, nhưng nàng lộ ra rất mất tự nhiên. Ninh Thần giật mình, nhìn xem nàng đột nhiên nở nụ cười. Nữ đế có chút xấu hổ, "Ngươi cười cái gì?" Ninh Thần vừa cười vừa nói, "Nguyên lai là không nỡ vi phu, cái này có cái gì không có ý tứ. Vừa vặn, hôm nay thiên hạ thái bình, lại không chiến sự. Vi phu dự định du lịch thiên hạ, qua chân chính tiêu giao thời gian, ngươi như nguyện ý, theo ta cùng một chỗ. Đến nơi quốc gia, Nghĩ Quân rất ưu tú, tin tưởng hắn có thể quản lý tốt Võ Quốc." Nữ đế ánh mắt sáng rực, khẽ gật đầu. Nàng là 16 tuổi đăng cơ, bây giờ đều nhanh chạy 40 tuổi, bị nhốt tại hoàng cung này hơn 20 năm, bây giờ cũng nên dỡ xuống gánh nặng, bồi tiếp người mình thích, đi làm một chút mình thích sự tình. Ninh Thần đột nhiên cười xấu xa hỏi, "Ngươi ban đêm muốn đi tỉnh vương phủ sao?" Nữ đế khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt liếc Ninh Thần, "Không đi." Ninh Thần nhíu mày, đang muốn đùa giỡn nữ đế vài câu lúc, bên ngoài vang lên thanh âm của thái giám, "Khởi bẩm bệ hạ, Sùng Vũ điện xảy ra chuyện." Nữ đế trầm giọng hỏi, "Chuyện gì?" "Bẩm bệ hạ, Bắc Ngông sứ giả cùng đại viện người lên xung đột." "Lui ra đi, cho biết." Nữ đế nói xong, nhìn về phía Ninh Thần, không khỏi khẽ giật mình, "Ngươi làm sao nhìn qua không có chút nào sốt ruột?" Ninh Thần giật giật khoe miệng, nói, "Có cái gì tốt sốt ruột, có phụng kỳ chính tại, không ăn thiệt thòi. Thậm chí chúng ta thủy nũ. Cái tử kia nói thế nào? Nước sữa hòa nhau." "Tốt." "Cái gì tốt? Nước sữa hòa nhau a, ngươi nói. Vậy chúng ta trước hết nước sữa hòa nhau, sau đó lại đi qua cũng được." Nữ đế mặt đỏ lên, tức giận nhìn hắn chằm chằm. Chương 2026, các ngươi chỉ là thêm đầu mà thôi. Chương 2026, các ngươi chỉ là thêm đầu mà thôi. Sùng Vũ điện. Đại Huyền cùng Bắc Ngông Dương cùng Bạc Kiếm. Nguyên nhân rất đơn giản, Bắc Ngông sứ giả Ngao Đăng Nhật Nhạc là cái phi thường háo sắc người, vừa rồi nhịn không được, sờ đưa rượu lên cung nữ. Tử Tô cùng Tiêu Nhan Tịch không có nhìn, trách cứ vài câu. Ngao Đăng Nhật Nhạc trả lời một câu, "Muốn không các ngươi tới thay thế nàng nhường ta sờ sờ. Cái này Phùng Kỳ chính sao có thể nhẫn? Linh thần không tại, hắn chính là chủ tâm cốt, nhất định phải bảo vệ tốt mọi người. Lại nói, Nhục Nhã Tử Tô cùng Tiêu Nhan Tịch, đây là căn bản không có đem Linh Thần để vào mắt. Phùng Kỳ Chính trực tiếp cầm bầu rượu lên ném tới. Ngao Đăng Nhật Nhạc phản ứng nhanh, nghiêng người tránh đi. Nhưng phía sau hắn thị vệ trực tiếp bị nện đến đầu rơi máu chảy. Nho nhỏ bất ngông, ở trước mặt chúng ta phách lối, ta nhìn ngươi là chán sống a. Phùng Kỳ Chính đứng dậy, vượt qua cái bàn, chỉ vào Ngao Đăng Nhật Nhạc mắng to. Ngao Đăng Nhật Nhạc không cam lòng yếu thế, đứng người lên nhìn chằm chằm Phùng Kỳ Chính, đại huyền mênh mông đại quốc, đây là muốn ỷ thế hiếp người sao? Bắc Ngông bây giờ thần phục với Võ Quốc, các hạ chẳng lẽ muốn tại Võ Quốc trên địa bàn đụng đến bọn ta? Phùng Kỳ Chính nhìn xem hắn, một mặt xem thường, vậy ngươi như biết, đại huyền cùng Võ Quốc là quan hệ như thế nào? Ngao Đăng Nhật Nhạc biểu lộ cứng đờ, hắn tự nhiên biết. Hắn hừ lạnh một tiếng, cái này to như hạt vừng việc nhỏ, hẳn là các ngươi đại huyền còn muốn phát động chiến tranh hay sao? Phùng Kỳ Chính một mặt xem thường, thu thập ngươi loại vật này, còn cần phát động chiến tranh? Lão tử nói cho ngươi, lập tức cho chúng ta hai vị vương phi xin lỗi, không phải lão tử không đem ngươi phân đánh ra đến, coi như ngươi khôn khéo đến sạch sẽ. Ngao Đăng Nhật Nhạc cười lạnh, ngươi vọng tưởng. Đằng sau, Tử Tô mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi Tiêu Nhan Tịch, cái này Bắc Ngông là quốc gia thua trận, vì sao dám ở trước mặt đại huyền lớn lối như thế? Tiêu Nhan Tịch cười giải thích, rất đơn giản. Đệ nhất, bởi vì Bắc Ngông là man di chi địa, có học thức người ít, bách tính phần lớn dã man chưa khai hóa, trong xương cốt liền thích rất thích tàn nhẫn tranh đấu, bởi vì cái gọi là người không biết không sợ. Thứ hai, đây chỉ là người ở giữa ma sát nhỏ, sẽ không lên tới phát động chiến tranh tình trạng. Trừ phi hắn dám ngay mặt đục nhã vương gia. Thứ ba, nơi này là Võ Quốc, lập tức lại là Võ Quốc thái tử đăng cơ đại điện, không thể lưu lại thì bết, nếu như náo, ném chính là Võ Quốc mặt mũi, thụ chế rêu chính là Võ Quốc nữ đế cùng thái tử. Tử Tô ồ một tiếng, nàng chỉ là cái đại phu, đối với những này không hiểu nhiều lắm. Ngay vào lúc này, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ bên ngoài đi vào. Tham kiến thái tử điện hạ. Đám người cúi người hành lễ. Tiến đến chính là Vũ Tư Quân. Vũ Tư Quân giơ tay lên một cái, miễn lễ, đều đứng lên đi. Tạ thái tử điện hạ. Chúng nhân nói tạ đứng dậy. Vũ Tư Quân bước nhanh đi tới Tử Tô cùng Tiêu Nhan Tịch trước mặt, túi người cúi đầu, nghị quân cho hai vị di nương thỉnh an, chúc hai vị di nương dung nhan thường trú. Tiêu Nhan Tịch vội vàng nói, thái tử điện hạ mau mau xin đứng lên, cái này như thế nào được? Nghị quân là văn bối, chấp văn bối lễ là hẳn là. Hơn 4 năm không thấy, hai vị di nương càng ngày càng trẻ tuổi, chói lọi. Vũ Tư Quân 10 tuổi thời điểm, dẫn đầu 3.000 binh mã, đại phá xa quốc 50.000 đại quân, nhưng chúng quy bởi vì song phương binh lực cách xa quá lớn, bị bức phải chạy khắp nơi, cuối cùng chạy đến Đà La quốc, bị Ninh Thần tiếp về Đại Huyền. Hắn lúc ấy tại Đại Huyền kinh thành sinh hoạt qua một hồi, Tử Tô bọn người đối với hắn đều rất tốt. Tử Tô cũng không nhịn được sợ hãi thán phục, thời gian trôi qua thật nhanh, nhoáng một cái ngươi đều dài cao như vậy, cái đầu đều nhanh đuổi kịp phụ thân ngươi. Vũ Tư Quân mỉm cười, sau đó mới hỏi, đây là xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu Nhan Tịch đem sự tình đại khái nói một lần. Vũ Tư Quân sầm mặt lại, nhìn về phía Ngao Đăng Nhật Nhạc, xin lỗi. Ngao Đăng Nhật Nhạc biểu lộ cứng đờ. Thái tử điện hạ, ngươi nhường ta cho hai nữ tử xin lỗi. Vũ Tư Quân lạnh nhạt nói, hai nữ tử, ngươi cũng biết các nàng là đại huyền của chúa, cũng là phụ thân ta chắc phi, ngươi thật to gan, dám đối với các nàng không giữ mồm giữ miệng. Ngao Đăng Nhật Nhạc hừ lạnh một tiếng, thái tử điện hạ, là các nàng khiêu khích trước tại ta, chẳng lẽ ta còn không thể cãi lại rồi? Chúng ta được mời mà đến, ngươi như thế nặng bên này nhẹ bên kia, không khỏi có sai lầm bất công. Vũ Tư Quân cười nhạt một tiếng, kỳ thật mẫu hoàng đứng ngôi, bản cung đăng cơ là chuyện nhà của chúng ta, đã là gia sự, như vậy ở đây trừ đại huyền, các ngươi đều là ngoại nhân, mời các ngươi đơn thuần lễ phép. Lời này vừa nói ra, Bắc Ngông, Sa Quốc còn có cái khác mấy cái quốc gia sứ giả, sắc mặt đều không thế nào để mắt. Không nghĩ tới gần đây ôn tồn lễ độ Vũ Tư Quân, vậy mà lại nói ra như thế bé nhọn. Tử Tô cùng Tiêu Nhan Tịch nhìn nhau, rất là tự trách, biết Vũ Tư Quân đây là đang giúp các nàng xuất khí. Nếu là thật sự ảnh hưởng đăng cơ đại điện, trong các nàng tâm khó có thể bình an. Nói tốt. Phùng Kỳ Chính lại là giơ ngón tay cái lên, cái này tính tình có vương gia phong phạm. Vũ Tư Quân nhìn xem Ngao Đăng Nhật Nhạc, các ngươi làm võ quốc nước phụ thuộc, được mời đến đây xem lễ, ta võ quốc lấy lễ đại chi, vẫn chưa nhìn xuống các ngươi lên mắt, mà các ngươi lại cuồng vọng tự đại, nhục nhã bản cung người nhà, là đạo lý gì? Bản cung đăng cơ mà thôi, cũng không phải cái đại sự gì. Tổ chức đăng cơ đại điện, cũng chỉ là tuân theo tiên tổ chế định quy củ. Kỳ thật, chúng ta một nhà ngồi xuống ăn bữa cơm, ngày mai nói cho văn võ bá quan cùng thiên hạ bất tính, liền nói bản cung từ nay về sau chính là hoàng đế, bọn hắn nhận. Đến nơi các ngươi, chính là cái thêm đầu, có cũng được mà không có cũng không sao, căn bản không ảnh hưởng bản cung ngồi lên hoàng vị. Các ngươi sẽ không phải cảm thấy mình rất trọng yếu a? Toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ. Vũ Tư Quân lời này không chỉ bén nhọn, còn tràn ngập miệt thị, liền kém trực tiếp tới một câu, chư vị ngồi ở đây đều là rác rưởi. Bắc Ngông, Sa Quốc cùng quốc gia khác sứ thần đều phẫn nộ. Vũ Tư Quân lại là cười lạnh một tiếng, ánh mắt Nazi rơi xuống dưới trên thân, còn có các ngươi, nghe nói các ngươi hướng phụ thân ta trong sân nhỏ ném cái bô, thân là một quốc gia hoàng thất rồng dõi, làm việc lại thấp như vậy tiện bẩn thỉu, thật là khiến người ta khinh thường. Các ngươi có thể ngồi ở chỗ này là đánh lấy cầu hòa danh nghĩa đến. Các ngươi đây là cầu hòa thái độ sao? Ta xem là đến khiêu khích a. Duy Đăng đứng lên, giận quá thành cười, không có bằng chứng, dựa vào cái gì nói đêm đó mình là chúng ta ném? Ta Sa Quốc thực tình thành ý đến cầu hòa, không nghĩ tới võ quốc như thế bênh báo hung hăng, căn bản không có đem ta Sa Quốc để vào mắt. Đã như thế, kia liền như ngươi mong muốn, cái này cùng đảm sau này hay nói đi. Còn có, thái tử điện hạ đã không chào đón chúng ta, cái kia Sa Quốc cáo tử. Lúc này, Ngao Đăng Nhật Nhạc cũng cả giận nói, thái tử điện hạ như thế chướng mắt chúng ta, cái kia Bắc Mông cũng cáo tử. Quốc gia khác sứ thần cũng nao nao đứng dậy cáo tử. Vũ Điệp cùng Tiêu Nhan tịch mặt mũi tràn đầy tự trách, không nghĩ tới chính mình một câu trách cứ, sự tình vậy mà đến không cách nào thu thập tình trạng. Tất cả sứ thần đều đi, cái này đăng cơ đại điện chẳng phải là thành trò cười. Tất cả mọi người lo lắng, chỉ có Vũ Tư Quân đấy mắt hiện lên một vòng nụ cười. Ánh mắt của hắn rơi xuống Vũ Điệp cùng Tiêu Nhan tịch trên thân, túi người nói, hai vị di nương chớ lo lắng, tại nhà mình trên địa bàn, há có thể nhường ngoại nhân khi dễ đi. Chương 2027, một lần nữa nói, cái này hoàng vị ai ngồi? Chương 2027, một lần nữa nói, cái này hoàng vị ai ngồi? Tiêu Nhan tịch một mặt nghi ngờ nhìn xem Vũ Tư Quân, nàng thế nào cảm giác Vũ Tư Quân là cố ý, tựa như là đang mượn để phát huy. Thái tử điện hạ, ngươi là cố ý sao? Vũ Tư Quân khỏe miệng nụ cười tranh thủ thời gian thu liễm, ngẩng đầu lên nói, cái gì cố ý? Tiêu Nhan tịch hỏi, ngươi lời mới vừa nói bé nhọn, hoàn toàn không phù hợp tính cách của ngươi, ngươi là cố ý khích giận bọn hắn, để bọn hắn đi. Vũ Tư Quân lắc đầu, không có không có. Nơi này là Võ Quốc, hai vị di nương nếu như bị ngoại nhân khi dễ, nghị quân như thế nào cùng cha bàn giao? Tiêu Nhan tịch luôn cảm thấy Vũ Tư Quân vừa rồi là cố ý. Vũ Tư Quân túi người nói, hai vị di nương, không cần để ý tới những người ngoài kia, bọn hắn muốn đi liền để bọn hắn đi thôi. Phùng Kỳ chính nết miệng cười nói hay lắm, quốc gia thua trận dựa vào cái gì phách lối? Thái tử điện hạ, ngươi rất có vương gia phong phạm. Vũ Tư Quân khiêm tốn nói, Phùng tướng quân quá khen. Đang nói, chỉ nghe cổng truyền đến thị vệ hành lễ thanh âm, tham kiến bệ hạ, tham kiến vương gia. Theo tiếng bước chân, Linh Thần cùng nữ đế đi đến. Vũ Tư Quân tiến lên hành lễ, nhi thần tham kiến mẫu hoàng, tham kiến cha. Thử Tô, Tiêu Nhan tịch bọn người, túi người hướng nữ đế hành lễ. Mà nữ đế thì là nhìn xem Vũ Tư Quân. Đột nhiên, nàng phân phó nói, người tới, đi cho chấm gãy mấy cây cảnh liễu đến. Tuân mệnh. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Vũ Tư Quân lại là biến sắc, có chút chột dạ. Nữ đế nhìn xem hắn, tới đi, chấm nghe ngươi ngụy biện. Vũ Tư Quân túi người, mẫu hoàng bất giận, cái kia ngao đang nhật nhạt đối với hai vị di nương bất kính, nơi này là Võ Quốc hoàng cung, nếu là nhi thần ngồi nhìn mặc kệ, chẳng phải là nhường người khác xem nhẹ rồi. Nữ đế a một tiếng, ngao đang nhật nhạt đối với các nàng bất kính, ngươi chỉ cần giáo huấn ngao đang nhật nhạt, vì sao muốn đuổi đi tất cả mọi người? Chấm nghe nói ngươi ngôn từ sắc bén, không hề nể mặt mũi, liền sợ bọn họ không tức giận rời đi như. Vũ Tư Quân nhỏ giọng nói, nhi thần lúc ấy tức ngất đầu, chưa thể lấy đại cục làm trọng, mẫu hoàng thứ tội. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nói, Sa Quốc dị vương tử thay Sa Quốc khai cương thác thổ, quét ngang xung quanh tiểu quốc, lần này trở về thời điểm, vì Sa Quốc mang về gần 200,000 binh lực. Nghe nói ngươi chuyên môn phân phó phía dưới người, không được đem việc này cáo chi bản cung. Vũ Tư Quân biểu lộ phút chốc cứng đờ, nhi thần là sợ mẫu hoàng lo âu. Nữ đế sụ mặt, là sợ chấm lo âu, còn là sợ chấm nhìn thấu trong lòng ngươi tính toán. Vũ Tư Quân chột dạ túi đầu không dám nói lời nào. Nữ đế chậm rãi nói, Sa Quốc gia tăng 200,000 binh lực, lại chạy tới yêu cầu hòa đàm, chấm suy đoán bọn hắn không phải đến hòa đàm, mà là đến dò xét ta Võ Quốc hư thực, cùng cung Bắc Mông còn có quốc gia khác kết minh. Ngươi đem bọn hắn toàn bộ đuổi đi, chính là lại cho bọn hắn sáng tạo kết minh cơ hội, từ đó tốt một mẹ hút gọn. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, những quốc gia này liên hợp lại, binh lực chỉ sợ không kém gì ta Võ Quốc. Vũ Tư Quân vừa cười vừa nói, mẫu hoàng không cần lo âu, nhi thần đã phân tích qua. Võ Quốc địa thế được trời ưu ái, một mặt là đại huyền, một mặt là sơn mạch. Cho nên, chúng ta chỉ cần phòng tây bắc hai đạo phòng tuyến là đủ. Sa Quốc cùng Bắc Mông, địa thế khác biệt, khí hậu khác biệt, hoàn cảnh sinh hoạt cũng khác biệt, bọn hắn kết minh, không có khả năng hợp binh một chỗ, chỉ có thể song tuyến tiến quân. Chỉ cần bọn hắn dám động, nhi thần nhưng dẫn đầu thần lang vệ ứng chiến Sa Quốc, nhường Thạch Sơn dẫn đầu thần lang quân san bằng Bắc Mông. Linh thần nhẹ nhàng khục một tiếng. Vũ Tư Quân thanh âm dần dần nhỏ xuống tới, chột dạ nhìn xem nữ đế. Vừa rồi nói quá hưng phấn, không cẩn thận, liền đem lời trong lòng nói ra. Nữ đế sụ mặt, hồ nháo. Bắc Mông đã thần phục, là ta Võ Quốc nước phụ thuộc, ngươi làm như vậy giống như là lật lọng, chẳng phải là muốn bị người trong thiên hạ trò cười. Vũ Tư Quân nhỏ giọng nói, mẫu hoàng không nên nhìn không ra, Bắc Mông cũng không phải là thực tình thần phục. Nhi thần rút quân, cũng không phải là bởi vì Bắc Mông hoàng đế dâng lên thư xin hàng, mà là thời tiết rét lạnh, quân ta tướng sĩ không quen khí hậu, số lớn tướng sĩ bị bệnh, vì an toàn của bọn hắn, nhi thần bất đắc dĩ mới lui binh. Mẫu hoàng là không gặp cái kia ngao đang nhật nhạt bộ dáng, tựa như bọn hắn mới là chiến thắng nước như. Tại ta Võ Quốc hoàng cung như thế không quy củ, không có một chút làm nhân thần tử giận nộ. Mà lại, người phía dưới dò xét, cái này ngao đang nhật nhạt cùng gì trong âm thầm gặp mặt qua, mật thám hồi lâu, nói cái gì không người biết được. Mẫu hoàng, nhi thần cảm thấy, vì trường trị cửu an, tốt nhất là có thể đem Bắc Mông cùng Sa Quốc biến thành ta Võ Quốc lãnh thổ. Nữ đế nhìn xem hắn không nói chuyện, một lát sau mới chậm rãi mở miệng, thân là đế vương, nhìn xa trông rộng, ngươi có thể thấy như thế lâu dài, chấm rất vui mừng. Nhưng cách làm của ngươi quá mức cấp tiến, vừa vặn thành toàn Bắc Mông cùng Sa Quốc, để bọn hắn liên minh càng thêm kiên cố. Mẫu hoàng yên tâm, coi như bọn hắn liên thủ, nhi thần cũng có lòng tin đánh tan bọn hắn. Nữ đế nhìn xem hắn, xuất quân xuất trình, tự có tướng quân. Thân là đế vương, trách nhiệm của ngươi là chủ tính trung toàn cục, cân đối các phương. Vũ Tư Quân biểu lộ phút chốc cứng đờ. Mẫu hoàng, nhi thần nguyện tự mình xuất quân xuất trình, vì Võ Quốc khai cương thác thổ. Nữ đế hừ một tiếng, cái kia hoàng vị ai ngồi? Vũ Tư Quân cúi người, hài nhi bất hiếu, nhường mẫu hoàng hao tâm tổn trí. Ý của ngươi là nhường chấm tiếp tục làm vị hoàng đế này? Vũ Tư Quân cười theo, liên tục gật đầu. Tốt tốt tốt, ngươi điểm tiểu tâm tư kia triệt để không giấu đúng không? Lao nương vất vả nửa đời người, liền không thể nghỉ ngơi một chút. Lão nương trên vị trí kia ngồi hơn 20 năm, một ngày đều không có nghỉ ngơi qua, ngươi cái đứa con bất hiếu, ngươi là muốn mệnh chết lão nương sao? Nữ đế một bên gian dạy, một bên quay đầu nhìn, cả giận nói, đồ hỗn trướng, Cảnh Liễu làm sao còn chưa tới? Vũ Tư Quân một mặt cảnh giác, một bộ chuẩn bị tùy thời chạy trốn tư thế. Mẫu hoàng, muốn không nhi thần ngồi long ỷ, ngài xuất quân xuất chinh. Cái này có thể có. Nữ đế không hề nghĩ ngợi, một lời đáp ứng. Nói xong, chính nàng ngơ ngác một chút, chợt tức giận, tiểu tử thối, ngươi cho lão nương gài bẫy đúng không? Vũ Tư Quân lấy can đảm nói, mẫu hoàng, xuất quân xuất chinh nguy hiểm trùng điệp, chuyện nguy hiểm như vậy, còn là giao cho nhi thần đi làm đi. Nguy hiểm? Nữ đế môi đỏ cong lên, lão nương ngự giá thân chinh thời điểm còn không có ngươi đây. Lão nương nếu là không xuất quân xuất chinh, lấy ở đâu ngươi? Lúc này, đi gãy Cảnh Liễu thị vệ trở về. Nữ đế lấy ra Cảnh Liễu, chỉ vào Vũ Tư Quân, một lần nữa nói, cái này hoàng vị ai ngồi? Vũ Tư Quân nhìn về phía Ninh Thần xin giúp đỡ. Ninh Thần đầu liếc nhìn một bên, giả vờ như không thấy được, loại sự tình này hắn mới không lẫn vào. Vũ Tư Quân xin giúp đỡ thất bại, mặt mũi tràn đầy lấy lòng nhìn xem nữ đế, mẫu hoàng, nhi thần có ý kiến hay, nhường muội muội đến. Tiểu Định Mông ngồi long ỷ, ta cái này làm ca ca thay nàng khai cương thác thổ, thủ vệ giang sơn. Ý kiến hay. Nữ đế ngoài cười nhưng trong không cười nói, muội muội của ngươi mới 10 tuổi nhiều, chính là không buồn không lo thời điểm, ngươi nhường nàng ngồi long ỷ, mệt mỏi như vậy sống ngươi nhường nàng làm, có ngươi như thế làm ca sao? Nói, trong tay Cảnh Liễu có tới. Chương 2028, Vũ Tư Quân mạng sống như treo trên sợi tóc. Chương 2028, Vũ Tư Quân mạng sống như treo trên sợi tóc. Ninh Thần bắt lấy nữ đế thủ đoạn. Hắn biết, nếu như không ngăn, Vũ Tư Quân cái mông muốn nở hoa. Bởi vì Vũ Tư Quân đứa nhỏ này, mặc dù có chính mình tiểu tâm tư, nhưng tuyệt đối hiếu thuận, cho nên sẽ không tránh. Ngươi thả ta ra, ta hôm nay phải rút tiểu tử này không thể. Ngươi nghe tới hắn nói cái gì không có? Chú ý đều đánh tới Tiểu Định Mông trên đầu đi. Thời gian đều cho tốt, hắn vậy mà nghĩ bỏ gánh không làm. Ninh Thần bất đắc dĩ lắc đầu, không hổ là hắn loại, liền ghét bỏ hoàng vị thái độ đều giống nhau. Ta cảm thấy đi, người trẻ tuổi có ý tưởng là chuyện tốt. Nghĩ quân cách làm mặc dù cấp tiến chút, nhưng cũng là phòng ngừa chú đáo, dù sao. Ngươi đừng dù sao, muốn không cái này hoàng vị ngươi đến ngồi. Ninh Thần, mắc mớ gì đến ta a? Vậy ngươi liền chớ xen mồm. Ninh Thần trong lòng tự nhủ, ta xen vào thời điểm ngươi không phải cũng thật vui vẻ sao? Thử Tô bọn người đều là một mặt im lặng. Nhà khác vì hoàng vị, đánh cho đầu rơi máu chảy, phụ tử tương tàn, huynh đệ tương giết. Kết quả người một nhà này, đối với hoàng vị vứt bỏ như giày rách. Đây cũng là trong lịch sử nhất hòa thuận, nhất khiêm tốn lễ nhượng một nhà, lễ nhượng còn là hoàng vị. Nữ đế nhìn xem Vũ Tư Quân, tiểu tử thối, thời gian đã định tốt, đến thời điểm lão nương thoái vị, ngươi đăng cơ. Đừng có đùa hoa văn, nếu không lão nương để ngươi cái mông nở hoa. Vũ Tư Quân liên tục cười khổ, xem ra cái này hoàng vị là thoát khỏi không được. Không quan hệ, tiếp qua mấy năm, Tiểu Định Mông cũng lớn lên. Hắn nhìn Tiểu Định Mông có đại đế chi tư. Qua mấy năm, đem hoàng vị truyền cho Tiểu Định Mông. Tiểu tử thối, ngươi có nghe hay không? Vũ Tư Quân đang muốn đáp lại, đột nhiên mềm mềm ngã trên mặt đất. Nghĩ quân. Nữ đế giật nảy cả mình. Nàng tự nhiên sẽ không coi là Vũ Tư Quân là tại cùng nàng cáo kỉnh, giả vờ ngất hù dọa hắn. Vũ Tư Quân từ trước đến nay hiểu chuyện, chỉ có tại kế thừa hoàng vị sự tình bên trên có chút tiểu tiểu nhân phản kháng. Linh Thần vội vàng túi người kiểm tra, sát mặt đột biến. Bởi vì Vũ Tư Quân mạch đập yếu đến đáng thương, hắn cơ hồ đều nhanh dò xét không đến. Linh Thần sắc mặt trắng bệnh, hắn còn là lần đầu tiên như thế sợ hãi, thất thanh nói, "Tử Tô, Tử Tô, mau nhìn xem Nghị Quân." Tử Tô bước nhanh đi tới, cấp tốc thay Vũ Tư Quân kiểm tra. Kiểm tra về sau, sắc mặt nghiêm túc. Nàng cấp tốc từ hông bên trên bao bố nhỏ bên trong cầm ra ngân châm túi. Thân là đại phu, bình thường không mang cái hòm thuốc, cũng sẽ tùy thân mang theo ngân châm. Mọi người đừng vây quanh, tránh hết ra chút, nhường không khí lưu thông. Tử Tô một bên nói, vừa bắt đầu thay Vũ Tư Quân thi châm. Lần này, Tử Tô thi châm phá lệ cẩn thận, chỉ thi 8 châm, nhưng lại nhường Tử Tô cái chán che kín mảnh tiểu nhân mồ hôi, nhìn qua 10 phần mỏi mệt. Linh Thần đối với huyệt vị hiểu rất rõ. Cái này 8 châm thi tại như nội quan huyệt, huyệt thiên trùng, thần môn huyệt trở huyệt vị bên trên. Những huyệt vị này đều là cùng trái tim có quan hệ. Tử Tô lần nữa kiểm tra một chút Vũ Tư Quân tình huống, sau đó xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hơi nhẹ nhàng thở ra. Nữ đế sốt ruột hỏi thăm, nghĩ quân tình huống như thế nào? Tử Tô khẽ lắc đầu, không tốt lắm. Nữ đế sắc mặt nháy mắt trắng bệch, thất kinh. Đừng lo lắng, nghĩ quân cấp nhân tiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Linh Thần nắm chặt tay của nàng an ủi, sau đó nhìn về phía Tử Tô hỏi, là trái tim vấn đề sao? Tử Tô gật đầu, không sai, tâm đột nhiên có lại, tâm huyết ngực dòng, bay thẳng đại não, dẫn đến hôn mê. Ta dụng tâm mạch 8 châm, tạm thời thay hắn ổn định tình huống. Nhưng cụ thể trị liệu, còn phải trước hiểu rõ rõ ràng bệnh phát nguyên nhân, là tiên tiên còn là hậu tiên. Nói xong, nhìn về phía nữ đế, vậy hạ, thái tử điện hạ trước đó nhưng có thân thể khó chịu, tỉ như tim đau thắt, hoặc là ngực đau ma bệnh. Nữ đế lắc đầu, không có. Nghĩ quân thân thể gần đây khỏe mạnh, ngự y mỗi ngày đều sẽ bắt mạch, nếu có khẳng định đã sớm biết. Tử Tô chân mày cau lại, vậy thì không phải là tiên tiên, có lẽ là đột nhiễm bệnh hiểm nghèo, cũng có thể là nguyên nhân khác. Sẽ hay không có người cho con ta hạ độc? Tử Tô nói, không bài trừ loại tình huống này, có chút độc đích sắc có thể nhường người như là đột phát bệnh hiểm nghèo. Nhưng loại này dược cũng không tại số ít, cụ thể là loại nào, còn phải chậm rãi dò xét. Nữ đế mặt mũi tràn đầy lo âu, Tử Tô, ta biết y thuật của ngươi cao siêu, có thiên hạ đệ nhất thần y danh xưng. Cầu ngươi nhất định phải mau cứu Nghị Quân, chỉ cần Nghị Quân không việc gì, ngươi muốn cái gì chấm đều cho ngươi. Tử Tô an ủi, "Bệ hạ, ngươi trước đừng có gấp. Mời phái người đem thái tử điện hạ hôm nay đến qua uống qua đồ vật đều đưa đến nơi này đến." Nữ đế gật đầu, vội vàng phân phó người đi làm. Như hoàng đế hoặc là thái tử loại người này, thân phận quý giá, nếm qua uống qua đồ vật, đồng dạng đều sẽ tồn lưu 3 ngày. Vì chính là vạn nhất chúng độc, tốt cha tìm đầu nguồn, xác minh nguyên nhân. Nữ đế nhìn xem sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy Vũ Tư Quân, hốc mắt phím hồng, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Nàng là vua của một nước, nhưng cũng là cái mẫu thân. Tử Tô, có thể hay không đem Nghị Quân chuyển qua tầm cùng, nhường hắn nằm thoải mái một chút? Tử Tô lắc đầu, thái tử điện hạ hiện tại không thích hợp trên phạm vi lớn di động, muốn để thái tử điện hạ nằm thoải mái một chút, vậy hạ nhường người chuyển một cái giường tới đây. Nữ đế vội vàng phân phó người đi làm. Rất nhanh, thị vệ đưa tới Vũ Tư Quân hôm nay nếm qua đồ vật. Tử Tô kiểm tra qua đi, khẽ lắc đầu. Ninh Thần hỏi, thế nào? Tử Tô nói, thái tử hôm nay ăn đồ vật cũng không có vấn đề, chờ ta kiểm tra một chút 2 ngày trước. Chợt, Tử Tô lại kiểm tra 2 ngày trước Vũ Tư Quân cửa vào đồ vật, nhưng vẫn không có phát hiện vấn đề gì. Tiêu Nhan Tịch nhịn không được nói, như là đã biết nguyên nhân bệnh, trực tiếp thay thái tử điện hạ trị liệu không được sao? Tử Tô lắc đầu, nếu như thái tử điện hạ là tiên tiên vấn đề, trực tiếp như vậy trị liệu là đủ. Nhưng nếu là hậu tiên, thì như có người hạ độc, như vậy nhất định phải hiểu rõ là cái gì độc. Nữ đế hỏi, y lý thuật của ngươi cao minh như vậy, nhìn không ra là độc gì không? Tử Tô thở dài, nhưng vấn đề là thái tử điện hạ căn bản không trúng độc. Linh Thần ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nói, có phải hay không là cổ trùng? Tử Tô nao nao, có chút ít khả năng, ta lại kiểm tra một chút. Linh Thần hỏi, Tử Tô, ngươi đối với cổ trùng hiểu rõ không? Coi như hiểu rõ, trước kia đi theo sư phụ bái phòng qua một chút nuôi cổ người, học qua không ít. Tử Tô nói, giống như là nhớ ra cái gì đó. Nhìn về phía nữ đế, võ quốc không phải có cái Ngọc Lưu tộc sao? Ngọc Lưu tộc đều lấy nuôi cổ mà sống. Tử Tô lời còn chưa nói hết, liền nghe nữ đế phân phó nói, lập tức truyền đại tế tự tiến cung, cho phép nàng trong cung ngồi cưới chi quyền. Vâng. Đây là, phía dưới người nhắc đến một cái giường. Linh Thần đem Vũ Tư Quân ôm lấy, nhẹ nhàng đặt lên giường. Nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Vũ Tư Quân, Linh Thần tâm tượng là bị người một thanh nắm chặt như vậy, đau đến khó mà hô hấp. Bất kể là ai, muốn hại Vũ Tư Quân, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Hắn nhất định sẽ tra ra người này, cũng phải làm cho hắn trả giá giá cao thảm trọng. Linh Thần nhìn về phía nữ đế, nhường người vây tôn võ quán, Bắc Ngông, Sa Quốc, còn có quốc gia khác sứ thần, một cái đều không cho phép rời đi. Nữ đế sao mà thông minh, lập tức hiểu rõ ra, lập tức phái người đi làm. Nếu có người yếu hại Vũ Tư Quân, như vậy những người này hiểm nghi lớn nhất. Chương 2029, Bổn Vương hiện tại không nghĩ giảng đạo lý. Chương 2029, Bổn Vương hiện tại không nghĩ giảng đạo lý. Nữ đế hạ chỉ, Thạch Sơn tự mình dẫn người vây tôn võ quán. Bắc Ngông, Sa Quốc, còn có cái khác sứ thần rất là bất mãn. Thạch Sơn chỉ có một câu, bất mãn chịu đựng, lại không đẩy liền đi chết. Các quốc gia sứ thần rốt cục yên tĩnh trở lại. Một bên khác, một người mặc áo trong nhà, con đuối tuổi trẻ cô nương, cưới một thất khoái mã tiến cung, sợi tóc bay lên, khuôn mặt nhỏ cóng đến đỏ rực. Một đường đến sùng vũ điện, không dám trì hoãn, xuống ngựa bước nhanh đi vào trong điện. Vi thần tham kiến bệ hạ. Đại tế tự, ngươi tới được vừa vặn, thái tử đột nhiên té xỉu, chúng ta hoài nghi hắn là trung cổ, ngươi nhanh xem một chút. Vâng. Mục Triều Triều lĩnh chỉ tiến lên, hướng Ninh Thần khẽ gật đầu ra hiệu, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Bọn hắn là người quen biết cũ, lúc trước Ninh Thần trúng âm dương cổ, may mắn Mục Triều Triều. Bất quá về sau Ninh Thần cũng đem cái này âm dương cổ đưa cho Mục Triều Triều làm tạ lễ. Ninh Thần bọn người gật đầu đáp lễ, sau đó tránh ra. Mục Triều Triều đi tới hôn mê bất tỉnh Vũ Tư Quân trước mặt, sau đó bắt đầu kiểm tra. Có thể là quần áo vướng bận, nàng nhìn về phía nữ đế, bệ hạ, có thể hay không đem thái tử bệ hạ quần áo cởi xuống, chỉ lưu quần lót liền có thể. Nữ đế gật đầu, chỉ cần có thể cứu Vũ Tư Quân, đừng nói chỉ lưu quần lót, coi như toàn cởi sạch nàng cũng sẽ không do dự. Ninh Thần sai người mang tới vải vóc, đem chu vi ở, đem những người khác ngăn cách bởi bên ngoài. Vũ Tư Quân bên người, chỉ có hắn cùng Mục Triều Triều, còn có Tử Tô. Mục Triều Triều lần nữa thay Vũ Tư Quân kiểm tra. Nàng nâng lên Vũ Tư Quân cánh tay trái sau khi kiểm tra xong chuẩn bị buông xuống lúc, đột nhiên động tác dừng lại, nhìn xem Vũ Tư Quân tuổi trỏ bên trong chấm đỏ nhỏ như có điều suy nghĩ, chợt vào tay sờ sờ, trên ngón tay nhiễm một vệt máu. Tử Tô mở miệng, sẽ không phải là mật cổ a? Mục Triều Triều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt mang cảnh giác cùng đề phòng, ngươi cũng là nuôi cổ người? Nuôi cổ, Ngọc Lưu tộc danh xưng chính thống. Bọn hắn xem thường cái khác nuôi cổ người, bởi vì cổ trùng cũng có thể cứu người, mà Ngọc Lưu tộc nuôi cổ bản ý cũng là vì cứu người, mà những người khác nuôi cổ là vì hại người. Mặc dù Ngọc Lưu tộc cũng không ít giúp nữ đế dùng cổ trùng xử lý một chút việc không thể lộ ra ngoài, nhưng các nàng cũng dùng cổ trùng trợ giúp qua không ít người, cho nên cảm thấy mình là chính thống, tối thiểu nhất so cái khác nuôi cổ người chính nghĩa. Tử Tô rõ ràng biết nuôi cổ nhân chi ở giữa cũng không hòa thuận sự tình, khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, tại hạ Tử Tô, sư tòng y đi tiên tương lục, từng đi theo sư phụ du lịch lúc, gặp qua chút kỳ nhân dị sĩ, trong đó không thiếu am hiểu cổ trùng người. Mục Triều Triều đáy mắt cảnh giác thu liễm, cúi người cúi đầu, nguyên lai là y đi tiên tiền bối cao độ, ta tuy không duyên nhìn thấy y đi tiên tiền bối, nhưng không chỉ một lần nghe trong tộc trưởng bối nhắc qua, hướng hướng thất kính. Ngươi gọi hướng hướng. Mục Triều Triều. Rất êm hay. Tử Tô, tên của ngươi cũng rất đẹp. Ninh Thần cả một cái lớn im lặng, hai người này lại còn bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi. Ta nói hai vị, có thể xong xuôi chính sự trò chuyện tiếp sau. Mục Triều Triều hạ thấp người, vương ra thứ tội, nhìn thấy đồng dạng ưu tú người, khó tránh khỏi bị hấp dẫn. Đồng dạng ưu tú người. Không nhìn ra, cái này Mục Triều Triều còn rất tự luyến. Linh Thần chỉ có thể ở trong lòng ha ha. Mau nói, Nghi Quân có phải là Trung Cổ? Mục Chiêu Chiêu gật đầu, ra ngoài nói. Mấy người đi tới vây bố bên ngoài. Mục Chiêu Chiêu đi tới nữ đế trước mặt, túi người nói, khởi bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ đích thật là Trung Cổ, tên là Mật Cổ. Mật Cổ. Mục Chiêu Chiêu giải thích, Mật Cổ, thật nhỏ như cây kim, nhìn xem nhỏ yếu, nhưng miệng ngậm răng nhọn, nhưng cắn thủng làn da, nhẹ nhõm tiến vào người thân thể bên trong, mà lại mật cổ trong miệng mang theo loại nào đó cùng loại thuốc mê đồ vật, cắn người lúc, người không cảm giác được đau. Mật cổ một khi chui vào người làn da, sẽ theo huyết dịch du tẩu đến tâm mạch. Loại này cổ trùng có loại đặc tính, sẽ tiến công nhảy lên chi vật, tỉ như trái tim. Sở dĩ gọi mật cổ, là bởi vì nó cùng nóng mật, đả thương người về sau liền sẽ chết đi. Mật cổ còn có một loại đặc tính, công kích trái tim của người ta về sau không chỉ sẽ chết, sẽ còn hóa thành chất lỏng, loại này chất lỏng sẽ làm huyết dịch ngưng kết, hay là đảo lưu, trái tim ngưng đập. Nói trắng ra, kỳ thật cùng chúng độc không sai biệt lắm, mật cổ vốn là độc. Nữ đế vẫy tay, đánh gãy Mục Chiêu Chiêu. Như là đã biết thái tử điện hạ té xỉu nguyên nhân, vậy nhưng có trị liệu chi pháp. Mục Chiêu Chiêu nói, có, vạn vật tương sinh tương khắc, huyết linh kiến có thể giải mật cổ độc. Vậy còn chờ gì? Nhanh thi cứu a. Mục Chiêu Chiêu quỳ xuống, bệ hạ thứ tội, huyết linh kiến rất khó chăn nuôi, trước mắt chỉ có Ngọc Lưu tộc có. Nữ đế gật đầu, chấm cái này liền phái người đi lấy. Mục Chiêu Chiêu chưa thức dậy, bệ hạ, thời gian không kịp. Chúng mật cổ chi độc, thân thể kẻ yếu sẽ làm trận mất mạng, thân cường thể kiện người nhiều lắm cũng chỉ chống đỡ đường này. Mặc dù Tử Tô thần y giúp thái tử điện hạ ổn định tình huống, nhưng theo qua lại Ngọc Lưu tộc, ra roi thúc ngựa cũng phải vài ngày, chỉ sợ đến thời điểm. Nữ đế sắc mặt trận trận trắng bệnh. 7 ngày đủ sao? Tử Tô đột nhiên mở miệng, ta có thể cam đoan, thái tử điện hạ, 7 ngày không được gì. Mục Chiêu Chiêu ánh mắt sáng lên, đủ. Nữ đế lại hỉ, hô lớn, Thạch Sơn. Thạch Sơn bước nhanh đi tới. Nữ đế phân phó, ngươi hiện tại phái người ra roi thúc ngựa đi Ngọc Lưu tộc, trong vòng 5 ngày mang về huyết linh kiến. Việc quan hệ thái tử an nguy, phái người tin được đi. Thần tuân chỉ. Thạch Sơn lĩnh mệnh mà đi. Tử Tô đột nhiên mở miệng, theo ta được biết, cái này mật cổ sở dĩ có thể khiến người ta trái tim ngưng đập, là bởi vì nó lấy tê dại tiên thảo chất lỏng làm thức ăn, tê dại tiên thảo cũng gọi âm dương cỏ, hắn chất lỏng có tê liệt hiệu quả. Dùng tốt, nhưng giảm bớt bệnh nhân thống khổ. Dùng nhiều thì chí mạng. Cái này tê dại tiên thảo giá trị rất cao, bởi vì vật hiếm thì quý, bởi vì tê dại tiên thảo sinh trưởng hoàn cảnh 10 phần hà khắc, cần cực hàn cực nhiệt chi địa. Mà hết lần này tới lần khác Sa Quốc cùng Bắc Mông hoàn cảnh đều là phi thường thích hợp tê dại tiên thảo sinh trưởng. Nghe nói Sa Quốc cùng Bắc Mông hoàng thất săn bắn lúc sẽ tại trên mũi tên bôi một loại tên là quỷ hôn độc, dạng này coi như mũi tên chỉ là chảy ra thú săn làng ra, thú săn liền sẽ ngã xuống đất không dậy nổi, thời gian một chén trà công phu liền sẽ mất mạng. Mà quỷ hôn bên trong trọng yếu nhất một vị thuốc chính là tê dại tiên thảo. Phùng Kỳ chính reo lên, ta liền biết hại thái tử điện hạ khẳng định là Bắc Mông cùng Sa Quốc những rác rưởi này. Vương gia, ngươi gật đầu, ta đi đem bọn hắn toàn bộ bắt lại. Bọn hắn đã có cái này cái gì mật cổ, kia liền khẳng định có giải dược. Cho ta một chút thời gian, ta cam đoan để bọn hắn đem giải dược giao ra. Linh Thần khẽ gật đầu, đi thôi. Đúng vậy, chờ ta tin tức tốt. Chờ một chút. Nữ đế gọi lại Phùng Kỳ Chính, nhìn về phía Linh Thần hỏi, thật muốn làm như thế? Hiện tại chỉ là hoài nghi, không có một chút chứng cứ. Linh Thần nói mà không có biểu cảm gì nói, Nghị Quân đột nhiên té xỉu, bọn hắn hiểm nghi lớn nhất. Những này cũng không đáng kể, bổn vương hiện tại không nghĩ giảng đạo lý, chỉ muốn nhường Nghị Quân mau chóng tỉnh lại. Bổn vương vốn định Nghị Quân đăng cơ đại điện, hoàn mỹ không một tí vết, không có một tia tí vết, cho nên khắp nơi nhường nhịn. Bọn hắn sẽ không phải cảm thấy bổn vương không còn cách nào khác a. Chương 2030, chết rồi. Chương 2030, chết rồi. Thấy Linh Thần nói như vậy, nữ đế cũng không còn lên tiếng, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, lấy Linh Thần tính tình, các nàng khuyên cũng vô dụng. Linh Thần nhìn về phía Phùng Kỳ Chính. Phùng Kỳ Chính ngầm hiểu, gật đầu nói, yên tâm, giao cho ta. Nếu là cái này đồ bỏ mật cổ là bọn hắn xuống, ta nhất định có biện pháp để bọn hắn ngoan ngoãn giao ra giải dược. Linh Thần chỉ về hai chữ, đi thôi. Phùng Kỳ Chính nhanh chân hướng đi ra ngoài điện. Nhưng vào lúc này, một người thị vệ chạy vào, hành lễ về sau ngựa khí rồn rập nói, khởi bẩm bệ hạ, Bắc Mông sứ thần Ngao Đăng nhật nhạt chết rồi. Cái gì? Nữ đế không khỏi giật mình. Những người khác cũng cảm thấy giật mình. Linh Thần hỏi, chết như thế nào? Thị vệ cúi người, Thạch tướng quân dẫn người vây tôn võ quán, cái kia Ngao Đăng nhật nhạt náo một trận liền trở về. Trở về đại khái thời gian một nén hương, không hiểu thấu tự sát. Linh Thần nhíu mày, tự sát? Vâng. Hai tay nắm lại chủy thủ, đâm vào bộ ngực của mình, một đao mất mạng. Bắc Mông người không nguyện ý tin tưởng Ngao Đăng nhật nhạt là tự sát, đang cùng Thạch tướng quân náo. Linh Thần cùng nữ đế nhìn nhau. Đừng nói Bắc Mông người không tin, bọn hắn đều không tin. Ngao Đăng nhật nhạt thế nhưng là Bắc Mông đoạn sự quan, quyền cao chức trọng, thâm thụ Bắc Mông hoàng đế tín nhiệm, tiền đồ vô lượng, hắn dựa vào cái gì tự sát? Phùng Kỳ Chính nói thầm, chẳng lẽ thái tử trên thân mật cổ chính là hắn xuống, đây là sợ tội tự sát. Linh Thần cúi đầu suy nghĩ, sau đó lắc đầu, khả năng không lớn, Ngao Đăng nhật nhạt háo sắc như mệnh, loại người này sẽ không dễ dàng tự sát. Lại nói, coi như hắn thật là mưu hại Nghị Quân hung thủ, nhưng chúng ta còn không có tìm hắn, hắn liền tự sát, dạng này tâm lý tố chất làm sao nhường Bắc Mông hoàng đế coi trọng. Đi thôi, đi xem một chút. Dứt lời, Linh Thần nhìn về phía Tử Tô, Nghị Quân liền làm phiền người chiếu cố. Tử Tô gật đầu, yên tâm đi. Lộ Dũng, lưu lại chờ đợi điều khiển. Vâng. Linh Thần cùng Phùng Kỳ Chính phóng ngựa trở lại Tôn Võ quán. Nữ đế không cùng đến, trời đông giá rét, Linh Thần không có nhường nàng đến. Vua của một nước, không có khả năng mọi chuyện tự thân đi làm. Nàng lưu lại bồi tiếp Vũ Tư Quân, hiện tại đối với nàng mà nói, không có cái gì so Vũ Tư Quân càng quan trọng. Ngao Đăng Nhật Nhạc chết, Linh Thần giải quyết là được. Nhưng mà Linh Thần mang lên Mục Triều Triều, hắn lo lắng Ngao Đăng Nhật Nhạc cũng là chúng cổ mà chết. Linh Thần đến thời điểm, Bắc Mông người ngay tại vây quanh Thạch Sơn cãi lộn. Thạch Sơn là võ tướng, bất thiện ngôn tử, bị làm cho đau đầu, mấy lần đều muốn đọ võ. Bất quá, chết chính là Ngao Đăng Nhật Nhạc, Bắc Mông quan viên trọng yếu, mà lại là chết tại võ quốc tôn võ quán, chuyện này nhất định phải cho người ta một cái công đạo, không thể tiến một bước kích thích mâu thuẫn. Nếu như chết chính là người bình thường, cái kia dễ nói, bồi thường ít bạc cũng liền đi qua. Nhưng Ngao Đăng Nhật Nhạc là Bắc Mông trọng thần, đến đây chúc mừng Vũ Tư Quân đăng cơ, bây giờ chết tại võ quốc, Bắc Mông sao lại từ bỏ ý đồ? Nếu như Bắc Mông hoàng đế bởi vì võ quốc cường đại liền lựa chọn giả câm vờ điếc, làm sao cùng văn võ bá quan bàn giao? Còn không phải bị bách tính nước bọn chết lối. Cho nên, chuyện này nhất định phải cho người ta Bắc Mông một cái công đạo. Bắc Mông tốt xấu là quốc gia, hơn nữa còn là cái không tiểu nhân quốc gia. Bắc Mông mặc dù là quốc gia thua trận, nhưng thật muốn cùng võ quốc cá chết lưới rách, võ quốc cũng sẽ tổn thất nặng nề. Trừ phi có thể chứng minh như hại Vũ Tư Quân chính là Ngao Đăng Nhật Nhạc, như vậy liền nên Bắc Mông cho võ quốc một cái công đạo. Tham kiến vương gia. Nhìn thấy Linh Thần bị làm cho đau đầu muốn nứt Thạch Sơn giống xem như nhìn thấy cứu tinh, kích động muốn cho Linh Thần đập một cái. Vương gia, đại nhân nhà ta tuyệt đối không phải tự sát, hắn vô duyên vô cớ chết tại võ quốc nhất định phải cho chúng ta một cái hài lòng bằng giao, nếu không chúng ta Bắc Mông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Một cái Bắc Mông quan viên dùng nửa sống nửa chín đại huyền lại nói. Linh Thần nhìn về phía hắn, ngươi là ai? Tại hạ Bắc Mông Lý Sự Quan Trát Mộc Tô. Lý Sự Quan, tương đương với đại huyền thị lang. Linh Thần khẽ gật đầu, đạm mạc nói, đừng ồn ào, Ngao Đăng Nhật Nhạc chết rồi đối bản vương đến nói cũng không trọng yếu, nhưng nhi tử ta bây giờ hôn mê bất tỉnh, cho nên chuyện này bổn vương nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Nếu như Ngao Đăng Nhật Nhạc thật là bởi vì mưu hại nhi tử ta mà sợ tội tự sát, như vậy trong các ngươi ở giữa sẽ chỉ có một người còn sống về Bắc Mông, giúp bổn vương chuyển cáo hoàng đế của các ngươi, hắn có thể chuẩn bị quan tài. Chất Mộc Tô ha to miệng, nhìn thấy Linh Thần băng lãnh lại che kín sát cơ ánh mắt, dùng mình một cái. Hắn rất thức thời nói, ta tin tưởng Đoạn Sự Quan đại nhân tuyệt đối không phải tự sát, càng không có mưu hại võ quốc thái tử, tất cả những thứ này đều là có người vu oan hãm hại. Linh Thần không để ý đến hắn, nhìn về phía Thạch Sơn, thi thể ở đâu? Thạch Sơn cúi người, vương gia mời đi theo ta. Ngao Đăng Nhật Nhạc thi thể còn ở trong phòng của hắn, nhưng mà đã chuyển qua trên giường. Linh Thần nhíu mày, ai di động thi thể? Bình thường chi tiết liền ẩn tàng tại hiện trường án mạng cùng thi thể trên thân. Thạch Sơn chỉ Chất Mộc Tô, về vương gia, là bọn hắn. Chất Mộc Tô tức giận nói, cũng không thể nhường Đoạn Sự Quan đại nhân một mực nằm tại trên mặt đất băng lạnh à? Linh Thần trầm giọng hỏi, đều có ai tiến vào gian phòng này? Thạch Sơn nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, vương gia thứ tội, quá nhiều người, thực tế nhớ không rõ. Ta tại bên ngoài tôn võ quán, nghe được có người hô nói Ngao Đăng Nhật Nhạc chết rồi, chờ ta chạy đến thời điểm, trong gian phòng đã đầy áp người. Trừ Bắc Mông người, còn có đối diện xa quốc người, cùng cái khác mấy cái quốc gia người đều tại. Linh Thần nhíu nhíu mày, chi tiết thường thường liền ẩn tàng tại hiện trường án mạng, hiện tại cho hết phá hư. Linh Thần nhìn về phía Mục Triều Triều, làm phiền đại tế tự trước kiểm tra thi thể. Mục Triều Triều khẽ gật đầu, xoay người đi. Linh Thần nhìn về phía Thạch Sơn, phát hiện trước nhất thi thể ở đâu. Thạch Sơn đi qua, ở trước tấm bình phong nhỏ bản thấp đằng sau ngồi xuống, vương gia, Ngao Đăng Nhật Nhạc chính là ở trong này tự sát. Đoạn Sự Quan đại nhân tuyệt đối không phải tự sát. Chắc một tô hô to phản bác. Linh Thần đạm mạc nói, ngậm miệng. Chợt, đi đến bàn thấp trước, trên bàn còn có đồ ăn cùng rượu. Xem ra Ngao Đăng Nhật Nhạc lúc ấy đang uống rượu. Thạch Sơn, ngươi nói. Thạch Sơn gật đầu, sau đó rút ra một cây chùy thủ, lúc ấy Ngao Đăng Nhật Nhạc chính là dạng này, hai tay bắt lấy chùy thủ đến cũng có thể, sau đó hung hăng đâm vào ngực của mình, một đao mất mạng. Là trong tay ngươi cây chùy thủ này sao? Không phải, hung khí còn tại Ngao Đăng Nhật Nhạc trên thân. Linh Thần khẽ gật đầu. Đúng lúc này, Mục Triều Triều theo nội gian đi ra. Linh Thần hỏi, như thế nào? Mục Triều Triều lắc đầu, cùng cổ trùng không quan hệ, nhìn qua chính là tự sát, một đao mất mạng. Chắc một tô muốn há mồm phản bác, Linh Thần chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền nhường hắn thành công ngậm miệng lại. Thạch Sơn, nhường người tại gian phòng thật tốt lục soát một chút, nhìn xem có cái gì manh mối. Vâng. Linh Thần thì là đi vào nội gian. Ngao Đăng Nhật Nhạc nằm ở trên giường, trước ngực chùy thủ cắm vào rất sâu, lưới đao cơ hồ toàn bộ cắm vào ngực. Chương 2031, người là ngươi giết. Chương 2031, người là ngươi giết. Linh Thần nhìn xem chết đi Ngao Đăng Nhật Nhạc, chỉ là có chút giật giật khoe miệng. Ngao Đăng Nhật Nhạc là Bắc Mông trọng thần không sai, nhưng hắn không hề để ý sợ dĩ đối với chuyện này để ý như vậy, hoàn toàn là bởi vì Vũ Tư Quân. Vũ Tư Quân hiện tại hôn mê bất tỉnh. Hắn đương nhiên phải đem như hại Vũ Tư Quân người tìm ra, nếu như người này thật là Ngao Đăng Nhật Nhạc, như vậy hắn không ngại đem chết đi Ngao Đăng Nhật Nhạc chém thành muôn mảnh, sau đó tự mình dẫn binh đi một chuyến Bắc Mông. Hắn không quan tâm chết chính là ai, hắn chỉ để ý là ai muốn như hại Vũ Tư Quân. Linh Thần kiểm tra một chút thi thể. Đúng như là mọi người nói tới, nhìn bộ dạng này, Ngao Đăng Nhật Nhạc giống như là tự sát. Linh Thần đưa tay, sờ sờ chùy thủ trôi đao dưới đáy, ngón tay trà sát, con mắt nhắm lại, nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên Thạch Sơn thanh âm. Vương gia, có phát hiện. Linh Thần đi ra nội gian. Phát hiện cái gì rồi? Thạch Sơn đưa qua một trang giấy, phía trên là Bắc Mông văn tự. Linh Thần hỏi, phía trên này viết cái gì? Về vương gia, vừa mới tìm Chất Mộc Tô nhìn qua, là Ngao Đăng Nhật Nhạc nhận tội sách. Nhận tội sách? Vâng. Thạch Sơn hướng Chất Mộc Tô vẫy tay, ngươi đến cho vương gia giải thích. Chất Mộc Tô cúi thấp đầu đi tới, thần sắc kinh hoàng. Ninh Thần Dương lên trong tay nhận tội sách, phía trên này đều nói cái gì? Chắc một tô cúi đầu nói, đoạn sự quan đại nhân ở trong thư nói, đêm nay trên yến hội, thái tử điện hạ vì vương gia hai vị chắc phi, đối với hắn ngang ngược trách cứ, nhường hắn thật mất mặt, cho nên nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, dùng mật cổ mưu hại thái tử điện hạ. Hắn trở về sau, bởi vì biết rõ vương gia uy phong, thấp thỏm lo âu, tự biết gây đại họa, cho nên tự sát tạ tội. Hắn ở trong thư khẩn cầu, việc này đều là hắn một ý nghĩ sai lầm, đều là hắn một người gây nên. Cầu vương gia bất giận, không nên trách tội những người khác. Linh Thần meo mắt lại nhìn chằm chằm Chắc Mộc Tô, còn nước không? Chắc Mộc Tô lắc đầu, không còn, trên thư liền nói nhiều như vậy. Cầu vương gia minh giám, việc này đều là đoạn sự quan một người gây nên, chúng ta cũng không biết rõ tình hình, cầu vương gia khai ân. Linh Thần đạm mặt nói, đây là ngao đăng nhật nhạt bút tích sao? Chắc Mộc Tô gật đầu, hạ quan phân biệt qua, là đoạn sự quan đại nhân bút tích không sai. Linh Thần cười lạnh một tiếng, như hại con ta, chỉ bằng cái này một phong thư, hắn ngao đăng nhật nhạt một đầu tiên mệnh, liền nghĩ bổn vương xem như chuyện gì đều không thể phát sinh. Chắc Mộc Tô, đã mưu hại con ta chính là ngao đăng nhật nhạt, ngươi cũng biết mặt cổ, như vậy hẳn là có giải dược a. Chắc Mộc Tô toàn thân run lên, sợ hãi nói, vương gia thứ tội, tại hạ mặc dù biết mặt cổ, nhưng vẫn chưa tiếp xúc qua, cho nên cũng sẽ không giải cổ. Linh Thần sầm mặt lại, mắt lạnh nhìn Chắc Mộc Tô. Cái sau mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Phong Kỳ chính hoạt động một chút thủ đoạn, chăm chú nhìn chằm chằm Chắc Mộc Tô, chỉ cần Linh Thần ra lệnh một tiếng, hắn liền vặn gãy cái này bắt mông rác rời cổ. Ai ngờ, Linh Thần lời nói xoay chuyển, đột nhiên quay đầu hỏi Thạch Sơn, cái kia xa quốc dị vương tử, thân thủ như thế nào? Thạch Sơn cúi người, dị vương tử là chiến trường sát phạt người, thân thủ rất không tệ. Nếu như thả ở trên giang hồ, tính mấy lưu thân thủ. Thạch Sơn nói, tối thiểu nhất cũng có thể cùng nhị lưu cao thủ ganh đua cao thấp. Cái kia hẳn là đủ. Linh Thần lẩm bẩm, những người khác căn bản nghe không hiểu hắn ý tứ. Phong Kỳ chính tò mò hỏi, cái gì đủ rồi? Không có việc gì. Linh Thần lắc đầu, đúng rồi, phái người đi đem Vệ Ưng gọi qua. Phong Kỳ chính lập tức phái người đi tìm Vệ Ưng. Không bao lâu, Vệ Ưng theo chính võ viện chạy tới. Vệ Ưng, ngươi kiểm tra một chút nơi này cửa sổ, nhìn xem nhưng có khiêu động dấu vết. Vâng. Linh Thần nói, lão Phùng, chúng ta đi gặp thấy vị kia dị vương tử. Phong Kỳ chính gật đầu. Thạch Sơn đột nhiên nói, vương gia đi thời điểm mang lên Hà Nguyên Phong a. Linh Thần khẽ giật mình, Hà Nguyên Phong là ai? Hà Nguyên Phong là kế vũ đường người, tinh thông Bắc Mông cùng Sa Quốc ngôn ngữ, vương gia mang lên hắn làm việc thuận tiện điểm. Võ quốc kế vũ đường tương đương với Tây Lương Phong Vân Đường, bên trong đều là chút kỳ nhân dị sĩ. Linh Thần khẽ gật đầu, người đâu? Ngay tại bên ngoài. Linh Thần đi tới bên ngoài. Hà tiên sinh. Thạch Sơn hướng một cái hình dạng gầy gò nam tử trung niên hô một tiếng. Cái sau bước nhanh tới. Hà tiên sinh, từ giờ trở đi, người đi theo vương gia, hỗ trợ phiên gì? Hà Nguyên Phong túi người hành lễ, vâng. Linh Thần dẫn người đi tới Sa Quốc người cư trú sân nhỏ. Hà Nguyên Phong tiến lên cùng cổng Sa Quốc binh sĩ giao lưu vài câu, sau đó lui về. Vương gia chờ một lát, đã đi vào thông báo. Linh Thần khẽ gật đầu. Chờ một hồi, thông báo binh sĩ chạy đến, mời Linh Thần bọn người đi vào. Đi tới duy vị trí gian phòng. Duy đứng dậy, túi người cúi đầu, khiêm tốn hữu lễ, gặp qua vương gia, mời ngồi. Linh Thần gật đầu một cái, đi qua ngồi xuống. Duy phân phó người dân trà. Vương gia đến đây, là vì ngao đăng nhật nhạt chết sự tình sao? Linh Thần gật đầu. Duy nói, thật không nghĩ tới, cái tiêu ngao đăng nhật nhạt cũng dám mưu hại thái tử điện hạ, thật sự là gan to bằng trời. Linh Thần con mắt híp mắt một chút. Hắn chậm rãi nói, đem ngươi chân nâng lên. A. Linh Thần nói lần nữa, nâng lên hai chân. Duy không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nâng lên hai chân. Linh Thần liếc mắt nhìn, sau đó gần từng chữ nói, ngao đăng nhật nhạt là ngươi giết. Duy có chút không kịp phản ứng, biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, kinh ngạc mà nhìn xem Linh Thần. Linh Thần chậm rãi nói, ta mặc kệ ngươi có mục đích gì, vì sao giết ngao đăng nhật nhạt, hắn có chết hay không buồn vương cũng không quan tâm. Nhưng con ta hiện tại hôn mê bất tỉnh, như vậy bổn vương liền nhất định sẽ truy cứu tới cùng, nhường thủ phạm thật phía sau màn trả giá giá cao thảm trọng. Duy lúc này mới lấy lại tinh thần, ngựa khí tức giận hỏi, vương gia nói ta giết ngao đăng nhật nhạt, nhưng có chứng cứ? Linh Thần đạm mạc nói, chứng cứ có hai. Đệ nhất, tìm tới ngao đăng nhật nhạt nhận tội sách lúc, ngươi cũng không ở đây, ngươi là như thế nào biết được ngao đăng nhật nhạt mưu hại con ta? Thứ hai, ngươi đế dày vết lõm. Duy cho mày, ngao đăng nhật nhạt chết rồi, ta phái người nhìn chằm chằm tình huống bên kia, có tin tức gì bọn hắn sẽ ngay lập tức báo cáo, cho nên ta biết ngao đăng nhật nhạt nhận tội sách sự tình, có gì kỳ quái? Nói, giơ chân lên nhìn một chút, phát hiện chân phải đế giày đích sắc có một chỗ vết lõm, hỏi, cái này vết lõm có thể là dẫm lên bén nhọn tảng đá lưu lại, cái này cùng ngao đăng nhật nhạt chết có quan hệ gì? Linh Thần cười lạnh một tiếng, người đế giày vết lõm cũng không phải là dẫm lên bén nhọn tảng đá lưu lại, mà là giết ngao đăng nhật nhạt thành chủy thủ kia tay cầm lưu lại. Ngao đăng nhật nhạt căn bản không phải tự sát, là có người bắn ra chủy thủ chính giữa ngực của hắn, nhưng chủy thủ cắm vào cũng không sâu. Bởi vì chủy thủ tay cầm rất ngắn, ngao đăng nhật nhạt lúc ấy hẳn là tại cực độ hoảng sợ dưới tình huống muốn tự cứu, không để ý tới quá nhiều. Vô ý thức một tay nắm chặt chủy thủ tay cầm, một tay nắm chặt lưỡi dao, muốn đem chủy thủ rút ra. Cho nên, mới có giống như là hai tay nắm lại chủy thủ đâm tư thế của mình, đồng thời hắn cầm đao lưỡi dao cái tay kia bị cắt tổn thương. Mà ngay tại hắn sắp rút ra chủy thủ thời điểm, người bay lên một cước, đá vào chủy thủ tay cầm một mặt, khiến chủy thủ lưỡi dao toàn bộ đâm vào thân thể của hắn, một kích mất mạng. Ta quan sát qua thanh chủy thủ kia, tay cầm một mặt hơi bén nhọn, tăng thêm ngươi dùng quá sức, cho nên đáy giày của ngươi lưu lại khó khôi phục vết lõm, đồng thời cũng lưu lại đế giày thổ. Chương 2032, chúng ta giết người, cần gì dùng độc? Chương 2032, chúng ta giết người, cần gì dùng độc? Vương gia khẩu tài không sai, phân tích chém đinh chặt sắt, đạo lý rõ ràng. Đáng tiếc tất cả đều là chính mình phán đoán cùng nói hiệu nói vượng, ngươi nói nhiều như vậy, chứng cứ đâu? Duy bởi vì kích động, biểu lộ có chút mặt mẹo, mất đi vốn có ôn tồn lễ độ. Linh thần cười lạnh, đây mới là bộ mặt thật của ngươi đi, man di chi địa người, chẳng cái gì nhã nhặn. Duy hư lạnh một tiếng, nghe nói vương gia sớm nhất xuất từ đại huyền giám sát sở, thẩm vấn am hiểu nhất, cái này phân tích lên tình tiết vụ án quả nhiên lợi hại. Nếu không phải chuyện này không phải ta làm, vương gia mấy câu nói đều để ta kém chút cho rằng là chính mình làm. Chấp gia truy thủ, dùng chân đạp chúng trôi đao, nhường lưỡi đao hoàn toàn cắm vào thân thể, cái này luyện võ qua người đều có thể làm đến. Đến nỗi cái thứ hai quan điểm, truy thủ tay cầm có thể tại ta đế dạy lưu lại vết lõm, bén nhọn như vậy tảng đá cũng được, vương gia dựa vào cái gì xác định liền nhất định là ta làm. Cầm tặc cầm tang, bắt kẻ gian dâm bắt xong, vương gia đến đây lương sư vấn tội, sẽ không phải liền một điểm chứng cứ đều không có, chỉ bằng ba tấc không nát miệng lưỡi à? Linh thần mặt ngoài không chút biến sắc, trong lòng lại là đối với cái này dị dâng lên lòng cảnh giác. Duy mặc dù sinh khí, nhưng trương pháp không loạn, thu bên trong mang mảnh, trực tiếp bắt lấy hắn không có chứng cứ điểm này. Linh thần khẽ nhíu mày, kỳ thật bổn vương căn bản không quan tâm là ai giết ngao đang nhập nhạc, bổn vương chỉ để ý con của mình, hắn bây giờ hôn mê bất tỉnh, đêm nay dự tiệc người đều có hiểm nghi. Mật cổ, không chỉ là Bắc Mông có, Sa Quốc cũng có. Duy vương gia, ngươi nếu có giải dược, xem như bổn vương thiếu ngươi một cái ân tình, ngươi có thể tùy thời chạy trở về. Đồng thời bổn vương tự mình nhường người hộ tống ngươi rời đi Võ Quốc. Duy lắc đầu, ta không phải hung thủ, càng không có cái gì giải dược. Vương gia nếu là quyết định ta là hung thủ giết người, cứ lấy ra chứng cứ, ta nhận tội là được. Ngươi mẹ nó rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vương gia nhà ta khi nào như thế ăn nói khép nép qua. Nếu không phải vì Võ Quốc thái tử, ngươi mẹ nó hiện tại đầu sớm thành dưa hấu nát. Phùng Kỳ chính giận dữ, tiến lên một thanh nắm chặt Duy cổ áo, một tay nhấc lên, liền nhường Duy kém chút đằng không, miễn cưỡng mũi chân có thể với tới địa. Nói, giải dược ở đâu? Không nói, để nguyên đếm thử lão tử thủ đoạn, con lửa gỗ biết sao? Cưới lên con lửa gỗ, liền không có không mở miệng. Duy thân thủ không tệ, vừa rồi cũng là bị Phùng Kỳ chính lực lượng kinh, sau khi lấy lại tinh thần, sờ mặt lại, mượn Phùng Kỳ chính lực cánh tay vọt lên, đầu gối hung hăng vọt tới Phùng Kỳ chính huyệt thái dương. Phanh một tiếng, Phùng Kỳ chính một tay ngăn lại Duy đầu gối, đồng thời làm ra một cái hướng phía trước đẩy động tác. Duy bị trực tiếp ném ra ngoài. Khủng bố lực đạo nhường Duy ngã tại đằng sau trên mặt bàn, chấn động đến đồ uống trà rơi xuống, nát một chỗ. Duy một tay vỗ một cái, cả người bật lên, nửa ngồi trên bàn, giống như vận sức chờ phát động báo săn, ánh mắt sắc bén tàn nhẫn. Phùng Kỳ chính khinh thường hừ một tiếng, hướng hắn khiêu khích vây tay. Duy thân thể khẽ động, muốn đập ra, kết quả thân thể run lên, cả người ghé vào trên mặt bàn, đầu túi ở bên cạnh bàn, dòng máu đỏ sẫm nhỏ xuống mặt đất. Linh thần bọn người giật nảy cả mình. Linh thần bước nhanh về phía trước, ngồi xổm người xuống, lại phát hiện Duy thất khiếu chảy máu, tử trạng đáng sợ, bởi vì nằm sấp quan hệ, khóe miệng không ngừng chảy xuống máu. Trong gian phòng xa quốc người, chỉ vào Phùng Kỳ chính hoảng sợ hô to, lão đảo hướng bên ngoài chạy tới. Hà Nguyên Phong bước nhanh về phía trước, túi người nói, vương gia, hắn nói Phùng tướng quân giết bọn hắn Duy vương tử. Phùng Kỳ chính gấp, không thể a, còn một chút liền chết rồi, cái này Duy là giấy sao? Làm sao yếu ớt như vậy? Hắn không phải ngã chết. Linh thần nói, bởi vì Duy là gục xuống bàn mặt hướng xuống, Phùng Kỳ chính còn không có nhìn thấy hắn khủng bố tử tướng. Khi hắn ngồi xổm người xuống nhìn thấy lúc, cả kinh nói, cái này, đây là chúng độc chết. Linh thần khẽ gật đầu, trước đừng núp ních hắn, nhờ người đi đem Mục Triều Triều tìm đến. Phùng Kỳ chính gật đầu, đang muốn ra ngoài, đã thấy một đám xa quốc người từ bên ngoài tràn vào. Khi thấy gục xuống bàn không động đậy gì, nhao nhao xông tới. Xác định gì đã chết, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Linh thần mấy người. Phùng Kỳ chính tiến lên một bước, bảo hộ ở Linh thần trước người, đối với Hà Nguyên Phong nói cho bọn hắn, gì là chúng độc chết, không có quan hệ gì với chúng ta. Hà Nguyên Phong đem Phùng Kỳ chính lời nói truyền đạt cho xa quốc người, nhưng xa quốc người căn bản không tin, ồn ào, trợn mắt nhìn. Hà Nguyên Phong cúi người, vương gia, bọn hắn căn bản không tin, một mực chắc chắn là Phùng tướng quân hại chết rồi gì vương tử. Ta đi mẹ nó, nói cho bọn hắn, lao tử giết người căn bản không biết dùng độc. Hà Nguyên Phong làm theo, nhưng xa quốc người căn bản không tin. Linh thần nhíu mày, nhường có thể làm chủ người đứng ra cùng bổn vương đối thoại. Vâng. Hà Nguyên Phong truyền đạt Linh thần. Xa quốc bên này, một cái chừng 50 tuổi nam tử đi ra. Phùng Kỳ chính che cái mũi, đây con mẹ nó mùi vị gì a? Cái này xa quốc trên thân người một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị, rất là gây mũi. Linh thần nói, xa quốc nhân thể lông tràn đầy, thể bị lớn, cho nên thích dùng mùi thơm để che giấu, kết quả hương thối hỗn tạp, liền hình thành loại này cùng loại hôi nách hương vị. Chừng 50 tuổi nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy không phẫn. Các người giết ta xa quốc vương tử điện hạ, còn ở nơi này đục nhã chúng ta, quả thực lẽ nào lại như vậy? Linh thần mấy người sử sốt, bởi vì đối phương nói chính là đại huyền lời nói, mặc dù nửa sống nửa chín, cái lưỡi cứng nhắc, nhưng cẩn thận nghe vẫn có thể nghe hiểu. Linh thần hỏi, ngươi sẽ đại huyền lời nói? Cái sau cả giận nói, lão phu chính là xa quốc chấp sự Diệp Qua La Phu, đương nhiên phải hiểu một chút nước khác ngôn ngữ. Chấp sự tương đương với đại huyền thị lang, nhưng mà cũng chia quốc gia cùng địa phương chấp sự. Cái này Diệp Qua La Phu có thể cùng với gì, vậy nói rõ thân phận của hắn rất cao. Linh thần đạm mạc nói, Duy vương tử không phải chúng ta giết, hắn là chúng độc mà chết. Diệp Qua La Phu cả giận nói, khẳng định là các ngươi hạ độc. Linh thần, bổn vương giết người, cần gì dùng độc? Diệp Qua La Phu nói, dự tiệc sau khi trở về, chỉ có các ngươi gặp qua chúng ta Duy vương tử, còn cùng hắn lên xung đột. không phải là các ngươi, còn có thể là ai? Nói, hắn chỉ vào Phùng Kỳ Chính, chính là người này, giết nhà ta vương tử. Lão giả, ngươi mẹ nó chỉ ai đây? Phùng Kỳ Chính càng phẫn nộ, không hiểu thấu trên lưng tội giết người tên, lão tử là cùng nhà ngươi vương tử giao thủ, nhưng người của các ngươi toàn bộ hành trình đều ở bên cạnh nhìn xem, lão tử làm sao cho hắn hạ độc? Ta lặp lại lần nữa, lão tử giết người, không dùng độc. Diệp Qua La Phu căn bản không tin, lớn tiếng nói, độc chết người phương pháp có trăm ngàn loại, khiến người ta khó mà phòng bị. Chúng ta người dù ở bên cạnh, làm sao không chịu nổi ngươi hạ độc thủ đoạn cao minh? Tỷ như ngươi tại cùng nhà ta vương tử giao thủ thời điểm, lặng lẽ sử dụng độc châm, hoặc là một loại vô sắc vô vị độc dược hại chết rồi hắn, những này đều có khả năng. Chương 2033, người đánh cờ là ai? Chương 2033, người đánh cờ là ai? Mẹ nó, ta tại sao muốn độc chết hắn? Phùng Kỳ Chính tức giận đến không nhẹ, thói quen vén tay áo, muốn độc thủ. Diệp Qua La Phu cảnh giác lui về sau, ngươi muốn làm gì? Ngươi yên tâm, lão tử không đánh ngươi, lão tử là cái người giảng đạo lý. Diệp Qua La Phu một mặt cảnh giác, Phùng Kỳ Chính biểu lộ thấy thế nào đều giống như một bộ muốn chơi chết hắn bộ dáng. Phùng Kỳ Chính cả giận nói, ngươi dựa vào cái gì nói người là lão tử giết? Nói rõ ràng, không phải ta đem ngươi đầu bẻ xuống. Diệp Qua La Phu, đã nói xong giảng đạo lý đâu? Bởi vì sau phần dạ tiệc, chỉ có các ngươi cùng nhà ta vương tử gặp mặt qua, hơn nữa còn giao thủ qua, không phải là các ngươi là ai? Cũng không thể là nhà ta vương tử chính mình uống thuốc độc a. Phùng Kỳ Chính hỏi lại, vì cái gì không thể? Dị giết ngao đang nhập nhạc, vui mừng chột dạ, tâm lý năng lực chịu đựng không được, cho nên uống thuốc độc tự sát, cái này có vấn đề gì sao? Không có khả năng. Nhà ta vương tử thâm thụ sa hoàng coi trọng, căn bản không có khả năng uống thuốc độc tự sát. Còn có, ngươi dựa vào cái gì nói ngao đang nhập nhạc là nhà ta vương tử giết hắn, hắn cùng ngao đang nhập nhạc không oán không cừu, ngươi nói như vậy có chứng cứ sao? Vậy ngươi mẹ nó nói ta giết các ngươi vương tử có chứng cứ sao? Có, tiếp tối trở về, chỉ có các ngươi. Ngươi câm miệng cho lão tử, ngươi cái lao giả, cắn một cái vào phân thịt thịt, dùng du ma hoa đều không đổi đúng không? Tới tới lui lui liền câu này. Linh thần nhíu mày, nói, chớ quấy rầy, tìm khám nghiệm tử thi đến nghiệm thi, nhìn xem hắn bên trong chính là cái gì động. Nói, ánh mắt rơi xuống mặt đất trên mảnh vỡ. Vừa rồi dĩ bị Phùng Kỳ Chính ném ra nện trên bàn, đem đồ trên bàn đều va vào trên mặt đất. Trong không khí, trừ mùi máu tươi, còn có một cỗ mùi rượu. Dự tiệc trở về sau, có người cho dĩ đưa qua rượu. Diệp Qua La Phu ngơ ngác một chút, gật đầu nói, vâng, trên yến hội căn bản không ăn đồ vật, trở về sau vương tử rất đói, liền nhường võ quốc người chuẩn bị một ít thức ăn, rượu là trước hết nhất đưa tới. Rượu ta cẩn thận kiểm tra qua, không có vấn đề. Cái kia đồ ăn đâu? Có thể là bởi vì ngao đang nhập nhạc chết, đồ ăn đến bây giờ cũng không có đưa tới. Linh thần trầm giọng nói, hai chuyện, lập tức tìm ngựa ý đến, kiểm tra rượu có vấn đề hay không. Thứ hai, ngươi còn nhớ rõ cái kia đưa rượu võ quốc người dáng dấp ra sao sao? Diệp Qua La Phu biểu lộ do dự. Làm sao rồi? Thứ không dám dâu dếm, võ quốc người ở trong mắt ta, đều lớn lên không sai biệt lắm. Cái này rất bình thường, võ quốc người nhìn xa quốc người cũng giống vậy, đều là thân hình cao lớn, thể mao tràn đầy, ngũ quan lập thể, dáng dấp đều không khác mấy. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên ầm ĩ khắp trốn. Một cái xa quốc binh sĩ chạy vào, đối với Diệp Qua La Phu ô đấy quan quát nói một tràng. Chỉ thấy Diệp Qua La Phu mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không đợi Ninh Thần hỏi, Hà Nguyên Phong chủ động tiên dịch, vương ra, cái khác mấy cái quốc gia sứ thần đều chết rồi. Ninh Thần giật nảy cả mình. Trong lòng của hắn sinh ra một cố dự cảm không tốt. Có người có vẻ như đang hạ một bàn cờ lớn. Các quốc gia sứ giả đều chết rồi, nhân vật trọng yếu nhất, đây cũng không phải là việc nhỏ. Cũng tỷ như gì, thâm thụ sa hoàng coi trọng, bây giờ chết rồi, không có một cái hài lòng bằng dao. Sa hoàng làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Mấu chốt là hiện tại chết không chỉ có riêng là một cái gì, mà là rất nhiều giống như gì người trọng yếu. Lão Phùng, ngươi đi thăm dò một chút, cái khác sứ giả nguyên nhân cái chết. Vâng. Phùng Kỳ Chính muốn đi, Diệp Qua La Phu lại ngăn đón không nhường đi. Vương gia, ta biết rõ đại huyền cường đại, nhưng nơi này là võ quốc, hết thảy đến theo võ quốc quy củ đến. Ta đến mang cái này hung thủ giết người đi gặp võ quốc nữ đế, cầu nàng làm chủ. Linh thần âm thanh lạnh lùng nói, hung thủ giết người, ngươi có chứng cứ gì? Diệp Qua La Phu đang muốn mở miệng, lại nghe Linh thần nói, ngậm miệng. Lão già này chết cưỡng, tới tới lui lui cứ như vậy một câu, sẽ chỉ nói tiệc tối trở về sau, chỉ có bọn hắn cùng gì gặp mặt qua, còn lên xung đột, Linh thần trước thời hạn ngăn chặn hắn nói dông dài. Nhường hắn trước đi tra một chút mấy vị khác sứ thần nguyên nhân cái chết, nếu có người chết bởi chúng độc, vậy đã nói rõ gì vương tử không phải chúng ta giết. Chúng ta không có phân thân thuật, đồng thời giết hai cái người, hoặc là mấy người. Diệp Qua La Phu do dự một chút, đang muốn gật đầu, lại nghe một cái xa quốc người ô đấy quan quát nói thứ gì. Linh thần nhìn về phía Hà Nguyên Phong. Hà Nguyên Phong cúi người, vương gia, hắn nói chúng ta tại xảo luôn thiện biện, ngài cùng nữ đế bệ hạ quan hệ không phải bình thường, coi như tìm tới nữ đế bệ hạ cũng sẽ không cho bọn hắn làm chủ. Bọn hắn muốn mang dị vương tử thi thể về xa quốc, sau đó liên thủ chết rồi sứ giả những quốc gia kia cùng một chỗ hướng võ quốc tạo áp lực vấn trách. Linh thần đấy mắt hiện lên một vòng thanh minh chi sắc. Vừa rồi hắn cảm thấy có người đang hạ một bàn cờ lớn, xem ra bàn cờ này mục đích cuối cùng nhất chính là nhường những quốc gia này liên hợp cùng một chỗ đối kháng võ quốc. Nhưng người đánh cờ là ai đây? Bình thường loại tình huống này, ai là lợi ích lớn nhất người đoạt được, ai hiểm nghi lớn nhất? Nhưng trước mắt xem ra, không có người được lợi, nhưng giống như lại tất cả đều là người được lợi. Sa quốc, Bắc Mông, còn có quốc gia khác sứ thần đều chết rồi, nhìn xem tất cả đều là người bị hại. Nhưng nếu như những người này phía sau quốc gia liên hợp lại đối kháng võ quốc, lại hình như đều là người được lợi. ở trong đó khẳng định có người được lợi lớn nhất. Nhưng đến nỗi là ai? Linh thần tạm thời không nghĩ ra được. Không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, hao tổn một cái trọng thần, hoặc là chính mình thân nhi tử, đổi lấy các nước liên minh, cùng một chỗ đối kháng võ quốc. Kế hoạch này quả nhiên là lại ngon độc, lại cao minh. Diệp Qua La Phu, đừng bị người lợi dụng. Linh thần đem suy đoán của mình nói ra. Diệp Qua La Phu nghe xong, khẽ gật đầu, cảm thấy Linh thần nói không phải không có lý. Tốt, vậy chúng ta trước hết đi xem một chút cái khác sứ giả nguyên nhân cái chết. Linh thần gật đầu, quay người đi ra ngoài. Phùng Kỳ chính liếc mắt nhìn theo ở phía sau Diệp Qua La Phu, bất mãn nói thầm, cùng những này không có đầu óc ngu xuẩn có cái gì tốt giải thích? Ta một người là có thể đem bọn hắn phân đánh ra đến. Linh thần im lặng nhìn hắn một cái. Việc này nào không tốt, chính là chiến tranh. Đánh thì đánh, chúng ta đánh nửa đời người cầm, còn sợ bọn hắn? Linh thần trừng mắt liếc hắn một cái, cười mắng, vô nào ma phu, liền biết đánh đánh đánh. Đánh trận không cần thuế ruộng a, không cần người chết a. Võ quốc trải qua cái này hơn 10 năm phát triển, mới có bây giờ cái này phồn thịnh cục diện. Lần này muốn đánh, võ quốc đối mặt liền sẽ là các nước liên minh, cái này đánh không nói trước muốn chết bao nhiêu người, kinh tế trực tiếp lui về 10 năm trước. Bọn hắn chân trần không sợ mang giày, nếu như đánh lên, nếu như không thể một lần đem bọn hắn đều nằm xuống, vậy sau này liền sẽ về sau đánh không hết cầm, võ quốc quốc lực cũng sẽ đi theo một đường suy yếu. Mà lại, một khi khai chiến, chịu khổ chỉ có bách tính, cho nên bách tính là nhất không hy vọng đánh trận. Đương nhiên, đánh chiêu hỏa như thế xúc sinh ổ, nhường mọi người đập nổi bán sắt đều nguyện ý. Phùng Kỳ chính vào đầu, đây không phải có ngươi ở đâu. Bọn hắn động võ quốc, liền tương đương với động đại huyền. Linh thần a một tiếng, nói, ngươi nghĩ quá đơn giản, đại huyền không phải ta Linh thần một người. Chương 2034, trên đời này liền không có tuyệt đối sự tình. Chương 2034, trên đời này liền không có tuyệt đối sự tình. Linh thần vừa đi vừa cho Phùng Kỳ chính giải thích nghi hoặc, đại huyền trước đó bị Trương Thiên Luân làm cho trương khí mù mịt, bây giờ thật vất vả ổn định lại, bây giờ mọi người chỉ muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Cứ như vậy nói với ngươi đi, không có đủ lợi ích, ta như xuất binh trợ giúp võ quốc, trên triều đình những người kia có thể nhảy dựng lên cả ta. Phùng Kỳ chính miệng cong lên, bọn hắn dám, nhìn ta không đem bọn hắn đầu bẻ xuống. Ngươi cái ma phu, liền biết xoay đầu người, còn biết làm gì? Ta còn biết đem đầu ấn xuống. Linh thần ngơ ngác một chút, khi hắn nhìn thấy Phùng Kỳ chính cười một mặt dâm đãng, khỏe miệng ngăn không được co lại, ngươi dám theo tháng tướng quân đầu sao? Dám, có cái gì không dám? Trên giường, liền không có nữ nhân ở trước mặt ta có thể phách lối. Phùng Kỳ chính đắc ý ngẩng đầu lên nói. Linh thần cảm khái, có đôi khi cố gắng ở thiên phú trước mặt không đáng một đồng a. Hắn là siêu phẩm cao thủ, mỗi ngày uống cửu dương dưỡng nguyên canh, nhưng phương diện kia không nhất định hơn được Phùng Kỳ chính cái này gia súc. Phùng Kỳ chính đi một chuyến giáo phương sở, tiếp nhận hắn cô nương đằng sau vài ngày đều tiếp không được khách, có thể thấy được con hàng này phương diện kia năng lực cùng hắn sức lực, thiên phú dị bẩm. Trong lúc nói chuyện, theo xa quốc cư trú sân nhỏ đi ra. Linh thần nói, ngươi đi tra rõ những người chết kia nguyên nhân cái chết, ta đi nhường người tra một chút đêm nay đưa rượu người. Tốt. Bởi vì tôn võ quán ở chính là các quốc gia sứ thần, đều là quý khách, cho nên võ quốc phái ngự ý để phòng có người sinh bệnh loại hình. Trải qua ngự ý kiểm tra, duy uống rượu bên trong không có độc. Trà đâu? Ngự ý cúi người, về vương gia, kiểm tra tới, cũng không có. Linh thần khẽ nhíu mày, cái này liền kỳ quái, rượu trong nước trà đều không có độc, hắn trở về sau cũng không ăn đồ vật, là làm sao chúng độc? Diệp Qua La Phu đang muốn mở miệng, chỉ nghe Linh thần nói, ngươi ngậm miệng. Hắn biết lao già này muốn nói điều gì, khẳng định sẽ nói là Phùng Kỳ chính cùng duy giao thủ thời điểm hạ độc thủ. Diệp Qua La Phu há to miệng, cuối cùng cũng chỉ là hừ một tiếng, không nói gì. Linh thần hỏi ngự ý, thi thể nhưng có kiểm tra qua. Trên thân có hay không lỗ kim chờ thi độc dấu vết? Ngự y lắc đầu, tại hạ và khám nghiệm tử thi liên thủ kiểm tra, xác định không có lỗ kim. Linh thần nhìn xem hắn, vậy ngươi nói cho bổn vương, hắn là làm sao trúng độc? Cái này. Ngự y cái này nửa ngày, cũng không nói ra cái nguyên cớ tới. Bầu rượu kia cùng ấm trà đều nát, có phải là ngươi không có kiểm tra đi ra? Ngự y có chút không phục, tuyệt đối không có khả năng, ấm trà cùng bầu rượu mặc dù đều nát, nhưng những mảnh vỡ kia đều là ấm ức, nếu là có độc, tại kế tiếp nhất định có thể kiểm tra đi ra. Linh thần meo mắt lại nhìn xem hắn, trên đời này có tuyệt đối sự tình sao? Chợt, hô nói, vệ ưng ở đâu? Vừa vặn kiểm tra xong ngao đăng nhật nhạc gian phòng vệ ưng nghe tới thanh âm, lập tức chạy vào, khởi bẩm vương gia, thuộc hạ kiểm tra qua, cái kia ngao đăng nhật nhạc gian phòng cửa sau hộ có bị khiêu động dấu vết. Linh thần ánh mắt chớp lên, nói như vậy là có người từ sau cửa sổ tiến vào, giết ngao đăng nhật nhạc. Vệ ưng lắc đầu, cái này thuộc hạ khó mà nói, nhưng tuyệt đối có người từ sau cửa sổ từng tiến vào ngao đăng nhật nhạc gian phòng. Linh thần khẽ gật đầu, chợt lời nói xoay chuyển, ngươi đi làm sự kiện. Đi duy trì gian phòng, lấy bầu rượu ly rượu, ấm trà chén trà mảnh vỡ, lập tức đưa đến trong cung giao cho Tử Tô, nhường nàng kiểm tra một chút. Thuộc hạ tuân mệnh. Vệ ưng lĩnh mệnh mà đi. Ngự y mặt mũi tràn đầy không phục, nếu không phải kiêng kỵ Linh thần thân phận, hắn đều hướng đối phương nổ nước miếng, tổ truyền hắn y thuật, hầu hạ mấy đời hoàng đế, chưa hề đi ra sai lầm. Bằng không nữ đế bệ hạ cũng sẽ không phái hắn đến cái này tôn bóc quán, chăm sóc các quốc gia sứ thần. Đây là Phùng Kỳ chính đi đến. Linh thần nhìn về phía hắn. Phùng Kỳ chính ốc quyền, sau đó nói, tử trạng giống như gì, đều là chúng độc mà chết. Nói xong, nhìn về phía một bên Diệp Qua La Phu, lão giả, hiện tại có thể chứng minh lão tử trong sạch à? Ta mẹ nó cũng sẽ không phân thân thuật, cũng không thể tại độc chết gì thời điểm. Ngươi thừa nhận, quả nhiên là ngươi giết nhà ta vương tử. Diệp Qua La Phu lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Phùng Kỳ chính. Phùng Kỳ chính, hắn nhìn về phía Linh thần, ta lúc nào thừa nhận rồi? Diệp Qua La Phu cả giận nói, ngươi vừa mới chính mình cũng thừa nhận nói ngươi giết chúng ta vương tử. Phùng Kỳ chính tức giận đến mặt đều đen, lao giả, ngươi nghe lời nghe một nửa là a. Nhìn ngươi lỗ tai này muốn hay không cũng không gấp, giữ lại còn gây họa, lao tử giúp ngươi cắt đi. Diệp Qua La Phu liên tiếp lui về phía sau, thế nào, ngươi còn muốn hành hung? Giết nhà ta vương tử, hẳn là còn muốn giết ta hay sao? Linh Thần thực tế nhịn không được, phốc bật cười. Hắn nói với Phùng Kỳ chính, lần sau nói chuyện ngắn gọn một điểm, hắn đại huyền lời nói nửa sống nửa chín, ngươi nói quá nhiều hắn rất khó lý giải. Phùng Kỳ chính bĩu môi, cái này ngu ngốc lão đầu, ta hiện tại cảm thấy, ngươi trước đó đưa ra huyền hóa, quả thực quá anh minh. Tất cả mọi người học tập đại huyền văn hóa, dạng này giao lưu lý giải liền không lao lực. Linh Thần cười cười, sau đó nhường Hà Nguyên Phong dùng xa quốc lời nói giúp Phùng Kỳ chính giải thích. Nghe xong Hà Nguyên Phong giải thích về sau, Diệp Qua La Phu nhìn về phía Phùng Kỳ chính trong ánh mắt địch ý là một chút cũng không ít, dùng xa quốc lời nói trách móc vài câu. Lão già này nói cái gì đây? Phùng Kỳ chính hỏi, bởi vì Diệp Qua La Phu lúc nói, rõ ràng là nhìn xem hắn nói. Hà Nguyên Phong do dự một chút, nói, hắn nói Phùng tướng quân ngươi khẳng định có đồng lõa. Mẹ nó, không xong đúng không? Lão tử có phải là ngủ người thê nữa rồi? Vì cái gì nhìn chằm chằm lão tử không thả? Phùng Kỳ chính tại chỗ liền nổ, vén tay áo hướng Diệp Qua La Phu tới gần. Diệp Qua La Phu biến sắc, liên tiếp lui về phía sau. Linh Thần giữ chặt Phùng Kỳ chính, được rồi, bớt giận. Cùng hắn đưa khí không đáng. Ngươi thả ta ra, ta muốn đem lão già này đầu vặn xuống tới nhét vào trong mông đi. Linh Thần một chán dây đen, nhìn về phía Diệp Qua La Phu, ngươi về trước đi, hảo hảo dàn xếp nhà ngươi vương tử. Ngươi yên tâm, chuyện này bổn vương nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối, bởi vì nhi tử ta hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Diệp Qua La Phu nhìn xem hung thần ác sát, hận không thể sẽ sống hắn Phùng Kỳ chính, thức thời đi. Linh Thần buông ra Phùng Kỳ chính, được rồi, bận điệu một đêm, một miếng cơm không ăn, ta đói bụng, bồi ta ăn một chút gì. Ừ, trước hết bỏ qua lão già này, ngày sau chờ chúng ta đánh vào Sa Quốc, ta nhất định đem đầu hắn bẻ xuống. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi nói rồi. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta cái này liền nhờ người đi làm. Linh Thần bật cười, tùy tiện, ngươi nhìn xem an bài đi, có thể nhét đầy cái bao tử là được. Được rồi. An bài thứ, Linh Thần khả năng híp mắt một canh giờ không đến, liền bị đánh thức. Mở to mắt, phát hiện trời đều sáng. Người tới. Một cái Ninh An quân binh sĩ bước nhanh đến. Linh Thần hỏi, bên ngoài ồn ào làm gì chứ? Chẳng lẽ lại có người chết rồi? Chương 2035, Thất Khiếu La chương 2035, Thất Khiếu La binh sĩ cúi người trả lời, về vương gia, không có người chết, là các quốc gia sứ giả chuẩn bị liên hợp lại tiến cung cáo ngự hình, muốn một cái công đạo, bị Thạch tướng quân ngăn lại, ở Mỹ lên. Linh Thần khẽ nhíu mày, chuyện hắn lo lắng còn là phát sinh. Các quốc gia sứ giả liên thủ, cái này chỉ sợ là người đánh cờ muốn nhìn nhất đến. Bây giờ, các nước đều chết rồi nhân vật trọng yếu. Chuyện này không cho cái hài lòng bàn giao, không cẩn thận chính là chiến sự không ngừng. Linh Thần đứng dậy, sau khi rửa mặt, phóng ngựa tiến cung. Trên người hắn có nữ đế đế vương lệnh, tiến cung không cần thông báo. Một đường phóng ngựa đi tới Sùng Vũ điện. Vũ Tư Quân vẫn còn đang hôn mê bên trong. Tử Tô an ủi, yên tâm đi, thái tử điện hạ tình huống rất ổn định, chờ Ngọc Lưu tộc đưa tới giải dược, liền có thể tỉnh lại, ta lại cho hắn mở mấy uống thuốc, 5 ngày liền có thể nhường hắn khôi phục như lúc ban đầu. Linh Thần khẽ gật đầu, nhìn xem Tử Tô đáy mắt đưa máu, xem xét chính là một đêm chưa ngủ, có chút đau lòng, vất vả. Nhương tiểu Tịch Tịch hoặc là Lộ Dung thay ngươi nhìn xem, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, đừng mệt mỏi đổ. Tử Tô lắc đầu, ta không mệt, tối hôm qua ta cùng Tiêu muội muội thay phiên chăm sóc, lúc này đến phiên nàng đi nghỉ ngơi. Chờ tỉnh đến thay thế ta. Linh Thần gật đầu, Vũ Tinh chừng đâu? Nữ đế cũng là bồi một đêm, bình minh mới rời khỏi, triệu tập văn võ bá quan thương lượng cách đối phó đi. Tử Tô nói xong, lo âu hỏi, chuyện lần này có phải là rất khó giải quyết? Linh Thần không có che giấu, ừ một tiếng. Không chỉ Bắc Mông cùng Sa Quốc sứ thần, quốc gia khác trong sứ đoàn đều chết rồi nhân vật trọng yếu. Tử Tô kinh hãi, há to miệng. Linh Thần đột nhiên hỏi, đúng rồi, Vệ Ưng nhưng có tiến cung tìm ngươi. Tìm, mang đến mấy khối mảnh vỡ, trong đó một khối bầu rượu mảnh vỡ bên trong, phát hiện U Dạ La. Linh Thần ánh mắt co rụt lại, U Dạ La, loại độc này không phải thất truyền sao? Ừm. Tử Tô mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vương gia vậy mà biết U Dạ La. Linh Thần hơi gật đầu, Quỷ Ảnh môn lão môn chủ đưa ta một quyển sách, phía trên liền ghi chép cái này U Dạ La, cũng gọi thất khiếu la, nếu là thất khiếu chảy máu, thần tiên khó ý đi, nhưng mà trong sách ghi chép, loại độc này cần tử U La hoa làm chủ dược, mà tử U La chỉ sinh trưởng tại vết chân hiếm thấy chỗ vách núi treo leo bên trên, nở rộ thời điểm thường thường ở trong đêm. Cho nên, có một mạng đổi một thuốc thuyết pháp. Bởi vì tử U La hoa quá mức thưa thớt, độc này dần dần liền bị mọi người từ bỏ, liền ngay cả phối phương đều lâu năm thất truyền. Tử Tô gật đầu, không sai. Ta cũng là cùng sư phụ du lịch lúc, may mắn tại phòng đấu giá nhìn thấy qua một đóa tử u la hoa. Lúc ấy đánh ra 1,000 kim giá cao. Cho nên, cái này thất khiếu la, cũng không phải người bình thường có thể sử dụng lên. Linh Thần ánh mắt chớp lên, ra hiệu Tử Tô nói tiếp. Cái này thất khiếu la, được vinh dự khó khăn nhất phát hiện độc một trong, vô sắc vô vị, hòa tan được tại rượu, nước trà, lại dùng ngân châm căn bản thử không ra. Loại độc này còn 10 phần âm hiểm, một khi ăn vào, đầu tiên là đơn khiếu chảy máu, chính là một cái lỗ mũi chảy máu, người chúng độc thân thể không có bất kỳ khó chịu nào, chỉ coi là phát hỏa bố trí. Ngay sau đó, chính là một cái khác lỗ mũi, tiếp theo là hai lỗ tai, lại là hai mắt, cuối cùng mới là miệng. Nếu là lục khiếu chảy máu, ta đều có thể bảo vệ hắn tính mệnh. Nhưng nếu là thất khiếu chảy máu, thần tiên khó y. Linh Thần nhíu mày, độc này đích xác âm hiểm, một khi trúng độc, bao lâu mất mạng. Tử Tô nói, cái này nhìn người tình huống thân thể, có người một khắc đồng hồ mất mạng, có người nhưng trèo chống nửa canh giờ. Nếu như uống trà, như vậy sẽ nháy mắt mất mạng. Đây chính là thất khiếu la âm hiểm trô đáng sợ, khó lòng phòng bị, duy hẳn là loại tình huống này, chưa uống vào có thất khiếu la rượu độc, uống trà nữa. Hung thủ kia vì sao không đem độc trực tiếp xuống tại trong trà đâu? Tử Tô lắc đầu, ta đây cũng không biết, phải hỏi hung thủ. Có thể là thời cơ không đúng, chỉ có thể xuống tại trong rượu a. Ninh Thần trầm mặc một hồi, hỏi tiếp, cái kia thất khiếu la sao có thể nghiệm đi ra? Kỳ thật rất đơn giản, tìm một trang giấy hoặc là vải trắng, đem rượu hoặc là nước trà vẩy mấy giọt đi lên, tuyệt đối đừng dùng tay đụng. Sau đó tắt đèn, tại hắc ám địa phương liền có thể nhìn ra, bởi vì tử u la ban đêm sẽ phát sáng đặc tính đi không xong, cho nên tại hắc ám dưới hoàn cảnh, nhưng nhìn đến nhàn nhạt hào quang màu tím. Linh Thần tiếp tục hỏi, vậy như thế nào giải độc? Tử Tô nói, giải độc cần thi châm cùng chén thuốc phối hợp, chén thuốc ngược lại là dễ làm, nhưng cái này châm pháp, muốn không bay đầu cùng nữ đế bệ hạ nói một tiếng, ta có thể đem hành châm chi pháp dạy cho ngự ý đi. Linh Thần khẽ gật đầu. Tử Tô nói tiếp đi, nếu như phát hiện có người chúng thất khiếu la độc, nhưng trước cho hắn rót nước bẩn thuốc nôn, nhưng kéo dài không sai biệt lắm 2 khắc đồng hồ tính mệnh. Về sau, lại cho hắn rót giấm, nhưng lại kéo dài 2 khắc đồng hồ tính mệnh, dạng này liền có chữa trị cơ hội. Linh Thần hơi gật đầu, tốt, ta đi tìm một chuyến nữ đế, đem cái biện pháp này nói cho nàng, nhường nàng phái người cáo chi tất cả mọi người. Đúng rồi, đã tử u la hoa ít ỏi như thế, mấy năm này ở nơi nào xuất hiện qua không khó lắm cha. Chờ tiểu tịch tịch tỉnh ngủ, ngươi nhường nàng cha một chút, nhìn xem tử u la tiêu vào địa phương gì xuất hiện qua, cuối cùng là người nào đọc được. Tử Tô khẽ gật đầu, tốt. Linh Thần liếc mắt nhìn Vũ Tư Quân, sau đó mang Vệ Ưng rời đi. Buổi chiều, Linh Thần trở lại Tôn Võ quán. Hắn đi tìm Vũ Tinh Trừng. Vũ Tinh Trừng đang cùng Văn Võ Trọng Thần thương lượng cách đối phó, hắn vừa cho Vũ Tinh Trừng bày mưu tinh kế, kết quả các quốc gia sứ thần tiến cung đòi hỏi thuyết pháp. Linh Thần muốn định giúp Vũ Tinh Trừng ra mặt. Kết quả Vũ Tinh Trừng cự tuyệt, điểm này phiền phức nàng còn ứng phó được đến. Linh Thần vẫn là không yên lòng, trốn ở trong tối muốn nhìn một chút Vũ Tinh Trừng giải quyết như thế nào. Sự thật chứng minh, hắn còn là xem thường Vũ Tinh Trừng. Nữ nhân này xác thực lợi hại, lấy Vũ Tư Quân đồng dạng chúng độc vì lấy cớ, rất nhanh liền đem các quốc gia sứ thần cho đuổi. Linh Thần lúc này mới yên tâm rời đi. Trở lại Tôn Võ quán, vừa bước vào chính võ viện sân nhỏ, một đạo như tinh linh thân ảnh nhảy nhảy nhót nhót hướng hắn chạy tới. Cha. Thanh âm thanh thúy nhường Linh Thần trên mặt nháy mắt hiện ra nồng đậm nụ cười. Là Tiểu Định Mông. Tiểu Định Mông chạy tới, tiến đụng vào Linh Thần trong ngực, hai tay ôm lấy eo của hắn, giơ lên tinh xảo bên trong mang hài nhi mập khuôn mặt nhỏ. Cha, Tiểu Định Mông rất nhớ ngươi, cha nhớ ta không? Linh Thần cúi người, đưa nàng ôm lấy. Nghĩ, ngày này đều muốn. Cha gặp người, người đến Võ Quốc đều vài ngày, cũng không tới nhìn Tiểu Định Mông. Linh Thần có chút áy náy, thực tế thật xin lỗi, cha gần nhất bị việc vặt cuốn thân, thực tế đi không được. Chờ làm xong trận này, cha mỗi ngày bồi tiếp ngươi, đền bù ngươi, có được hay không? Tiểu Định Mông lập tức vui vẻ, tốt à, vậy ta tha thứ cha, nhưng cha không cho phép gạt ta à, chúng ta ngéo tay. Tốt, ngéo tay. Tiểu Định Mông tay quá nhỏ, làm nửa ngày tỉnh, mới cùng Linh Thần ngón tay cái dán lên. Vương gia trở về, Tiểu Định Mông nghĩ ngươi, mỗi ngày nhao nhao muốn gặp ngươi, không có cách nào, chỉ có thể mang tiểu cơ linh quỷ tới tìm ngươi, không có quấy rầy đến ngươi đi. Linh Thần nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn đứng ở cổng, trang điểm vô cùng phong tao Tình Vương, cười lắc đầu. Chương 2036, Tình Vương chúng độc. Chương 2036, Tình Vương chúng độc không quấy rầy, nữ nhi bảo bối của ta tới tìm ta, bất cứ lúc nào đều không có quấy rầy vừa nói. Linh Thần ôm Tiểu Định Mông tiến vào gian phòng, vừa cười đáp lại Tình Vương. Tình Vương nhìn xem Linh Thần, vương ra, mượn một bước nói chuyện. Linh Thần hơi gật đầu, buông xuống Tiểu Định Mông, nhường chính nàng chơi một hồi, sau đó cùng Tình Vương đi tới bên ngoài, lui tả hữu. Ta hồ. Khục, Tình Vương tìm ta chuyện gì? Tình Vương meo mắt lại nhìn xem hắn, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Linh Thần cười, tự nhiên là gọi ngươi Tình Vương a. Tình Vương hừ một tiếng, ngươi là muốn gọi ta hồ ly lẳng lơ a? Linh Thần sờ sờ cái mũi, không có, tuyệt đối không có. Người trong lòng hư thời điểm, mới có sờ cái mũi loại này tiểu động tác. Linh Thần lại muốn sờ cái mũi. Tình Vương lại không đối với việc này nhiều so đo, nói sự kiện, Tiểu Định Mông cũng không biết thái tử chúng độc sự tình, ngươi một hồi cũng đừng nói lỡ miệng. Bệ hạ bàn giao, không nhường Tiểu Định Mông biết, trừ tăng thêm lo lắng, không còn dùng cho việc khác. Linh Thần hơi gật đầu, rõ ràng. Liên việc này. Linh Thần ồ một tiếng, hai người một lần nữa trở lại gian phòng. Trời trong xanh gì, ta khát. Tiểu Định Mông nói. Tình Vương khẽ gật đầu, đi qua một bên cho Tiểu Định Mông đổ nước, vừa nói, vương ra, Tiểu Định Mông đêm nay lưu tại nơi này, còn là đùa với ngươi một hồi cùng ta trở về. Linh Thần suy tư một chút, nói, chơi một hồi cùng ngươi trở về đi, các quốc gia trong sứ đoàn đều chết rồi nhân vật trọng yếu, hiện tại nơi này một đoàn đầy rối. A. Tình Vương giật nảy cả mình, sứ đoàn người chết rồi. Linh Thần gật đầu, ngươi không biết. Tình Vương lắc đầu, ngươi biết ta xưa nay không hỏi chính sự. Linh Thần nhíu mày, cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Chợt, bất đắc dĩ nói, võ quốc lần này gặp phải phiền phải lớn, một cái xử lý không tốt, liền sẽ bộc phát chiến tranh. Ta tin tưởng có vương gia tại, sẽ không để cho dạng này sự tình xuất hiện. Tình Vương nói, bưng chén lên uống một hớp nước, sau đó khẽ gật đầu, lại rót một chén, đưa cho Tiểu Định Mông, nhiệt độ nước vừa vặn. Tạ tạ Tình Di. Tiểu Định Mông tiếp nhận cái chén, giòn tan nói lời cảm tạ, đang muốn uống thời điểm, đột nhiên kinh hô, trời trong xanh gì, lỗ mũi của ngươi chảy máu. Tình Vương giơ tay lên khăn lau, khăn tay nhuốm máu. Nàng có chút xấu hổ nói, mùa đông khô giáo, gần nhất có chút phát hỏa. Trời trong xanh gì, Ngươi không sao chứ? Tiểu Định Mông mặt mũi tràn đầy quan tâm. Tình Vương cười khẽ, không có việc gì, lưu một điểm máu mũi, một hồi liền tốt. Linh Thần lại là sắc mặt đại biến, hướng bên ngoài hô nói, người tới. Vệ Ưng chạy vào. Linh Thần ngữ khí gấp rút, Vệ Ưng, nhanh chuẩn bị ngựa.
Vâng.
Vệ Ưng mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Vương gia gấp gáp như vậy, cái kia nhất định là phát sinh đại sự, lĩnh mệnh chạy như bay. Người tới, lập tức đi lấy một bình dầm đến. Một cái Ninh An quân binh sĩ lĩnh mệnh mà đi. Linh Thần nhìn về phía Tình Vương, mau đưa tay vươn vào trong miệng thúc nôn. Tình Vương, ngươi chúng thất khiếu la động, nếu như không thúc nôn, ngươi rất nhanh liền mất mạng, nhanh thúc nôn. Tình Vương nhìn Linh Thần sắc mặt nghiêm túc nghiêm trọng, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Ngươi nói chính là thật. Linh Thần gật đầu, nếu như trước đó còn ôm may mắn tâm lý, có lẽ là Tình Vương thật phát hỏa, như vậy hiện tại chính là xác định, bởi vì Tình Vương một cái khác lỗ mũi cũng bắt đầu chảy máu. Tình Vương không dám thất lễ, tranh thủ thời gian đem ngón tay luồn vào trong miệng thúc nôn. Nhưng đó căn bản vô dụng, nhà không ra. Linh Thần quỳ lên, vô ý thức dùng vỏ kiếm nhắm ngay Tình Vương miệng, há mồm. Tình Vương nhìn xem Linh Thần trong tay kiếm, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, ngươi đây có phải hay không là quá phận rồi? Ta không có bị độc chết, chỉ sợ đều bị ngươi đâm chết. Linh Thần mặt mũi tràn đầy sốt ruột, Tình Vương không biết cái này thất khiếu la lợi hại, còn có tâm tư lợi vô ích. Nếu là biết, lúc này đã đảo hàng quần. Đúng lúc này, Phùng Kỳ chính đi đến. Xảy ra chuyện gì rồi? Con kia chim lốc chạy cùng Lộ Dũng Như. A, tiểu công chúa đến. Lão Phùng, đừng nói nhảm, mau tới đây. Phùng Kỳ chính một mặt ngậm bước đi qua, nhấc chân. Phùng Kỳ chính sửng sốt một chút, vô ý thức giơ chân lên. Linh Thần trực tiếp túm rơi giày của hắn, giật xuống mít tất, Tình Vương, đã tội. Dứt lời, tại Tình Vương trong ánh mắt khiếp sợ, đem Phùng Kỳ chính mít tất che tại cái kia nàng trên miệng. Tình Vương bị ngăn chặn miệng mũi, vô ý thức miệng lớn hô hấp, kết quả chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng kích thích hương vị bay thẳng não nhân, nhường nàng đại não một mảnh mê muội, trong dạ dày càng là rời sông lấp biển. Linh Thần gặp nàng nhất hầu nhấp đô, lập tức lui lại. Hoa. Tình Vương xoay người, đem ba hoa đại thổ, không chỉ cơm trưa, liền mật đều phun ra. Linh Thần trợn mắt hốt mồm, liếc mắt nhìn Phùng Kỳ chính, lẩm bẩm nói, khá lắm, có thể so với sinh hóa vũ khí, so sánh với đó, nước bẩn thuốc nôn cũng quá trò trẻ con. Đây là mùa đông, nếu là mùa hè, hương vị kia khẳng định kích thích hơn. Tình Vương còn tại nôn. Linh Thần nhịn không được hỏi, lão Phùng, ngươi bao lâu không có dựa chân rồi? Cái gì? Phùng Kỳ chính còn không có lấy lại tinh thần, hắn nhìn thấy cái gì? Linh Thần vậy mà dùng hắn bít tất đi chắn Tình Vương miệng. Ta nói, ngươi bao lâu không có dựa chân rồi? Tối hôm qua tẩy, ta hiện tại mỗi lúc trời tối đều tẩy, không phải Tiểu Nguyệt không nhường ta lên giường, hiện tại đều dưỡng thành quen thuộc. Linh Thần lắc đầu sợ hai tháng phục, một ngày uy lực cứ như vậy đáng sợ sao? Đang nói, Linh An quân binh sĩ mang tới giấm. Lão Phùng, ngươi lưu lại bảo hộ Tiểu Linh Mông, mặt khác rượu trên bàn nước đều không cần đụng, bên trong bị người hạ thất khiếu la độc. Phùng Kỳ chính giật nảy cả mình. Linh Thần lại bằng nhanh nhất tốc độ nói cho hắn như thế nào nghiệm thất khiếu la độc. Tiểu Linh Mông, ngoan ngoãn nghe ngươi Phùng thúc thúc lời nói, cha đi một lát sẽ trở lại. Tiểu Định Mông nhu thuận gật đầu, nàng cái gì đều hiểu, biết Tình Vương trúng độc, cha, ngươi nhất định phải trị liệu tốt trời trong xanh gì, ta sẽ ngoan ngoãn ở trong này chờ các ngươi trở về. Tiểu Định Mông thần ngoan. Linh Thần nói, lấy ra giấm bình, nâng lên Tình Vương hướng ra ngoài chạy tới. Đi tới ngoài Tôn Võ Quán, Linh Thần trở mình lên ngựa, phóng ngựa chạy như điên, thẳng đến hoàng cung. Thông báo Tử Tô đến Tôn Võ Quán, vừa đến một lần, chờ Tử Tô đổi tới, Tình Vương người khẳng định không còn. Linh Thần chỉ có thể tự mình mang Tình Vương đi tìm Tử Tô. Điêu thuyền lại chạy nhanh lên. Linh Thần kẹp kẹp bụng ngựa, điêu thuyền ngầm hiểu, tốc độ bạo tăng. Trên đường, Linh Thần không quên cho Tình Vương rót giấm. Cũng may có điêu thuyền, không đến nửa canh giờ, đem Tình Vương đưa đến Tử Tô trước mặt. Cái này nếu là ngựa, nửa canh giờ chỉ sợ miễn cưỡng có thể chạy đến cửa cung. Tình Vương người đã lâm vào hôn mê, thân thể mềm đến cùng mị sợi như. Nàng con có cứu sao? Tử Tô kiểm tra một chút, còn tốt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, tứ khiếu chảy máu. Chỉ cần không phải thất khiếu chảy máu, ta đều có thể cứu sống. Nói, lấy ra một tờ phương thuốc đưa cho Linh Thần, ta trước cho nàng thi châm đoạn tuyệt độc lan tràn, ngươi nhường người đi sắp thuốc. Chương 2037, vung nổi bản sự nhất lưu. Chương 2037, vung nổi bản sự nhất lưu. Mùa đông, ban ngày ngắn đêm dài. Lúc này, màn đêm buông xuống, không trung dương dương sái sái rơi xuống bông tuyết. Súng vũ điện, lò than cháy rừng rực. Lo lắng vũ tư quân đông lạnh, nữ đế hạ lệnh nhiều thêm mấy cái chậu than. Màn cửa xốc lên. Nữ đế bước chân gấp rút đi đến. Tình Vương thế nào rồi? Linh Thần đứng dậy, đừng lo lắng, Tử Tô đi châm, vừa mới uống thuốc, sẽ không có chuyện gì. Nữ đế nhẹ nhàng thở ra. Nàng đi tới bên giường, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Tình Vương, gương mặt xinh đẹp hàm sát. Tử Tô thay Tình Vương che đậy tốt chăn mền, nói, bệ hạ đừng lo lắng, Tình Vương đã không có việc gì, xem chừng lại có một hai canh giờ liền có thể tỉnh. Vất vả ngươi. Tử Tô lắc đầu, ta là đại phu, đây là ta phải làm. Nữ đế ánh mắt rơi xuống Linh Thần trên thân, đây là hướng về phía ngươi đến. Linh Thần sắc mặt nghiêm túc, lòng vẫn còn sợ hãi nói, không sai, đích thật là hướng ta đến. Nếu như không phải Tình Vương, khả năng đổ xuống chính là Tiểu Định Mông. Nữ đế sắc mặt tái xanh, hướng ngoài cửa trầm giọng nói, vi thống lĩnh, tiến đến. Thị vệ thống lĩnh Mùi Phàm bước nhanh đến, ôm quyền cúi người. Nữ đế nói, ngươi dẫn người đi đem Tôn Võ Quán tất cả mọi người, tướng sĩ, ngự y, hạ nhân, toàn bộ giam giữ tạm giam, đưa đi hình bộ tiếp nhận thẩm vấn. Mặt khác, thông báo Thạch Sơn, nhường hắn một lần nữa điều một nhóm người đi bảo hộ Tôn Võ Quán các quốc gia sứ đoàn. Thần tuân chỉ. Mùi Phàm lui ra tay, nữ đế nhìn về phía Linh Thần, ta cho Cốc Chiết tăng binh 50000. Cốc Chiết Linh Thần biết, võ quốc danh tướng, phụ trách trấn thủ võ quốc cùng Sa quốc biên cảnh. Hắn theo Chiêu Hòa trở về thời điểm, vừa vặn thuận tay giúp Cốc Chiết giải quyết Sa quốc 50000 đại quân. Nữ đế nói tiếp, Bắc Mông cùng võ quốc biên cảnh, vốn là có ta võ quốc 50000 đại quân. Qua mấy ngày, Thạch Sơn sẽ lại xuất 50000 đại quân tiến về. Chuyện này rắc rối phức tạp, muốn tra được kẻ sau màn chỉ sợ là có chút khó khăn. Cho nên, phải làm tốt dự tính xấu nhất, để phòng các nước liên minh thừa cơ tiến đánh võ quốc. Linh Thần khẽ gật đầu, nữ đế lo lắng không sai. Cần mượn binh nói một tiếng. Đại Huyền không phải hắn Linh Thần một người, theo Đại Huyền điều binh có chút phiền phức. Nhưng Huyền Vũ Thành là hắn một người, Huyền Vũ Thành chú quân hơn 10 vạn, điều động chỉ cần hắn một cái mệnh lệnh. Nữ đế khẽ gật đầu. Chuyện này ngươi nghĩ như thế nào? Linh Thần nói, ta vừa rồi ngồi ở chỗ này đánh giá lại một chút tất cả mọi chuyện. Theo nghĩ quân chúng động, đến các quốc gia trong sứ đoàn người chết, kẻ sau màn chỉ có một cái mục đích, đó chính là nhường võ quốc đại loạn, trở thành chúng mũi tên chi, cùng các nước khai chiến. Người này trước hết nhất mục tiêu, làm mưu hại Nghĩ Quân. Nghĩ Quân nếu là thật sự xảy ra chuyện, ngươi sẽ làm thế nào? Nữ đế suy tư một chút, nói, ta sẽ đem ngày đó trên yến hội người toàn bộ tạm giam, nghiêm hình tra tấn, buộc bọn họ giao ra giải dược. Đương nhiên, này sẽ dẫn đến võ quốc cùng các nước quan hệ trong đó chuyển biến xấu. Linh Thần gật đầu, không sai. Mặc kệ mưu hại Nghĩ Quân hung thủ có hay không tại trong đó, ngươi cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua bọn hắn. Nghĩ Quân nguy cơ sớm tối, ngươi chắc chắn nhường người vận dụng trọng hình, cuối cùng những người này có thể hay không sống sót hai chuyện. Nữ đế lập tức rõ ràng Linh Thần ý tứ, ngươi là nói vô luận như thế nào, các quốc gia sứ đoàn đều phải chết người, bởi vì kẻ sau màn, tựa như là muốn nhìn đến các nước vây công võ quốc, nhường võ quốc triệt để loạn. Linh Thần gật đầu. Hắn vì cái gì làm như thế? Mục đích là cái gì? Linh Thần trầm giọng nói, đem nước quấy đủ, mới tốt màu cá. Ngươi tại võ quốc, uy vọng không ai bằng. Nghĩ Quân dù trẻ tuổi, nhưng văn võ song toàn, thâm thụ quần thần yêu quý. Địa vị của các ngươi không người có thể dung chuyện. Nếu có người nhớ thương hoàng vị, bách tính không đáp ứng, quần thần càng sẽ không đáp ứng. Cho nên, muốn đạt được ước muốn, liền phải trước đem ngươi cùng Vũ Tư quân kéo xuống thần đài. Như vậy, biện pháp tốt nhất chính là, bởi vì ngươi, nhường chiến hỏa lan tràn, dân chúng lầm than, nhường bách tính hận ngươi. Chỉ có chiến tranh mới có thể thay đổi biến giai cấp độ. Kỳ thật ta vẫn luôn có hoài nghi nhân tuyển, chỉ là hiện tại có chút không xác định. Nữ đế ánh mắt chớp lên, nhìn xem Linh Thần, lại quay đầu liếc mắt nhìn Tình Vương, ngươi sẽ không phải là hoài nghi nàng a? Linh Thần kinh ngạc, ngươi cũng hoài nghi tới nàng? Nữ đế lắc đầu, không có, chúng ta là tỉ muội, người cùng thế hệ bên trong, chúng ta đi đến gần nhất, quan hệ thân nhất, ta làm sao lại hoài nghi Tình Vương? Linh Thần meo mắt lại nhìn xem nàng, hắn vừa rồi nhưng không nói gì, là nữ đế chính mình nói ra Tình Vương, cái này liền nói rõ nàng cũng hoài nghi tới Tình Vương. Chấm là nhìn ngươi vừa rồi một mực nhìn Tình Vương, cho nên mới hỏi ngươi có phải là hoài nghi nàng. Linh Thần cười, nếu như mới vừa rồi còn không xác định, như vậy hiện tại hắn hoàn toàn có thể khẳng định, nữ đế hoài nghi tới Tình Vương. Mà Tình Vương, đích xác đáng giá hoài nghi. Võ quốc cái khác thân vương công chúa, tất cả đều bị đuổi ra kinh thành, rời xa trung tâm quyền lực. Chỉ có Tình Vương là một ngoại lệ. Tình Vương nhìn như không để ý tới triều chính, cũng có thể là không có cơ hội, bởi vì Vũ Tinh Trừng thực tế quá ưu tú, 16 tuổi đăng cơ, nhường quốc lực suy yếu võ quốc có hôm nay phồn vinh, tạo nàng phản, muốn chết còn tạm được. Có lẽ nàng một mực đang ngủ đông, chờ đợi thời cơ. Cũng không từng nghĩ, Vũ Tư Quân đồng dạng ưu tú. Nếu để cho Vũ Tư Quân đăng cơ, như vậy nàng chờ đến lúc chết đều không có cơ hội. Cho nên, mới có thể binh đi hiểm chiêu, lộc chết Vũ Tư Quân, nhường võ quốc lâm vào chiến loạn, dạng này nàng mới có cơ hội. Có thể là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Linh Thần thật sự là bị Huyền Đế Minh đệ nhi tử làm sợ, cho nên tiểu gì cũng sẽ mang theo thành kiến nhìn những ngày vương gia công chúa, cùng mỗi một cái có năng lực tạo phản người. Xảy ra chuyện về sau, hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là Tình Vương. Bởi vì Tình Vương thực tế quá thông minh, nàng có thể ở kinh thành đợi lâu như vậy, có thể để cho Vũ Tinh Trừng đối với nàng phá lệ yên tâm, đủ để chứng minh nàng trí tuệ siêu quần. Bây giờ xem ra, không chỉ hắn hoài nghi tới Tình Vương, Vũ Tinh Trừng cũng là như thế. Đừng mù hoài nghi, chấm đăng cơ lúc, Tình Vương cũng không có thiếu xuất lực. Nghĩ Quân là ăn Tình Vương sữa mẹ lớn lên, đối với Tiểu Định Mông càng là yêu thương phải phép. Ngươi hoài nghi nàng, lương tâm ở đâu? Linh Thần, chấm nói cho ngươi, bất luận kẻ nào đều có khả năng, duy chỉ có Tình Vương sẽ không, chấm tin tưởng nàng. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ tốt tốt tốt, người tốt toàn nhường nữ nhân này làm. Rõ ràng hoài nghi tới Tình Vương, có lẽ âm thầm đều phái người điều tra qua. Bây giờ thấy Tình Vương thay Tiểu Định Mông cản một kiếp, lập tức làm lên người tốt. Không hổ là làm hoàng đế người, mấy phó gương mặt, trở mặt tốc độ có thể xưng nhất tuyệt, vung nổi bản sự càng là nhất lưu. Nàng đem tất cả mọi người trấn an rất tốt, duy chỉ có không có đem hắn cái này phu quân làm người nhìn. Hắn ngược lại thành hoài nghi Tình Vương người xấu. Vũ Tinh Trừng lộ ra một lời xin lỗi ý ánh mắt, nàng biết Linh Thần cái gì đều hiểu, nhưng nàng là hoàng đế, liền xem như hoài nghi ai, cũng không thể tùy tiện nói ra. Chúng chi người này vẫn là Tình Vương, bồi dưỡng qua Vũ Tư Quân, đối với nàng có ân. Nếu là nói ra, ngày sau điều tra ra không có quan hệ gì với Tình Vương, sợ là sẽ phải lệnh Tình Vương cùng các thần tử trái tim. Linh Thần trừng nàng liếc mắt, trong lòng tự nhủ ngươi liền không gánh tâm Tinh Vương đây là khổ nhục kế sao? Hắn nói sang chuyện khác, nói, mặc kệ phía sau màn sai sử là ai, kém chút hại chết bổn vương một đôi nhi nữ, bổn vương thể đều muốn đem hắn bắt tới, nghiền xương thành tro. Chương 2038, ta là ngươi tái sinh phụ mẫu. Chương 2038, ta là ngươi tái sinh phụ mẫu. Chính như Tử Tô nói tới, hơn một canh giờ về sau, tình vương tình. Nàng mở to mắt, đầu óc còn không rõ lắm, cái thứ nhất nhìn thấy người là Ninh Thần, mà lại nàng còn nằm. Ngươi không đem ta làm sao rồi? Ninh Thần, cái này hồ ly lẳng lơ cũng muốn chuyện tốt. Quả phụ mộng cầu, ngươi nghĩ hay lắm, nhưng ta là ngươi tái sinh phụ mẫu. Đến, gọi cha. Ninh Thần tiện một miệng. Tình vương, phanh một tiếng, Ninh Thần che lấy bên eo rút lui, nhìn về phía nữ đế, dưới cơn nóng giận giận một chút, sau đó gật cười. Tình vương cùng nữ đế là tỉ muội, nhường tình vương gọi hắn cha, cái kia nữ đế chẳng phải là loạn bối phận. Ngươi không cần, ngươi kêu ba ba là được. Nữ đế nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc lại ghét bỏ, thịch thịch. Ngươi cái này cái gì yêu thích, là muốn nói chính mình tính dẻo mạnh sao? Lần này đến phiên Ninh Thần im lặng. Bệ hạ. Tình vương lúc này mới tỉnh táo lại, phát hiện nữ đế cùng Tử Tô đều tại, vô ý thức muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình toàn thân như nhũn ra, không lấy sức nổi. Ta, đây là làm sao rồi? Nữ đế tiến lên quan tâm, nằm đi, ngươi trúng độc, là Ninh Thần đưa ngươi tiến vào cùng đến, may mắn nhan quận chúa y thuật cao minh, lúc này mới bảo vệ ngươi một mạng. Tình vương kinh hãi, trúng độc. Nữ đế gật đầu, cùng các quốc gia sứ thần bên trong chính là cùng một loại độc. Tình vương đột nhiên biến sắc, tiểu định mông không có sao chứ? Yên tâm, tiểu định mông không có việc gì. Tình vương thật dài thở phào một cái, vậy là tốt rồi. Tiểu định mông nếu là xảy ra chuyện, vậy ta thật sự là chết trăm lần không hết tội. Đột nhiên, nàng nhìn về phía Ninh Thần, ta là tại vương gia sứ uống nước trà, người hạ độc là hướng về phía vương gia đến. Ninh Thần nói, cũng có khả năng chính là hướng về phía ngươi đi. Tình vương kinh ngạc, ta. Ninh Thần gật đầu, bởi vì lúc ấy bổn vương còn trong cung, nếu như trước thời hạn lên bàn, chờ bổn vương trở về nước trà lạnh, khẳng định phải một lần nữa đổi, độc kia chẳng phải là Nam Kinh rồi. Nhưng ngươi uống trà ấm áp, rõ ràng là mới vừa lên bàn không lâu, đây rõ ràng là hướng về phía ngươi đến. Tình vương biến sắc. Ninh Thần nói tiếp, cho nên bổn vương cứu ngươi một mạng, như cùng ngươi tái sinh phụ mẫu, gọi cha liền miễn, nhưng ngươi đến thật tốt cảm ơn bổn vương, lấy thân báo đáp ngươi cũng đừng nghĩ, bởi vì bổn vương thích tiền tiến, ngươi không đạt được yêu cầu. Như vậy đi, ngươi trở về chuẩn bị cái mấy ngàn mấy vạn lượng hoàng kim, mặc dù đều là chút tục vật, nhưng hai ta cái này quan hệ, bổn vương cũng liền miễn cưỡng vui vẻ nhận. Tình vương trừng mắt Ninh Thần, bắt đầu nàng còn cảm thấy Ninh Thần nói rất có đạo lý, đằng sau càng nghe càng không thích hợp. Nếu không phải nữ đế ở bên cạnh, nàng đã sớm báo tố thô tục. Nữ đế cùng Tử Tô cũng đều là một mặt im lặng nhìn xem hắn, trong ánh mắt rõ ràng viết bốn chữ, không nên ép mặt. Tình vương hừ lạnh một tiếng, cái kia vì sao không thể là hướng về phía tiểu định mông đến, hoặc là ngươi. Ngươi hạ độc biết ngươi rời đi hoàng cung, tính ra ngươi trở lại tôn võ quán canh giờ rất khó sao. Bổn vương đây quả thật là hai bay vạ gió, chả ta cảm ơn ngươi, ngươi hẳn là thật tốt cảm ơn ta. Không hiểu thấu bổn vương thành các ngươi thử độc người. Ninh Thần sờ lấy cái mũi gật cười, ngươi giúp bổn vương thử độc, bổn vương cứu ngươi một mạng, chúng ta tính hòa nhau. Tình vương mắt trợn trắng. Ninh Thần lời nói xoay chuyển, hỏi, ngươi còn nhớ rõ cái kia ấm trà là ai đưa tới sao? Tình vương lắc đầu, không rõ ràng, ta đến thời điểm, cái kia ấm trà ngay tại trên bàn. Ninh Thần khẽ nhíu mày. Bây giờ, bọn hắn ở ngoài sáng, địch nhân ở trong tối. Các quốc gia sứ thần chết, làm cho cả sự kiện biến thành một đoàn đầy rối. Ninh Thần hiện tại cũng là không có đầu mối. Hắn hiện tại có chút không rõ, nếu như nói kẻ sau màn như hại Vũ Tư quân cùng các nước sứ thần, là vì bước lên chiến tranh, như vậy giết hắn là vì cái gì? Chẳng lẽ, muốn đại huyền cũng tham dự vào, làm cho cả thiên hạ đều lâm vào chiến hỏa? Không nghĩ ra sự tình trước hết không nghĩ. Ninh Thần nhìn về phía nữ đế, tiểu định mông còn tại tôn bóp bán, ta về trước đi. Có muốn hay không ta phái người đem nàng tiếp tiến cung? Ninh Thần lắc đầu, không cần, nhường nàng ở bên người ta đợi mấy ngày đi. Nữ đế a một tiếng, lương tâm phát hiện, còn biết chính mình có cái nữ nhi. Ninh Thần không để ý nữ đế chế nhạo, quay người mang vệ ương rời đi. Ninh Thần trở lại tôn võ quán, đang muốn tiến vào gian phòng, liền nghe tới trong gian phòng một lớn một nhỏ hai người đối thoại. Lúc ấy, vương gia bên hông cắm đầy mười mấy thanh trường đao, biết tại sao muốn mười mấy thanh trường đao sao? Không biết, tại sao vậy? Bởi vì đao sẽ quyển lưới đao, hoặc là kẹt tại đầu khớp xương ra không được, phải không ngừng đổi đao. Vương gia lúc ấy đối mặt 3,000 tình địch, hắn một người một đao. Không đúng không đúng, ngươi vừa rồi nói cha mang mười mấy thanh đao. Đúng đúng đúng, ta nói sai, là một người mười mấy thanh đao, theo tường thành đầu đông một mực giết tới đầu tây, mười mấy thanh đao đều chặt quyển lưới đao, cha ngươi giống to một tiếng, dọa đến vậy quá sư lão tắc sắp nứt cả tim gan, rơi xuống tường thành tại chỗ ngã chết. Cha ngươi lại là hét lớn một tiếng, dọa đến quân địch ruột gan nứt từng khúc, bỏ vũ khí đầu hàng. Và, cha thật là uy phong. Ngoài cửa, Ninh Thần lắc đầu bật cười. Cố sự này nghe quen hay, giống như lúc ấy đánh bại Thái sư, hồi kinh lúc tại Linh Châu dừng lại một ngày, lúc ấy Tưởng Chính Dương còn là Linh Châu thứ sử, ban đêm mở tiệc chiêu đãi. Phùng Kỳ chính lúc ấy chính là dùng cố sự này lắc lư Tưởng Chính Dương tới, nghe được Tưởng Chính Dương nhiệt huyết sôi trào, kém chút tại chỗ vứt bỏ bút toàn quân. Ninh Thần cười đẩy ra rèm đi vào. Cha. Tiểu Định Mông nhìn thấy Ninh Thần, vui sướng chạy tới. Phùng Kỳ chính lại là thật dài thở phào một cái, vì hống tốt cái này tiểu cô nãi nãi, hắn còn phải lâm thời biên cố sự, may mắn hắn tài trí hơn người, học giàu năm xe, đầu óc phản ứng nhanh, tùy thời có thể biên ra cố sự đến. Cái này muốn đổi lại những người khác, vậy khẳng định luôn cuống. Cha, trời trong xanh gì thế nào rồi? Ninh Thần cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng, ngươi trời trong xanh di đã tỉnh, thật tốt ngủ một giấc, ngày mai liền không sao. Cha thật tuyệt. Ta liền biết cha tuyệt nhất, không gì làm không được. Ninh Thần nháy mắt cười cùng đuôi chó hoa như. Phùng Kỳ chính nhìn xem Ninh Thần cái kia cười không đáng tiền bộ dáng, lặng lẽ mắt trợn trắng, khen Ninh Thần người còn thiếu sao. Các nước hoàng đế thấy đều phải định nọ, cũng không gặp Ninh Thần cười vui vẻ như vậy qua.
Cha, ta đói.
Tiểu Định Mông sờ lấy chính mình bụng nhỏ. Lúc đầu Tình Vương mang Tiểu Định Mông đến, là nghĩ đến cùng Ninh Thần cùng nhau ăn cơm. Kết quả cơm tối không thấy được, kém chút đem mình ném. Tiểu Định Mông đến bây giờ cũng chưa ăn đồ vật.
Vệ Ưng.
Vệ Ưng đi đến. Ninh Thần phân phó, ngươi đi kiểm tra một chút, cửa sau nhưng có bị người khiêu động qua dấu vết.
Vệ Ưng lĩnh mệnh, đi tới cửa sau.
Kiểm tra đến cái thứ hai cửa sau hộ thời đình xuống tới, vương gia, đích xác có khiêu động qua dấu vết.
Phùng Kỳ chính sải bước đi tới, chuyện gì xảy ra, có người tiến vào vương gia gian phòng.
Vệ Ưng gật đầu.
Phùng Kỳ chính đẩy ra cửa sổ hướng bên ngoài nhìn một chút, bên ngoài đang có tuyết rơi, một mảnh trắng xóa, nói lầm bầm, cái này tuyết rơi một chút, nếu là sớm nhất định có thể lưu lại dấu chân.
Linh Thần rõ ràng, hiện tại truy tra đã tới không kịp, hắn phân phó nói, Vệ Ưng, ngươi đi bên ngoài đóng gói chút đồ ăn trở về, chú ý an toàn.
Vâng.